Chương 150, bị mang đi bình dân. Trên trăm danh nhân chất. Nam Hải lúc này hô hấp phi thường gấp rút, ý thức càng là khi có khi không. Thông qua động tất chi nhãn quan sát hắn thân thể đủ loại dấu hiệu. Trước mắt xem ra coi như so sánh bình ổn, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phi Bạch phía sau lại truyền đến cái kia vô cùng làm người ta sợ hãi tiếng cười gian. Ha ha. A ha ha ha. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngồi tại ghế nằm bên trên lão gia hỏa lúc này cũng là ý thức tan rã, toàn thân không ngừng run rẩy, càng là khống chế không nổi phát ra tiếng cười. Lão đầu tử trên đầu mũi tràn đầy vôi, giờ phút này hành vi đã không giống như là người. Diệp Phi Bạch sững sờ tại chỗ cũ, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy. Hắn biết, dạng này trang diện đoán chừng sớm đã là gia đình này thường ngày, càng có khả năng đã là toàn bộ độc thôn thường ngày. Đây chính là mai trại thôn sao? Nghèo. Lão nhân ra cười cười, chỉ cảm thấy cái cổ chỗ truyền đến một đạo nặng nề đả kích, một giây sau liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Diệp Phi Bạch trực tiếp từ trên đó trong nội y đem một thanh có chút cũ nát súng ngắn lật ra đi ra. Tại trực tiếp chứng kiến bên dưới đem khẩu súng giấu ở gian phòng một chỗ, sau lại ngậm tên nam tử này trẻ cổ áo đem hắn kéo tới khác lầu 2 một căn phòng trên giường. Từng cảnh tượng ấy thấy bộ chỉ huy các vị kinh ngạc đến liên tục lắc đầu. Cái hắc miêu này tựa hồ biết mọi người có thể nhìn thấy nó lúc này hình ảnh, còn 10 phần tận lực đem súng lục vị trí còn có hài tử vị trí gian phòng vị trí triển lộ ra. Chỉ thiếu chút nữa là nói bên trên một câu, còn lại liền giao cho các ngươi. Diệp Phi Bạch từ trong phòng đem cửa khóa trái về sau, lúc này mới từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống tới. Đem gia đình này vị trí đánh dấu đi ra. Vâng. Một mèo một chó ngồi tại gia đình này trước mặt, Hắc Miêu bộ dáng tựa như là đang suy tư cái gì. Tiểu Thất nhìn một bên Hắc Miêu, cũng không dám tiến lên quấy rầy, liền an tĩnh như vậy đợi ở một bên, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Mà trên bầu trời Tiểu Mâu Ưng cũng là tùy thời là Diệp Phi Bạch hộ giá hộ tống, phàm là có bất kỳ người thân ảnh Tiểu Mâu Ưng đều sẽ phát ra thông chi. Diệp Phi Bạch giờ này khắc này có chút nghĩ không thông thế cục. Nhà này hộ gia đình tựa hồ cùng ma túy có liên quan, cho nên lão đầu tử này ra tựa hồ mới không có bị những cái kia người mang đi. Hắc Miêu nheo lại meo meo mắt, trong lòng có một loại không tốt dự cảm. Nhưng nếu như là dạng này nói, vậy cũng xem như một chuyện tốt. Meo meo meo. Hắc Miêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này liền bắt đầu tiếp tục hành động lên. Đi, Tiểu Thất, lại đi hảo hảo kiểm tra một chút. Meo meo meo. Hắc Miêu thân ảnh khẽ động, một bên Tiểu Thất cũng là vội vàng đuổi theo, mà không trung đơn vị cũng bắt đầu cải biến phi hành hướng, tiếp tục là đen mèo cảnh sát trưởng hộ giá hộ tống. Diệp Phi Bạch bắt đầu dẫn theo Tiểu Thất, bằng nhanh nhất tốc độ lục soát chính mình sở tại phiên khu vực này hộ gia đình nhà lầu. Nhà thứ nhất, hộ gia đình cũng là tại hôm qua buổi sáng rời đi, nói đúng ra không phải rời đi, mà là bị người mang đi. Nhà thứ hai, cùng nhà thứ nhất một dạng, hộ gia đình đã bị mang đi. Mà nhà thứ ba, hộ gia đình còn tại trong nhà, là một đôi phu thê, toàn bộ phòng có thể nói là đều tràn ngập hàng cấm hương vị, nhưng tương tự cũng là cái gì cũng không tìm tới, căn cứ dấu chân còn có vân tay có thể phán đoán, những cái kia hàng cấm đều tại hôm qua bị cầm đi, đồng thời hai vợ chồng này cũng tùy thân mang theo vũ khí nóng một thanh 77 thước súng ngắn, còn có một thanh tự chế hỏa dược thương. Đệ tứ gia, hộ gia đình bị mang đi. Thứ năm gia, có hộ gia đình. Nhà này vẫn như cũng là cùng ma túy móc đối. Diệp Phi Bạch cũng không có sốt ruột xuất thủ. Dù sao loại này hộ gia đình nhiều, nếu là mỗi một hộ mình đều xuất thủ rất có thể sẽ đả thảo kinh xà. Lần này đến đây nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là đem những này có nguy hại người chế phục, mà là điều tra nghị cách cứu viện. Thằng đến Diệp Phi Bạch từ thứ 10 gia đình đi ra, lúc này đã có thể xác nhận. Mai trại trong thôn, nhưng phàm là cùng ma túy không liên quan hộ gia đình trên cơ bản đều bị mang đi. Khá lắm, đây là chuẩn bị cầm những này không tại trên một đường thẳng châu chấu xem như áp chủ bài à. Diệp Phi Bạch trong lòng đã có thể đoán được cái cho nên. Mà cảnh sát lúc này cũng là suy đoán ra tình thế tăng thêm. Bọn hắn từ đây một hộ gia đình tình huống, đồng dạng cũng là có thể đoán được đám này buôn ma trụy ý nghĩ. Cái thôn này bên trong chân chính bình dân mách tính, rất có thể đã bị đám này buôn ma trụy cho triệt để khống chế đi lên. Triệu chỉ huy, đám này dân liều mạng thật đúng là đi nước cờ này á, bọn hắn nếu là thật sự đem những này dân chúng vô tội lợi dụng lên nói, chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn triệt để làm rối loạn. Triệu thủ trưởng nhíu mày trầm tư, lúc này tình thế đã coi như là vô cùng nghiêm trọng. Phải biết mỗi một tên buôn ma trụy đều là hết sức giàu hoạt. Bởi vì bọn hắn cái đầu đã sớm treo lên, tại loại này sinh tử tổn vong lúc bọn hắn cái gì cũng có thể làm được đi ra. Lúc này mọi người không khỏi là đang cảm thán. Cũng may là Bất Bạch dẫn theo mọi người phát hiện những tình huống này, không phải lần này hành động sợ là sẽ phải dính dáng đến rất nhiều người vô tội tính mệnh. Nhưng hiện tại, như thế nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mặt. Nếu như phỏng đoán chính xác nói, lúc này trong tay bọn họ có được trên trăm danh nhân chất, tại loại tình huống này phía dưới lại thế nào dám hành động a? Đoán chừng cảnh sát quân đội bên này một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bên kia lập tức sẽ đem con tin rời ra ngoài với tư cách uy hiếp. Dưới loại tình huống này, hành động ngoại trừ gián đoạn không còn cách nào khác. Chỉ bất quá sao, loại tình huống này đối với Diệp Phi Bạch đến nói, rất có thể là một tin tức tốt. Bởi vì đám này buôn ma túy đơn giản đó là giúp đỡ mọi người đem bình dân bách tính đã phân biệt đi ra. Nói cách khác, giờ này khắc này phá cục phương pháp chỉ có một con đường có thể đi. Nhất định phải đem bình dân vị trí tìm ra. Nếu như có thể trước đem bình dân nghĩ cách cứu viện đi ra, cái kia chính là đối với đám này buôn ma trụy tuyệt sát. Các người đám người này còn trách được rồi, còn giúp chúng ta đem bình dân lựa đi ra. Meo meo meo. Hắc Miêu lúc này đang đứng một hộ bình dân bị mang đi tự xây dưới phòng, lúc này liền lựa chọn ra nhà này hộ gia đình dấu chân, đi theo dấu chân hướng phía trong thôn tiếp tục đi đến. Lúc này căn cứ trước mặt bản đồ biểu hiện, Diệp Phi Bạch đã đang hướng về thôn mặt phía bắc tiến lên. Theo càng lúc càng thâm nhập mai trại thôn, lúc này tự xây phòng cũng là càng ngày càng dày đặc, mà mức độ nguy hiểm cũng là gấp đôi thăng cấp. Bởi vì có một ít đoạn đường, Tiểu Mẫu Ưng không trung ưu thế mất hết, tầm mắt sẽ thỉnh thoảng bị công trình kiến trúc che chắn. Diệp Phi Bạch chỉ có thể là vô cùng cẩn thận dán tường đi theo dấu chân tiến lên. Đây một mèo một chó lúc này có thể nói là thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương, sợ cái nào một gia đình cửa sổ bên trong rỗi ra một thanh súng. Ta luôn cảm thấy lần này Hào Thúc có chút quá nhạy cảm, năm người kia ta thấy thế nào đều không giống như là cảnh sát ta, Hào Thúc bằng cái gì liền như vậy chắc chắn bọn hắn đó là cảnh sát, có phải hay không là sai lầm. Hào Thúc vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có nhận lầm qua, phàm là cảnh sát kia lại thế nào có thể giả bộ, liền nhìn như vậy liếc nhìn. Hào Thúc đều có thể bắt hắn cho nhận ra. Phía trước ngõ tối từ bên trong truyền đến hai đạo tiếng người. Đây còn khoảng cách hẻm nhỏ hơn 10 mét, Diệp Phi Bạch đây không hợp thói thường tính giác liền có thể đem hai người đối thoại nghe hết. Thông qua tiểu mâu ưng tầm mắt nhìn xuống, đầu này hẻm nhỏ vừa vặn liền bị công trình kiến trúc cho che chắn, không nhìn thấy trong đó tình huống. Diệp Phi Bạch cùng tiểu thất nháy mắt sau, vừa gỡ cảnh giác ép xuống dáng người, đi theo Hắc Miêu hướng đầu này ngõ tối tới gần. Chương 151, xuống trường. Địch quân phát hiện. Năm tên cảnh viên tin tức. Đầu ngõ, một con Hắc Miêu chậm rãi thò đầu ra. Trên đó còn có một đạo hắc hoàng giao nhau cho cái đầu tùy theo cùng nhau nô ra. Diệp Phi Bạch nhìn lên trên nhìn. Đây đại ngốc chó, miệng đều lộ hết đi ra. Chân sau trực tiếp đạp ở tiểu thất trên đùi. Cái kia chó cái đầu mới chậm rãi thu về, ngoan ngoãn trốn ở vách tường sau đó không dám lộ diện. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, đang có hai tên thân mặc tiện trang nam tính đang vừa hút thuốc, một bên nói chuyện với nhau. Trong đó một tên đầu trọc tương đối lớn tuổi, đoán chừng 30 mấy, còn có một người tương đối tuổi trẻ bất quá mới chừng 20, nhìn qua tựa như là một tên tiểu đệ. Nhìn đầu trọc trong tay bưng vũ khí, cũng là để Diệp Phi Bạch giật nảy cả mình, nheo lại miêu miêu mắt. Tận lực đem mình thân thể nhô ra đi, để trên cổ thiết bị đem trước mắt một màn ghi chép lại. Là mã yêu súng trường, ma. Bộ chỉ huy các vị không khỏi là nhíu mày, xem ra đối với độc trại vũ khí nóng dự đoán trị vẫn là thấp, ta không nghĩ tới mai trại trong thôn buôn ma trụ đều đã có loại này toàn tự động trang bị. Xem ra đám gia hỏa này con đường rất cứng nha, vậy mà từ Miễn Quốc bên kia đem súng tự động đều làm trở về. Súng tự động thế nhưng là cùng súng ngắn hoàn toàn là hai cái cấp bậc, mấu chốt là còn chưa thể xác nhận bọn hắn đến cùng có được bao nhiêu đem dạng này về vũ khí, cũng không biết địch quân đến cùng có bao nhiêu đạn dược. Lúc này hành động nguy hiểm đẳng cấp càng là lại thẳng tắp lên cao, đã vượt quá tất cả người dự kiến. Đem âm thanh thả vào lớn nhất. Phải. Theo âm thanh bị điều đến lớn nhất, thiết bị cường đại thu âm công năng cũng là đem hai người lời nói thời gian thực chuyển phát ra. Hai người còn tại trò chuyện cái kia liên quan tới Hào Thúc sự tình. Đem cái kia Hào Thúc nói đến gọi là một cái thần hồ kỳ thần, thậm chí đến nghe một ngụm liền có thể phân rõ có phải hay không cảnh sát tình trạng. Ca, ta cảm thấy ngươi những này nói đến cũng quá giật, dù sao ta là không nhìn ra năm người kia có vấn đề gì, điện thoại chúng ta cũng kiểm tra, không phải cũng không hề phát hiện thứ gì sao. Hắn cái gì cũng không có xác định, liền làm toàn thôn ngạc nhiên, còn để cho chúng ta đi ra đứng gác, mẹ hắn. Tiểu đệ lời này vừa nói ra. Đầu chọc đem điếu thuốc nhét vào bên trên, một bàn tay liền hướng phía đây tiểu đệ cái đầu vỗ qua. Ngươi biết cái gì? Sơ hở gì đều không có mới là sơ hở, cảnh sát nếu là lưu sơ hở cho chúng ta bắt lấy, đó còn là mẹ hắn cái gì cảnh sát? Tiểu đệ bị như vậy đánh, chẳng những không có giải trí nhớ, ngược lại còn càng là không phục. Ca a, ngươi thế nào cũng không tin đâu. Hai con lửa tuần trước liền nói cho ta biết mấy ngày nay nhà hắn sẽ đến mấy cái thân thích, bình thường đến thôn chúng ta đi lại người cũng không phải không có a, vì cái gì càng muốn đối với năm người này như vậy đề phòng, cái kia hơn 50 tuổi bà nương có thể là cảnh sát. Hai con lửa sẽ không gạt ta. Lời này vừa nói ra, đầu chọc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trực tiếp nắm chặt lên tiểu đệ cái cổ. Ngươi ý là ngươi cùng hai con lửa quan hệ rất tốt? Nam nhân ánh mắt càng ngày càng hung ác, trong tay lực đạo cũng là càng ngày càng nặng. Lão tử khuyên ngươi những lời này đừng mẹ hắn nói lung tung, hai con lửa hiện tại đã bê đà ảnh đến không thành nhân dạng, ngươi là ta bên này người, ngươi đạp mã mình muốn chết cũng đừng liên lụy ta, nói chuyện bất quá đầu góc đúng không? Ca, ca. Những lời này ta cũng chỉ sẽ đối với ngươi nói a, ta sẽ không loạn cho người khác nói. Tiểu đệ thậm chí đều có chút hô hấp khó khăn, thấy hết đầu nam thật tình như thế, lúc này nó cũng là thật sợ. Nghe đến đó, bộ chỉ huy đã có thể xác nhận phái đi vào năm tên đồng chí đã hoàn toàn bại lộ, lúc này sinh tử chưa biết. Mọi người không khỏi là phi thường lo lắng. Bọn hắn đến cùng là đã trải qua cỡ nào tra tấn, mới có thể để cho buôn ma túy nhóm đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn xác định bọn hắn thân phận. Diệp Phi Bạch đang nghe trong đó có một vị hơn 50 tuổi phụ nữ thì cũng có thể xác định bọn hắn nói tới đó là năm tên chống ma truy cảnh. Đây năm tên cảnh viên bên trong, có một nam một nữ hai vị niên kỷ tương đối lớn tuổi, từ mình nhìn thấy trong tấm ảnh, cũng có thể đánh giá ra hai người này chức vụ không thấp. Mặt khác ba tên cảnh viên nhưng là hai nam một nữ, một vị vừa bước vào trung niên, hai vị còn trẻ. Diệp Phi Bạch trước đó còn vì chúng nhân viên cảnh sát tuổi tác cảm thấy kỳ quái, bất quá đang nghe đối phương nói đến thăm người thân liền hiểu rõ ra. Dạng này an bài ngược lại càng thêm phù hợp lẽ thường. Nhưng chính là dạng này phù hợp lẽ thường tuổi tác đều có thể bị nhận ra, xem ra bọn hắn trong miệng cái kia Hào Thúc đích sắc là có chút bản lĩnh. Ca, ta. Sai. Đầu chó hung dữ bóp lấy tiểu đệ cổ, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy một tia sát khí. Cảm thấy trước mắt đây tiểu đệ nói chuyện căn bản bất quá đầu óc. Cứ như vậy nói chuyện, sớm muộn có một ngày sẽ đem hắn liên lụy đi vào. Mà cũng nhưng vào lúc này, đầu chọc trước ngực bộ đàm đột nhiên vang lên. Tư. Đầu chọc. Bộ đàm cái kia đầu âm thanh có chút trầm thấp, nghe vào là một đạo trung niên giọng nam. Đầu chọc được nghe lại bộ đàm đang tại kêu gọi mình thì, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không vui buông tay ra. Thảo ngươi, ngươi lần sau lại đạp mã bất quá đầu óc, vậy ngươi cũng đừng muốn đầu óc. Đầu chọc dứt lời, trực tiếp một cước đá vào mình tiểu đệ mông bên trên. Tiểu đệ liền vội vàng gật đầu, nhìn cái kia sợ hãi ánh mắt, tựa hồ thật cảm thấy đầu chọc sẽ đem hắn cho sụp đổ. Đầu chọc. Bộ đàm bên trong ngữ khí lại nặng một chút, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Doa đến đầu chọc vội vàng án lấy bộ đàm bắt đầu hồi phục. Hào Thúc, ta tại, ngươi nói. Ngươi bên kia có cái gì tình huống sao? làm sao hồi phục đến chậm như vậy?
A, không có không có, ta mới vừa đang giáo dục tiểu đệ, có thể là không có nghe được.
Nhìn ra được đây hảo thúc địa vị không thấp, tên này đầu chọc đang nghe đối phương ngữ khí không tốt về sau, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hảo thúc ngài nói. Bên kia dừng 2-3 giây sau, lúc này mới tiếp tục nói. Tam nhãn bên kia ngươi đi xem một cái, đây đều nhanh 20 cái phút đồng hồ, còn không có liên hệ với hắn. Đầu chọc chê cười trả lời. Tam nhãn gia hỏa này bình thường đó là không đến nói, khả năng đều đang ngủ trên lầu, nếu không đợi thêm hắn một hồi. Làm sao bên kia chỉ trả lời phục hai chữ?
Nhanh đi.
Nghe hào thúc ngữ khí, đầu chọc vội vàng xưng là.
Tốt hào thúc, ta lập tức đi qua nhìn một chút, có tin tức trước tiên trả lời cái ngươi.
Dứt lời. Bộ đàm cái kia đầu liền không còn có âm thanh.
Đầu chọc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm.
Ca, ngươi xem đi, ngươi liền nói hào thúc có phải hay không. Không đợi đây tiểu đệ nói dứt lời, trên trán liền lại bị đánh một bàn tay.
Ngươi đạp mã còn không nhớ lâu đúng không?
Đầu chọc trực tiếp đem lửa giận tóc đến tiểu đệ trên thân, một trận quyền đấm cước đá về sau lúc này mới cùng hắn hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. Diệp Phi Bạch nghe được bộ đàm trong kia tam nhãn, đương nhiên biết bọn hắn nói tới là ai. Không phải liền là trước đó xử lý cái kia nhị lang thần sao? Xem ra đám này buôn ma túy thật đúng là phi thường cảnh giác a, vừa mới qua đi hơn 10-20 phút, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nghe hai người đang tại hướng bên này đi tới tiếng bước chân. Diệp Phi Bạch quay đầu nhìn về sau lưng đại cậu tử. Chỉ như vậy một cái ánh mắt. Tiểu thất ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trên thân khối cơ thịt nổi lên, tựa hồ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chương 152, tiểu thất hồi toàn cước đại thành. Con chó này, đánh người mang nhận. Về sau ngươi còn muốn đi theo ta tiếp tục lan lộn, liền đem ngươi cái kia miệng túi cho ta đóng chặt một điểm, họa từ miệng mà ra đạo lý này ngươi không hiểu sao?
Ca, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Hôm nay cũng coi là cho ngươi chút giáo huấn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Hai người vừa nói, một bên hướng đầu ngõ đi tới. Tất cả ấn hào thúc phân phó làm là được rồi, nghe nhiều nói ít.
Dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng,
đầu chọc đã cho chặt xuống trường, kéo động thương xuyên, tay phải ngón trỏ càng là đã đặt ở khai hỏa an toàn phía trên. Nghe được đạo thanh âm này, đang núp ở đầu ngõ Diệp Phi Bạch cũng là càng thêm cảnh giác lên. Nhất định phải ngay đầu tiên đem đây đầu chọc giải quyết, không thể cho hắn nổ súng cơ hội. Phải biết đây chính là toàn súng tự động a, đây một con toy xuống tới mình ngược lại là có kỹ năng có thể phòng ngự, tiểu thất đây thì theo thể trạng tử coi như thảm. Chỉ thấy một tên cầm trong tay súng tự động đầu chọc, dẫn mình tiểu đệ đi ra ngõ tối. Khoảng cách chỉ gần Diệp Phi Bạch thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương mùi khói. Hai người vừa đi ra ngõ hẻm, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt phân cảnh thì cũng là không khỏi bước chân dừng lại. Chỉ thấy một đầu đại cẩu, còn có một con hắc miêu đang phụ phục chờ đợi. Bắt mục tương đối trong nháy mắt.
Hô,
một đạo hắc ảnh chợt lóe, mới chỉ là như vậy một cái chớp mắt trong nháy mắt, đầu chọc trước mắt liền nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, hướng phía mình mặt bay nào mà đến. Thậm chí đều còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực đạo đánh tới mình mặt phía trên. Cương đại lực đạo đem đầu chọc xương gò má trong nháy mắt kích nước. Chỉ nghe bang lang một tiếng, đầu chọc cái đầu liền dạng này bị một con hắc miêu đặt tại sau lưng trên vách tường. Không chỉ có là trên vách tường gạch men sứ vỡ vụn, như thế lực va chạm sợ là liền óc đều nhanh dao động đều đặt đi.
Quả nhiên,
ngay tại phía sau não trước đánh tới gạch men sứ trong nháy mắt, nam nhân con ngươi phát run, toàn thân kéo căng run rẩy đổ một bên. Tất cả phát sinh cực kỳ nhanh chóng. Một bên tiểu đệ trực tiếp là thấy choáng, mà một bên tiểu thất đều còn chưa kịp xuất thủ, bên cạnh hắc miêu liền đã kết thúc chiến đấu. Lúc này bờ gờ ánh mắt kia tràn đầy sùng bái, đần độn tiểu biểu lộ tựa hồ muốn nói, vừa rồi chiêu kia là cái gì a?
Thật mạnh.
Đầu chọc tiểu đệ phản ứng cũng là nhanh, không quản trước mắt con mèo này đến cùng là cái tình huống như thế nào, trước tiên đem súng móc ra lại nói. Chỉ thấy hắn vội vàng sờ về phía eo mình ở giữa.
Xuống một giây,
bộ chỉ huy tất cả người chỉ cảm thấy tiểu thất thị giác tựa hồ đến một cái 360 độ đại hồi xoáy, sau đó vậy tiểu đệ liền phát ra một đạo thê lương kêu thảm, trực tiếp che bộ vị mấu chốt quỳ rạp xuống đất.
Vê đút ta thảo mẹ ngươi.
Nam nhân biểu lộ thống khổ đến cực hạn, phản phật muốn hại bộ vị đã triệt để vỡ vụn. Để vốn đang chuẩn bị xuất thủ Diệp Phi Bạch một trận.
Ta gõ.
Có thể a. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi hồi toàn cước thành công a.
Meo meo meo.
Tiểu thất tựa hồ có thể cảm nhận được Diệp Phi Bạch đối với mình khoa trương.
Gâu gâu gông.
Kích động chu lên vài tiếng sau, lại là một cái 360 độ đại hồi xoáy tăng thêm chết thẳng cẳng. Trọng lượng tăng tốc độ thêm lực bộc phát, để hai đầu chân sau trực tiếp đạp đến nam nhân bên trên phần bụng. Lần này tiểu thất tựa hồ là sử xuất tối cường khí lực. Ngay tại hai chân chúng đích đây tiểu đệ trong nháy mắt, chỉ thấy nam nhân này há hốc miệng, làm sao một câu cũng nói không nên lời, phần bụng cùng nát trứng mãnh liệt cảm giác đau đớn đã để hắn hoàn toàn hô hấp không đến.
Thấy rõ,
khá lắm. Đây gan đích xác là bị đập nát.
Meo meo.
Mà cực kỳ kinh hãi nhất còn phải là chỉ vung bộ một đám cảnh quan sĩ quan. Trước một cước mọi người khả năng còn không có thấy rõ, nhưng lần này tăng thêm Diệp Phi Bạch thị giác vừa vặn liền đối với tiểu thất, tất cả người thấy rõ ràng.
Hồi đả xoáy.
Ta thảo.
Hồi toàn cước a.
Từ đội trưởng, chúng ta tiểu thất biết dùng hồi toàn cước. Lôi vạn quân kích động đến thậm chí có chút khoa tay múa chân. Từ đội trưởng càng là khó có thể tin vô hót một cái. Các quân quan lắc đầu liên tục vì đó cảm thấy khiếp sợ, bọn hắn là làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái chó, vậy mà lại dùng hồi toàn cước đi công kích người. Hơn nữa còn là không trung hồi toàn cước. Triệu thủ trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy không biết nên làm vì sao đánh giá. Trước đây trước sau bất quá mới 10 giây đồng hồ không đến. Đây một mèo một chó vậy mà đem hai tên có được súng ống dân liệu mạng đem thả đổ. Đơn giản cũng không thể nói là đánh ngã, xem ra đã là không sai biệt lắm sắp lạnh. Cái kia đầu chọc bắp thịt cả người căng cứng, điên cuồng run rẩy phun bọt mép. Một bên tiểu đệ lúc này càng là một hơi cũng thở không lên đây, mặt đều nghẹn liếc mới hô hấp đến một chút xíu không khí mới mẻ. Cuối cùng cũng là triệt để không có động tĩnh.
Không tệ. Ngươi một cước này cường độ vừa vặn có thể đạt đến nổ gan, đáng giá khen ngợi a.
Meo meo.
Tiểu thất liều mạng lung lay cái đuôi, rõ ràng hình thể so mèo lớn gấp bội, lúc này lại giống như là một cái tiểu nãi cầu một dạng ngồi tại hắc miêu trước mặt.
Diệp Phi Bạch tự nhiên cũng là dùng chảo chảo sò lên đây tất cả mọi người lồng ngực.
Không tệ không tệ, chúng ta nên khen ngợi thời điểm nhất định phải hùng hăng khen ngợi.
Chúc mừng chúng ta tiểu thất đồng chí nát trứng đá, cùng nổ gan đá đều đã đại thành.
Meo meo.
Chỉ.
Tiểu Miên Hoa cũng là phi thường kích động tại tiểu thất trên đầu kêu lên, tựa hồ cũng tại giúp tiểu thất chúc mừng.
Bất quá tiểu thất gia hóa này,
4.
Mới dùng chảo chảo sờ nó hai lần cũng có chút không có chính hình, nằm ở bị lửa cho dù chuẩn bị lộ ra bụng.
Thu.
Đừng đem ta khi ngứa cả à, loại chuyện này nghỉ ngơi thời điểm đang làm, hiện tại còn tại làm nhiệm vụ đâu.
Meo.
Diệp Phi Bạch trực tiếp cho tiểu thất một cái tát, này mới khiến tiểu thất từ đắc ý bên trong tỉnh táo lại, ý thức được lúc này hoàn cảnh còn tương đối nguy hiểm.
Ngươi cái này, ta cái này, hiểu.
Meo.
Theo Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, tiểu thất vội vàng chạy tới đây tiểu đệ sau lưng, cắn hắn cổ áo liền hướng trong ngõ nhỏ kéo đi.
Mà bất bạch cái Hắc Miêu này, nhưng là kéo lấy một tên vạm vỡ đầu chọc đi vào ngõ hẻm.
Bộ chỉ huy mọi người thấy đây một mèo một chó hoàn mỹ phối hợp từng màn,
luôn cảm giác là nhìn thấy hai tên thân kinh bách chiến một đường đặc công.
Từ đội trưởng, mới đầu ta còn cảm thấy ngươi kế hoạch này có chút ý nghĩ hao huyền, hiện tại xem ra hay là ta thật không có kiến thức.
Cái này cùng bật học khác nhau ở chỗ nào?
Khác nhau ở chỗ nào?
Lại nói ta làm sao lão nghe đến chuột tiếng gọi a?
Một mèo một chó đi ra hẻm nhỏ,
bỡ ngỡ lớn nhưng là đem ánh mắt thả vào Hắc Miêu trên thân, tựa như là cảnh viên đang đợi đội trưởng ra lệnh đồng dạng.
Diệp Phi Bạch nhìn bên trên mình sàng chọn bình dân dấu chân, đối ứng trước mắt đây đạo giả lập bản đồ nhìn một chút.
Mình cùng tiểu thất đang đã là thân ở tại mai trại trong thôn vị trí, mà dấu chân tựa hồ còn một mực tại hướng bắc kéo dài.
Thôn bắc không có lối ra, không có cửa vào, bị cao hơn 2 tầng tường vây sở vây quanh.
Bên tiên nên tính là đây mai trại trọng địa.
Nhìn dấu chân này tình thế, tựa hồ đã là thâm nhập hang hổ a.
Chương 153, phát hiện cảnh viên.
Diệp Phi Bạch sát ý Hắc Miêu lại quay đầu nhìn một chút trong ngõ nhỏ ngã xuống đất hai người.
Còn lại thời gian đã không nhiều lắm.
Mai trại thôn buôn ma túy nhóm mặc dù đã cảnh giới lên, nhưng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn xác định sự tình đã bại lộ, bọn hắn cũng còn không có tiến vào cái tiên liều sống liều chết cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bọn hắn trong miệng cái kia hào thúc tựa hồ phi thường cảnh giác.
Bên kia Tam Nhãn bị xử lý, mới chỉ là hơn 10 phút liền phát hiện dị thường.
Bây giờ đây đầu chọc cùng hắn tiểu đệ bị xử lý, chắc hẳn không ra 20 phút, đây hào thúc liền sẽ đoán được đã có đầu tử tiến nhập mai trại thôn.
Chỉ bất quá hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra.
Đến căn bản không phải cảnh sát, mà là mèo tử cùng cậu tử, đương nhiên còn có chuột tử cùng ánh tử.
Đi.
Mèo.
Hắc Miêu đi theo trước mắt cái kia từng đạo phát sáng dấu chân, dẫn theo tiểu thất hướng về mai trại thôn chỗ sâu xuất phát.
Trên bầu trời một cái thư ưng chậm rãi hạ xuống độ cao, tiếp tục vì đây một mèo một chó hộ giá hộ tống.
Trên đường đi Diệp Phi Bạch tận khả năng gần sát bên tường hành động, giờ này khắc này vì xóm một chút tìm tới trong thôn các bình dân, tốt nhất là đừng lại có chiến đấu.
Lúc này trên đầu vai nhiệm vụ còn rất nặng, dù sao cái kia năm vị chống ma chủy cảnh tung tích cũng còn chưa biết, thậm chí liên sinh chết cũng không biết.
10 phút đồng hồ đi qua.
Bộ chỉ huy tất cả người thần kinh đều tương đương căng cứng, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình lớn hình ảnh.
Bởi vì lúc này ai cũng biết, cảnh sát đến đã nhanh muốn bại lộ, không ai biết bọn hắn đến cùng sẽ làm những chuyện gì.
Diệp Phi Bạch cùng tiểu thất, lúc này đã triệt để xem như tiến vào mai trại thôn trọng địa.
Trong không khí tràn ngập hương vị, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở bọn chúng, lúc này càng phải phi thường cẩn thận.
Tiểu thất ngửi ngửi cái kia hàng cấm khí tức, vốn có chút đần độn ánh mắt giờ phút này tràn đầy tăng khốc, tựa hồ đã làm xong đại chiến chuẩn bị.
Mà một cái màu trắng con chuột khoét kho thóc nhưng là trốn ở tiểu thất đầu to bên trên, thỉnh thoảng lộ ra hai đạo đáng yêu mắt nhỏ quan sát đến bốn phía.
Phía khu vực này tự xây phòng phi thường dày đặc.
Đi theo bên trên dấu chân đã gạt không biết đến cùng bao nhiêu con, hai bên con đường cũng bắt đầu trở nên có chút chật hẹp.
Nếu là ở loại này trên đường bạo phát bắn nhau nói, hậu quả kia đơn giản có chút khó có thể tưởng tượng a.
Súng tự động một con thôi, căn bản là không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chạy.
Mà dọc theo con đường này, Diệp Phi Bạch quan sát được chi tiết rất rất nhiều.
Những này buôn ma túy có thể nói là phi thường giàu hoạt.
Bọn hắn chia làm rất nhiều tiểu đội, những này tiểu đội có độc thân, cũng có 3 người một tổ, tựa hồ mỗi cái tiểu đội đều phụ trách lấy một phiến khu vực, không có tuần tra thời điểm bọn hắn liền sẽ trốn ở phòng ốc bên trong quan sát.
Chỉ có đang đi tuần thời điểm mới có thể cẩn thận từng ly từng tí đi ra, nhìn qua cùng bình thường thôn dân đơn giản không khác nhau chút nào.
Thậm chí còn có hơn 70 tuổi lão đầu tử đều đi ra trông chừng, có thể nói là không hợp thói thường đến cực điểm.
Lại là 5 phút đồng hồ lộ trình.
Lúc này Diệp Phi Bạch cùng tiểu thất có thể nói là đã đi tới mai trại thôn chỗ sâu nhất.
Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này,
mọi người chú ý,
đã có trồn vào thôn, Tam Nhãn cùng lão già đầu chọc thi thể đã tìm được.
Đây trầm thấp giọng nam Diệp Phi Bạch há có thể chưa quen thuộc.
Là từ nơi không xa bộ đàm bên trong truyền tới, giờ này khắc này cũng chỉ có Diệp Phi Bạch đạt được cái tin này.
Hành động đã bại lộ.
Tiểu thất,
chú ý nhìn một phía,
chúng ta còn phải nhanh một chút nữa.
Meo.
Mai trại thôn chỗ sâu, các nơi trong ngõ nhỏ đều là truyền đến cái kia móng đuốt ma sát mặt đất âm thanh.
Đây một lớn một nhỏ hai đạo màu đen cái bóng đang tại điên cùng chạy.
Một tiếng ưng rít gào xẹt qua chân trời.
Ưng.
Meo.
Diệp Phi Bạch đương nhiên có thể nghe ra tiểu mâu ưng là có chỗ phát hiện.
Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền chuyển đổi thành tiểu mâu ưng thị giác.
Đây vừa mới chuyển đổi,
trước mắt một màn trực tiếp để Diệp Phi Bạch dừng bước, dị đồng bên trong cái kia sát ý tứ tán.
Tiểu thất tựa hồ là cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt biến thành máy bay thai.
Trên đầu con chuột khoét kho thóc cũng là rút về cái đầu nhỏ, nắm chặt tiểu thất làn da, tựa hồ cũng biết một trận đại chiến sắp đột kích.
Tiểu mẫu tương thị giác bên trong,
Chỉ thấy một tên tóc hoa dâm nam nhân, lúc này đang bị hai người mang lấy. Hắn toàn thân là máu, trên thân cả ổ áo sơ mi đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này tựa hồ cũng đã mất đi ý thức, để trần chân tại nước này trên đường bùn một đường kéo đi. Huyết nhục có thể nói là trực tiếp cùng đất xi măng điên cuồng ma sát, lôi ra từng đạo vết máu, nhìn qua tương đương nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Mẫu Ưng, bay thấp một chút. Nhìn kỹ một cái. Meo, L theo một tiếng mèo kêu truyền đến. Tiểu Mẫu Ưng lần nữa hạ xuống độ cao, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chính bạch bị kéo đi trung nhân nhân. Hắn cúi đầu. Chân chùi đi ra làn da trên cơ bản tất cả đều là vết thương, mà những vết thương này nhìn qua cũng đều là đau cắt, móng ngón tay càng là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đoàn huyết đục. Đơn giản khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng đã trải qua cái gì không giống người tra tấn. Chỉ thấy hắn không có chút nào ý thức cúi đầu, mặt hướng xuống nhỏ xuống rất nhiều máu. Nhìn hắn hình dạng đầu, còn có khuôn mặt hình dáng, giờ khắc này Diệp Phi Bạch thật là nổi giận. Hắn đương nhiên nhận ra người kia là ai. Vị đại thúc này chính là năm vị mất liên lạc cảnh viên bên trong một thành viên A. Mặc dù đã đoán được buôn ma túy nhóm thủ đoạn sẽ phi thường tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Cái kia trên thân thịt đơn giản đó là giống như là lăng trì đồng dạng bị cắt xuống. Giao giao không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là giao giao đều sẽ để nhân sinh không bằng chết A thấy rõ. Kỹ năng phối hợp sử dụng, để Diệp Phi Bạch càng có thể thấy rõ vị cảnh viên này trên thân thương thế. Phần bụng có xuyên qua tổn thương. Nghèo. Cũng may. Hắn còn sống. Ha ha ha, ngươi đổ chó hoang còn không muốn nói, hiện tại tốt, ngươi cũng không cần nói. Vẫn là hào thuốc lợi hại à, xem ra có thể ngửi được cảnh sát trên thân vị cũng không phải chuyển thuyết à. Hai tên mang lấy hắn buôn ma trùy chính đại cười nói lấy cái gì. Diệp Phi Bạch mặc dù nghe không được, nhưng là có thể cảm giác ra bọn hắn kinh thường. Nhìn thấy bọn hắn biểu lộ hận không thể vặn bên dưới bọn hắn cái đầu. Tóc hoa dâm nam nhân chậm rãi muốn ngẩng đầu lên, làm sao lại bị bên cạnh một tên buôn ma túy một quyền trực tiếp đánh vào hắn phần bụng, chính là cái kia còn tại bốc lên máu vết thương. Nhưng nam nhân mới chỉ là thân thể khẽ nhăn một cái, không có phát ra cái gì kêu thảm. Có lẽ là đối với đau đớn chết lặng, có lẽ là không muốn để cho bọn hắn nghe được mình tiếng gọi. Meo. Xác nhận đối phương vị trí, Diệp Phi Bạch thị giác trở lại bản thể. Lúc này liền chuẩn bị phóng tới nên cảnh viên vị trí, muốn trước tiên đem cứu. Nhưng ngay tại thân thể vừa lao ra 2-3 mét. Đông. Diệp Phi Bạch vuốt mèo hung hăng giẫm đạp mặt đất, đệm thịt bên trên truyền lại đến đau đớn miễn cưỡng để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Không thể xúc động. Loại thời điểm này càng cần bình tĩnh. Ưng. Lúc đó kia khắc, lại là một tiếng ưng rít gào truyền đến. Diệp Phi Bạch thị giác lại một lần nữa trở về đến trong trời cao. Tiểu Mẫu Ưng tầm mắt lại đổi một chỗ. Do khắc này, liền ngay cả một bên tiểu thất đều liên tục nuốt nước bọt. Loại cảm giác này nó hết sức quen thuộc, tiểu thất biết, bên cạnh Hắc Miêu tựa hồ muốn đại khai sát giới. Chương 154, cũng liền hai sao độ khó. Làm liên xong, Tiểu Mẫu Ưng thị giác bên trong. Khoảng cách Diệp Phi Bạch cách đó không xa mặt khác một đầu trong ngõ nhỏ, lại có hai tên buôn ma túy đang mang lấy một tên toàn thân là máu nam nhân hành động. Nam nhân quần áo cùng đồ lót đã rách nứt là, toàn thân đều là cắt tổn thương, đâm bị thương, bị kẹp lấy trên hai tay đều có bao nhiêu chỗ bị vỡ nát gãy xương. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn có rất nhiều màu đen vết máu, thậm chí còn có mấy đạo màu đen dấu chân. Hắn xương mũi đã sụp đổ, lỗ mũi đều bị vết máu chắn đến có chút thở không nổi. Nhìn lên đến hắn niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua bất quá vừa mới 20 tuổi xuất đầu. Diệp Phi Bạch nhìn đây đạo gương mặt, hắn đương nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đây cũng là năm tên chống ma túy cảnh trong đó một thành viên. Thị giác đang tại nhanh chóng nâng lên, Tiểu Mẫu Ưng thị giác lại khóa chặt tại mặt khác một chỗ. Lại là một tên nữ cảnh sát viên bị buôn ma túy mang lấy đi ra nhà lầu. Thị giác lại chuyển. Hạng 3 cảnh viên. Hạng 4. Hạng 5-3. Năm tên mất liên lạc chống ma túy cảnh, lúc này đều xuất hiện tại phiên khu vực này các nơi. Năm tên cảnh viên đều là bị buôn ma túy chống đi ra, trên thân đều hứng chịu tới vô cùng nghiêm trọng ngược đãi tổn thương, bất quá cũng may là không có nhận quá chí mạng thương thế. Buôn ma trùy nhóm quả nhiên là giảo hoạt làm cho người khác giận sôi. Năm tên cảnh viên vậy mà đều không có bị giấu ở cùng một chỗ địa phương, mà là tách đi ra tiến hành khảo vấn. Loại tình huống này, cho dù là đám cảnh sát tìm được trong đó một tên cảnh viên, cái khác bốn tên cảnh viên vẫn như cũ còn tại bọn chúng trên tay. Lúc này tựa hồ là buôn ma túy nhóm thu vào tin tức gì, vậy mà cùng một thời gian đem chúng nhân viên cảnh sát hết thảy mang ra ngoài. Hai vị trung niên chống ma túy cảnh, một nam một nữ. Ba vị tuổi trẻ chống ma túy cảnh, hai nam một nữ. Diệp Phi Bạch nhìn chúng nhân viên cảnh sát trên thân những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, còn có bọn hắn cái kia đã nhanh bị cắn nát bờ môi, giờ khắc này hận không thể trực tiếp đem đám này buôn ma túy chém thành muôn mảnh. Trong đầu càng là bao giờ cũng đang nhắc nhở hắn phải bình tĩnh. Năm tên chống ma túy cảnh lúc này tựa hồ đang bị mang đến địa phương nào, bọn hắn đều tại hướng Mai Trại thôn tận cùng phía bắc tiến lên, mục đích cũng đều là tương đồng. Mà mình sở khóa chặt những cái kia dấu chân cũng còn tại hướng phía bắc kéo dài, mặc dù từ không trung phán đoán không ra điểm cuối cùng. Nhưng Diệp Phi Bạch mơ hồ cảm thấy chúng nhân viên cảnh sát sở bị mang đến địa phương, rất có thể đó là đám thôn dân bị giam giữ địa phương. Bình tĩnh. Nghèo. Lúc này nếu là trước cứu bất luận một vị nào cảnh viên, còn lại cảnh viên rất có thể đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm, dù sao đây mấy tên buôn ma túy tùy thời đều đang dùng lấy bộ đàm tiến hành giao lưu. Chỉ có bọn hắn tụ hợp thời điểm cũng chính là tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời khắc. Đi. Tiểu Thất. Nghèo. Diệp Phi Bạch tựa hồ là làm xong quyết định gì, dẫn Tiểu Thất trực tiếp một cái chuyển hướng hướng phía một cái khác đầu ngõ hẻm chạy như bay. Chỉ chốc lát, một mèo một chó xuất hiện ở trong đó một vị nữ chống ma truy cảnh viên vị trí ngõ hẻm. Diệp Phi Bạch cùng Tiểu Thất xa xa dán bên tường, chăm chú đi theo trước mắt ba người. Tên này tuổi trẻ nữ cảnh sát viên thương thế nặng nhất, trên đùi mấy chỗ vết thương đều để nàng đang tại điên cuồng mất máu, bị kéo đi một đường, trên đường đi đều dính đầy cực nóng huyết dịch. Nương môn này thật đúng là có thể chịu à, vốn cho rằng nàng sẽ là đột phá khẩu, không nghĩ tới miệng này bị phiến nát cũng không nguyện ý trương nhất bên dưới.
Mẹ vì cái gì Hào Thúc không cho chúng ta giết bọn hắn a? Hiện tại cảnh sát đều chạm vào trong thôn, hôm nay chúng ta sợ không phải muốn bàn giao. Ngươi hiểu cái chứng, năm cái cảnh sát lại thêm hơn 100 thôn dân tính mệnh, cảnh sát dám làm sao? Hào Thúc đã liên hệ Miến Quốc Hoa Thị địa đầu xà, chỉ cần bắt bọn hắn với tư cách uy hiếp ngăn chặn đám kia cảnh sát, chúng ta liền có biện pháp chạy trốn tới Miến Quốc đi. Diệp Phi Bạch cố nén trong lòng lửa giận, trên đường đi nghe hai tên buôn ma túy lộ ra một chút tin tức, cũng đại khái hiểu đây Mai Trại thôn buôn ma túy chuẩn bị làm gì. Giờ này khắc này, bộ chỉ huy đám người sao lại không phải cắn chặt răng nhìn một màn trước mắt? Nhưng bọn hắn cũng không thể gấp. Nếu như lúc này nóng lòng cầu thành cưỡng ép đột phá, không thể nghi ngờ là đem chúng nhân viên cảnh sát tính mệnh xem như trò đùa. Bây giờ đây một mèo một chó tựa hồ có mình ý nghĩ, cũng không có lựa chọn đả thảo kinh xà, ngược lại là theo sát lấy vị này thụ thương nữ cảnh sát viên tựa hồ chuẩn bị điều tra lấy cái gì. Diệp Phi Bạch tùy thời dùng tiểu mâu ứng thị lực bảo đảm còn lại 4 tên chống ma túy cảnh tình huống. Phàm là có vị nào chống ma túy cảnh tình huống không đúng lắm, hoặc là buôn ma túy nhóm có giết người ý đồ, Diệp Phi Bạch sẽ không chút do dự phá hư kế hoạch trực tiếp bắt đầu xuất thủ nghị cách cứu viện. Những này buôn ma truy nhóm mặc dù đều có sát tâm, nhưng cũng may là mục tiêu phi thường thống nhất, đó chính là cầm trong tay cảnh sát đưa đến cùng một mục đích. Một đường đi theo, Mai Trại thôn phía bắc xa xôi, cùng Diệp Phi Bạch phỏng đoán một dạng. Tại một tòa tự xây trước phòng, bị mang lấy 5 tên cảnh viên quả thật hội hợp. Chậc chậc chậc, Cương Tử Ca thật đúng là mãnh liệt a, đây tiểu đao kéo thịt chơi đến 6 a, đừng giết chết bị Hào Ca truy một trận a. Các ngươi cái này hạ thủ cũng không nhẹ a, tay đều biên hình. Mẹ, nếu không phải Hào Thúc có mệnh lệnh, lão tử đã sớm đem bọn hắn cái đầu cắt bó. 10 tên cải lấy súng buôn ma túy lúc này không khỏi là đang thưởng thức đồng nghiệp tra tấn người thủ pháp. Bọn hắn đều là hận không thể tự tay hiểu rõ đây 5 tên chống ma túy cảnh, làm sao nhưng lại không ai dám động cái này tay. Chỉ có thể là dựa theo cái kia Hào Thúc căn bài, đem đây 5 tên cảnh viên hướng trong phòng mang. Thật tình không biết đây hết thảy đều bị đầu ngõ một con hắc miêu thời gian thực ghi chép. Mà mình sở khóa chặt cái kia mấy đạo thôn dân giấu chân đồng dạng là nên đón điểm cuối cùng. Bốn phía tự xây trong phòng càng là truyền đến từng đạo cầu khẩn cùng cái kia buôn ma túy nhóm quát lớn âm thanh. Hắc miêu tử tế nghe lấy cái này từng đạo tiếng người, đều cho lão tử đem miệng ngậm lại. Các ngươi vội cái gì? Hào Thúc lại không nói muốn giết các ngươi, đây chẳng qua là mượn dùng một cái các ngươi mệnh sao? Ta cầu ngươi đem ta mẹ thả a, nàng già 70-80 tuổi cái nào chống lại loại này gãy. Lan. Vệ đút âm thanh có xa có gần, liên tiếp. Giờ khắc này Diệp Phi Bạch cũng hiểu rõ ra, đây một mảnh phòng khu chính là đám thôn dân bị giam giữ địa phương, đám thôn dân đều bị giam giữ tại khác biệt trong phòng. Bây giờ đám thôn dân cùng chúng nhân viên cảnh sát nơi ở mình đã biết rõ ràng, mình cũng có thể buông tay buông chân làm thật tốt một phiếu. Nhìn qua một tên sau cùng cảnh viên cũng bị buôn ma túy nhóm mang vào trong phòng. Hắc ảnh chợt lóe lên. Một con hắc miêu lúc này đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phía nhà lầu nội bộ, mà một cái đại hắc cẩu nhưng là đứng tại dưới cửa cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chỉ thấy 5 tên cảnh viên 10 phần tùy ý bị ném xuống đất. Cô gái này chảy máu cũng quá là nhiều a, xem ra các ngươi thủ pháp này vẫn là không quá được a, kém chút liền bị các ngươi giết chết. Mạnh Tử tùy tiện cầm cái vải cho cô gái này túi một cái, nàng hiện tại nếu là chết không tốt cho Hào Thúc bàn giao. Là nên a, chết thì đã chết, ta còn thực sự không tin Hào Thúc sẽ vì cảnh sát làm ta. Hào Thúc có hắn dự định, làm theo là được rồi. Được được được, mẹ hắn. Diệp Phi Bạch cẩn thận nhìn bọn hắn tất cả người trang bị. Tổng 10 tên buôn ma túy. Súng tự động ma 1-3 thanh, súng ngắn 5 thanh, 2 thanh vũ khí lạnh. Độ khó cũng liền 2 vì sao, làm liền xong. Mèo. Chương 155, trên trời rơi xuống 8 chó. Hành động bắt đầu. 5 tên cảnh viên vị trí đã xác định. Bình dân vị trí chỉ có thể đại khái xác định, thông qua thu âm có thể phán đoán bị mang đi bình dân cũng bị nhốt áp tại nên phiến phòng khu. Tất cả cảnh quan còn có các quân quan, lúc này đều là nhằm vào hiện nay thu hoạch được vị trí tin tức, bắt đầu chuyển biến kế hoạch tác chiến. Lúc này nhất định phải ngay đầu tiên đem mới kế hoạch định ra đi ra. Mặc dù trong màn hình cái kia từng đạo hình ảnh bao giờ cũng đều tại nhói nhói lấy mọi người nội tâm, nhưng với tư cách trưởng quan bọn hắn đương nhiên là không thể loạn trận cước. Tiểu Thất, cho ra quay tới, đừng để đám kia lao đơ nhìn thấy chúng ta bất hắc. Nghèo. Tiểu Thất lúc này liền là xoay người một cái, cùng Diệp Phi Bạch hướng cửa sổ một mặt, Tiểu Thất lúc này nhìn lên đến tựa như là diện bích hối lôi đồng dạng. Mà xung quanh nhưng là truyền đến từng đạo hết sức quen thuộc khí tức. Xuất cảnh thành công. Xuất cảnh thành công. Xuất cảnh thành công. Từng đạo xuất cảnh thành công nhắc nhở xuất hiện tại Diệp Phi Bạch trước mắt. Đại bố khí tức, đại hoàng khí tức, đại hắc khí tức. Ngay tại Diệp Phi Bạch xoay người thời điểm, cái kia từng đạo quen thuộc thân ảnh đập vào mi mắt. Cổ cả sật cùng 7 con chó cỏ đột nhiên xuất hiện, để Tiểu Thất kích động đến liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi, làm sao lại không dám chu lên lên tiếng. Trên đầu một cái màu trắng con chuột quét kho thóc càng là lộ ra cái đầu nhỏ, xoa xoa mình tay nhỏ tay tựa hồ tại cho mọi người chào hỏi. Nhưng kỳ quái là cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Lần này Diệp Phi Bạch cũng không có để Tiểu Bạch xuất cảnh, dù sao trước mắt đều là chút người luyện võ, Tiểu Bạch tiểu lực khí không đủ để khống chế bọn chúng. Giờ này khắc này, thân mang cảnh phục 8 con cậu tử ngồi ngay ngắn ở dưới cửa sổ, 8 đôi con ngươi không khỏi là nhìn chăm chú lên trên bệ cửa sổ đứng hắc miêu. Lúc này Diệp Phi Bạch mới phản ứng được. Ta gõ, làm quên cho các ngươi điều thành thường phục mô thức. Lúc này Diệp Phi Bạch cũng không dám muốn bộ chỉ huy bên kia người là biểu tình gì. Hạ, không quản được nhiều như vậy. Theo 8 con thân mang cảnh phục cậu tử chỉnh chỉnh tề tề đột nhiên xuất hiện, bộ chỉ huy bầu không khí cũng là trong nháy mắt đọc lại. Toàn bộ trong lều vải chỉ có thể nghe được các vị gấp rút thở dốc thanh âm. Có người há to miệng nói không nên lời, có người chỉ vào trong màn hình hình ảnh biểu lộ đều nhanh vặn vẹo thành một đoàn. Từ đội trưởng lông mày liều mạng sắt trên trán mồ hôi, Triệu thủ trưởng càng là ngồi yên tại trên ghế. Những này cho là lúc nào xuất hiện? Tình huống như thế nào a? Bọn chúng làm sao còn xuyên qua cảnh phục a? Trong mấy mắt, tất cả người đều đem ánh mắt bỏ vào từ đội trưởng trên thân.
Từ Lỗi nhìn mọi người ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, cuối cùng chỉ có thể là đưa mắt nhìn Lôi Vạn Quân trên thân. Tráng hán gãi đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Đội trưởng ngài đừng nhìn ta a, ta cũng không biết a." "Hạ Minh, ngươi..." "Ta cũng không biết a." Hạ Minh vội vàng khoát tay ra hiệu mình cũng không biết. Giờ này khắc này vấn đề liền đến, đây tám con cầu tử đến cùng là tình huống như thế nào a? Không ai có thể trả lời đi lên. Nhưng lúc này tình huống ai đều có thể nhìn ra được, đây tám con đột nhiên xuất hiện cầu tử tuyệt đối cùng Bất Bạch có không thoát được liên quan. Bọn hắn đây là chuẩn bị làm gì a? Mọi người nhìn những này cầu tử như đồng liệt đội đồng dạng phân cảnh, luôn cảm giác bọn hắn tựa hồ là muốn làm gì đại sự. Triệu thủ trưởng cũng là mở miệng hỏi: "Tiểu tử, Bất Bạch hiện tại là chuẩn bị làm gì?" "Triệu chỉ huy, ta cũng không hiểu mèo ngữ a." Bất Bạch thị giác khẽ động. Hắc Miêu từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới. Nhìn trước mắt một đám 10 phần cường tráng cầu tử, trong lòng có thể nói là lực lượng 10 phần a. Tám con cầu tử tăng thêm mình cùng tiểu thất, vậy liền có 10 đạo lực lượng, đối đãi chỉ là 10 tên còn không có rút súng lên đạn buôn ma túy vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là lúc này Diệp Phi Bạch càng là đứng tại toàn trạng thái. Tất cả kỹ năng đều không có tiến vào làm lạnh, bắt lấy bọn hắn có thể nói là phi thường đơn giản. "Các vị, lúc này tình cảnh chắc hẳn các ngươi đều biết. Meo, chúng ta muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong đem những này buôn ma túy khống chế." "Meo meo meo." Ngoài cửa sổ truyền đến từng đạo mèo kêu. Bất thình lình động tĩnh không khỏi để gian phòng bên trong mấy tên buôn ma chủy ngừng đối thoại. Bất quá tại trong thôn nghe được mèo kêu, vậy đơn giản tại bình thường bất quá, ai lại sẽ đi để ý đâu. "Hào thúc, năm tên cảnh viên đều đã chuyển rời đến ngài an bài địa điểm." "Tư, Ân, các ngươi lưu năm người nhìn bọn hắn, những người khác trở về tiếp tục trông chừng." Tên kia buôn ma chủy do dự một hồi, vẫn còn có chút nhịn không được hỏi. "Hào thúc, cảnh sát này đều chạm vào đến, chúng ta tiếp tục như vậy cùng bọn hắn rông dài thật không có vấn đề sao?" "Tư, đừng hỏi nhiều, làm theo." Tên này buôn ma túy bất đắc dĩ nhún vai. "Các ngươi cũng đều nghe được à, Hào thúc vậy mà để cho chúng ta lưu năm người xuống tới nhìn đám này phế vật." Lời nói ở giữa nam nhân một cước đạp đến trong đó một vị cảnh viên phần bụng, tựa hồ muốn phát tiết một cái trong lòng lửa giận. "Ngạch." Tên kia mặc cả ổ áo sơ mi trung niên cảnh viên, bị lần nữa đánh tới đau đớn đau tỉnh. Hắn nâng lên tràn đầy máu tươi cái đầu. Nhìn nằm tại bên cạnh mình bốn tên đồng nghiệp, trong lòng phảng phất đều đang chảy máu, muốn kêu gọi bọn hắn danh tự, làm sao lúc này một điểm khí lực cũng dùng không lên đây. Nhìn chằm chằm trước mắt này một đám dân liều mạng, mình lại cái gì cũng không làm được. "Ngươi là mã?" Lão tử nhìn thấy loại ánh mắt này liền phiền. Tên kia buôn ma túy lần nữa giơ chân lên, đang chuẩn bị hướng trung niên cảnh viên mặt đá vào. Lúc này, ầm ầm, y, cửa gỗ bị một đạo mạnh mẽ hữu lực va chạm vào thẳng mỏ. Xảy ra bất ngờ động tĩnh dọa đến tất cả người nhún bả vai, một mặt mở mịt hướng cửa phòng nhìn lại. Đây không nhìn không biết, xem xét thật đúng là kém chút sợ tè ra quần. Một cái màu xám đen ngao khuyến hung thân ác sát, dương nhanh múa vút trực tiếp hướng về mọi người lao đến. Cái này cũng chưa hết. Cùng một thời gian, 7 con chó có, một cái burger, còn có một cái dị đồng hắc miêu, cùng một thời gian xông vào gian phòng. Đây từng cái động vật tốc độ nhanh chóng, để đám người căn bản là phản ứng không kịp. Nghe bốn phía cái này liên tục loại chó uy hiếp âm thanh, rất có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Mấu chốt là đám này cậu tự trên thân, vậy mà còn mặc cảnh phục. Cho dù là tạm biệt quá lớn tràn diện bọn hắn, cũng chưa từng có thấy qua loại này hình ảnh a. Đừng để bọn hắn làm ra động tĩnh, cũng đừng để bọn hắn có cơ hội phản kích. Meo meo meo. Từng đạo mèo kêu giống như thổi lên tiếng công kèn lệnh. Từng đầu mãnh quyển, giống như sói đói chụp mồi đồng dạng nhào về phía mình con mồi. Mới chỉ là hai cái chớp mắt thời gian, mỗi một tên buôn ma truy đều phần thưởng một đầu đáng yêu cậu tự đương nhiên, còn có một cái đáng yêu miêu miêu. Chương 156, máu chảy thành sông. Đoạn hầu buôn ma túy, không hề khó khăn. 10 tên không biết làm sao buôn ma túy, đang chuẩn bị giơ súng móc súng phòng vệ, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Súng trường an toàn còn chưa kịp mở ra, trên cánh tay liền truyền đến một đạo mãnh liệt đau đớn. Cậu tử nhóm khoa trương lực cắn khiến cho sắc bén răng nanh trực tiếp xuyên thấu vải vóc, thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong. Mà trong đó một tên buôn ma túy hạ tràng càng là thảm. Khí quản một nhánh tính cả huyết nhục trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có đến kịp phát ra. Chỉ một thoáng, tất cả buôn ma túy đều bị Bạch Thất tiểu đội thành viên khống chế. Gian phòng bên trong đau đớn tiếng kêu rên liên miên không ngừng. Cậu tử nhóm có thể nói là phi thường thông minh, tựa hồ đều biết trong tay bọn họ vũ khí sắc phi thường lợi hại, đều không có cho buôn ma túy nhóm sử dụng súng ống cơ hội. A, thả tay, nắm, những này chó nghiệp vụ từ chỗ nào đến? A a a a, Lan, Lan a, đang nằm trên mặt đất vị kia trung niên cảnh viên, nghe bốn phía truyền đến kêu thảm, mông lung nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả. Một con kia chỉ mặc cảnh phục đại cầu hung mãnh vô cùng tại cùng buôn ma trụy chiến đấu. Giờ khắc này hắn thậm chí đều tưởng Giang Minh xuất hiện ảo giác. Bất quá lúc này trên thân truyền lại đến cảm giác đau đớn rốt cuộc là không thể trèo chống hắn ý thức, hai mắt nhắm lại liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Cuồng bạo. Mà Diệp Phi Bạch nghe đám người cái kia kêu thảm không chỉ âm thanh, không chút do dự trực tiếp phát động kỹ năng, lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho nên phòng khu bên trong cái khác buôn ma chủy có chỗ phát giác. Muốn hỏi điều gì người sẽ không phát ra âm thanh? Đó là đương nhiên là chỉ có người chết. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp tại gian phòng bốn phía lướt qua. Nương theo lấy từng đạo xoẹt xẹt xé rách thanh âm truyền lên. Tiếng kêu thảm kia dần dần càng ngày càng thiếu. Giờ khắc này gian phòng bên trong máu tươi dâng trào. Thống khổ tiếng hơi thở vây quanh bốn phía. Cái kia từng người bị cậu tử nhóm khống chế ở buôn ma túy, giờ này khắc này không khỏi là mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng muốn phát ra âm thanh, làm sao lại một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Bọn hắn che mình cái cổ, tựa hồ muốn ngăn chặn vết thương máu tươi. Nhưng như thế khoa trương đổ máu lượng lại thế nào có thể là tay có thể ngăn chặn. Buôn ma túy nhóm trên mặt không khỏi là tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn một điểm không khí mới mẻ đều hô hấp không được. mà trên nhục thể truyền lại đến đau đớn lại đang liều mạng để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh.
Đông, đông, đông ba.
Từng người buôn ma trụy ngã vào trong vũng máu không ngừng run rẩy, che trên cổ vết thương muốn hơi thở, làm sao máu tươi thuận theo đứt gãy hết hầu chảy ngược, nối thẳng phổi. Giờ khắc này trong cả căn phòng cũng thế là máu chảy thành sông. Vách tường trên sàn nhà tràn đầy dâng trào huyết dịch. Trên cổ thiết bị tức thì bị máu tươi bao trùm, các mê gia đều thấy không rõ lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cậu tử trên người chúng cũng dính vào không ít đỏ tươi, mọi người đều cảm nhận được Diệp Phi Bạch trên thân truyền lại đến sát khí. Lúc này Hắc Miêu phảng phất thật hóa thân trở thành một tôn sát thần. Hắc Ảnh trôi đến, không cái gì tức giận. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, cả phòng đã yên tĩnh đến cực điểm, chỉ có thể nghe được bốn phía đám cộng sự tiếng hít thở. Mà một con Hắc Miêu lúc này đang đạp tại một tên buôn ma túy trên thi thể, xác nhận không có bất kỳ cái gì sống sót buôn ma túy lúc này mới nhìn hướng Tiểu Thất. Tiểu Thất đi cửa ra vào nhìn. Meo. Tiểu Thất tự nhiên là có thể rõ ràng đây là cần cảnh giới ý tứ. Vung. Nhẹ nhàng vung một tiếng. Đại Hoàng Đại Hắc trong nháy mắt đuổi theo Tiểu Thất nhịp bước, ba cái trên thân đứng đỏ tươi cậu tử như đồng môn thần một dạng trấn thủ tại cửa ra vào, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần, phàm là có bất kỳ gió thổi có lay bọn chúng đều sẽ dùng tiếng gào thét thông chi Diệp Phi Bạch. Còn thưa cậu tử nhóm đều là tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, chờ đợi Hắc Miêu đội trưởng ra lệnh. Mà lúc này một cái hình thể cực đại cậu tử đang đứng tại năm tên hôn mê cảnh viên một bên. Đại Bố tự nhiên là biết năm người này thuộc về đồng nghiệp phạm chủ, dù sao thông qua Miêu đội công năng xuất cảnh bọn chúng đều có thể trong nháy mắt rõ ràng lúc này tình huống. Hừ hừ. Đại Bố dùng ngực gác cái mũi ủi lấy trong đó một tên cảnh viên. Cực kỳ cậu tử phát ra 10 phần ôn nhu âm thanh, tựa hồ muốn đem bọn hắn tỉnh lại, làm sao năm người đều không có nửa điểm phản ứng. Giờ này khắc này, bộ chỉ huy đám người nhìn qua màn hình, nhưng lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy được bất bạch hình ảnh nhanh đến không hợp thói thường. Sau đó liền nghe được cái kia từng đạo thê lương tiêu thảm, theo cái kia máu tươi vẩy ra mà đến, bất bạch camera đã hoàn toàn thấy không rõ. Duy chỉ có Tiểu Thất camera còn có thể nhìn thấy bộ phận hình ảnh, nhưng cũng phi thường mơ hồ, nhưng nó tựa hồ đã không ở trong phòng. Hành động, hành động. Lúc này kế hoạch hành động đã định ra. Ngay tại Triệu chỉ huy ra lệnh trong nháy mắt, mấy tên cảnh quan sĩ quan vọt thẳng ra lều vải. Những quân nhân cùng chúng nhân viên cảnh sát trong khoảnh khắc toàn thể tập kết, chia làm mấy cái tác chiến bộ, bắt đầu hướng về Mai Trại thôn xuất phát. Trước đó kế hoạch tác chiến đã bị triệt để sửa đổi. Lúc này kế hoạch tác chiến là để tất cả binh lực đi vòng đến Mai Trại thôn Bắc Bộ tường vây vị trí. Từ Bắc Bộ bắt đầu tiến hành đột phá. Phụ trách chỉ huy sĩ quan cùng các cảnh sát, lúc này không chỉ có là muốn đang chỉ huy bộ nhìn chằm chằm đại bộ đội động tĩnh, còn muốn tùy thời nhìn bất bạch cùng Tiểu Thất bọn chúng lúc này tình huống. Diệp Phi Bạch nhìn đã vô ý thức năm tên chống ma túy cảnh, cũng không chút do dự trực tiếp lẻ lưỡi, trực tiếp mở liếm. Nhưng lần này dùng lượng có thể nói là phi thường giảng cứu. Liếm, nhưng chỉ liếm lấy một chút xíu, cũng không có để bọn hắn vê hết thương dính đầy quá nhiều nước bọn, lúc này mục đích là trước hết để cho bọn hắn khôi phục năng lực hành động, nếu là đại lượng dược hiệu hơn 10 phút để bọn hắn khỏi hắn, vậy mình đây. Nhưng một chút nước bọn đã đủ để chậm rãi trị liệu bọn hắn thương thế. Mặc dù chỉ một điểm này, nhưng buổi tối hôm nay bọn hắn đoán chừng đó là mới tinh xuất xưởng. Bọn hắn thương thế tốt lên nhưng không liên quan ta sự tình a. Ta cái gì cũng không biết. Meo. Đại Bố nhìn Hắc Miêu động tác, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Hắc Miêu liếm láp mình vết thương hình ảnh. Thông minh cậu ra đương nhiên là biết Diệp Phi Bạch đang làm gì. Liên dạng này, Đại Bố cùng Diệp Phi Bạch ngồi ở tại chỗ chậm rãi chờ. Vốn cũng không có nghiêm trọng vê hết thương chí mạng các vị cảnh viên, thể nội truyền đến từng tia cảm giác lạnh như băng, đây cảm giác lạnh như băng tựa hồ đó là tốt nhất thuốc giảm đau, trên thân tất cả vết thương cũng không làm sao đau. Quả nhiên không bao lâu, năm tên cảnh viên lục tục ngo ngoe bắt đầu có một chút phản ứng. Chỉ thấy bọn hắn tứ chi bắt đầu có chút co rúm, trên thân cái kia mát mẻ thoải mái cảm giác tùy thời chữa trị lấy bọn hắn, làm dịu bọn hắn mỗi một cây thần kinh. Một vị tương đối tuổi trẻ nam cảnh sát viên mí mắt chậm rãi mở ra. Mông lung nhìn trước mắt từng màn, đầu váng mắt hoa hắn tựa hồ còn cảm thấy mình thân ở một cảnh. Nhưng theo chữa trị hiệu quả tiếp tục phát huy, trước mắt hình ảnh cũng là càng ngày càng chân thật. Thẳng đến, hắn có thể chậm rãi ngồi dậy. Vị này nam cảnh sát viên còn phi thường tuổi trẻ, đoán chừng mới chừng 25 tuổi, giờ phút này hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ cũ. Đầu tiên là nhìn trước mặt cái này thân mang cảnh phục cực lớn. Cô Cả Sơn. À. Sau đó lại thấy được cái kia vô cùng nhìn quen mắt dị đồng Hắc Miêu. Ngươi là? Lại nhìn thấy đây một chỗ máu tươi, cùng cái kia 10 bộ buôn ma chủy thi thể, còn có cách đó không xa mấy cái mặc cảnh phục chó cỏ. Giờ khắc này hắn triệt để là bối rối, thậm chí có một loại muốn tiếp tục nằm trên mặt đất ngủ mất xúc động. Điều này hiển nhiên đó là lên manh liệt a. Chương 157, cảnh viên tỉnh lại. Hiện trường thảm trạng, kinh ngạc đến ngây người đám người. Đừng bối rối, chúng ta còn phải làm chính sự đâu. Meo. Diệp Phi Bạch liếm liếm mình chào chào, nhìn về phía tên này còn tại mộng bức nam cảnh sát viên. Làm sao trước mắt chàng diện thật sự là quá rung động. Ai ngủ một giấc lên, nhìn thấy mình bị 10 bộ thi thể vây quanh đều sẽ mộng a. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một đám mặc cảnh phục cậu tử. Đây nhìn qua cũng không giống là chó nghiệp vụ a, ngược lại giống như là từng người từng người. Cậu tử cảnh quan. Lúc này, 40 mấy một vị phụ nữ che đầu mình chậm rãi ngồi dậy đến. Nàng thân mang giản dị, khuôn mặt nhìn qua cũng có chút mập ra, có loại hòa ái tướng mạo, nếu không phải nhìn thấy trước đó từ đội trưởng cho mình tấm ảnh, thật đúng là không nhận ra vị này Aji cũng là một tên chống ma túy cảnh. Nếu như không có nhớ lầm nói, vị này Aji chức vụ vẫn rất cao. Vê đút Aji cái đầu truyền đến từng đợt nhói nhói, ngược lại là trên thân vê hết thương không làm sao đau. Dần dần mở to mắt, cùng bên cạnh tên này người trẻ tuổi một dạng, trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ, miệng mở rộng, trong mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nhìn về phía chỗ nào. Khá lắm, điểm này nước bọt hiệu quả đủ mạnh người ta, lúc này mới vài phút liền cầm máu.
meo meo. A Di nhìn về phía đang nhìn mình dị đồng hắc miêu, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, còn kém thốt ra bất bạch hai chữ. Nàng lại há có thể không nhận ra trước mắt cái hắc miêu này mèo là ai, mình nhị tử ưa thích nó thích đến muốn chết, mình cũng là tận mắt nhìn đến rất nhiều liên quan tới nó đưa tin. Ta, Tiểu Cao, bọn chúng. A Di tựa hồ đã có chút nói năng lộn xộn. Tiêu đội, ta, không biết ta. Làm sao bên người người trẻ tuổi càng thêm một bức, mà lúc này lại có một người lục có phản ứng. Trong đó một vị thương thế nặng hơn nữ chống ma túy cảnh, lúc này không chỉ có là trên thân tất cả vết thương đều đã hoàn toàn cầm máu, ý thức cũng đã chậm rãi khôi phục. Nam tại lạnh buốt bên trên nữ cảnh sát run rẩy một chút. Một bên tỉnh dậy nam cảnh sát viên cũng là vội vàng đem áo cởi giúp nữ cảnh sát che kín, dù sao trên người nàng quần áo đích xác là rách tung tóe không còn hình dáng. Bên này y phục vừa đắp lên đi. Cô ngay, nữ cảnh sát đột nhiên ngồi dậy đến, chỉ thấy nàng thần sắc hung ác, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước. Nhưng trước mắt phân cảnh, lại là để nàng có chút bối rối. 4. Có chút bối rối rụt rụt chân, vừa nhìn về phía đã tỉnh lại hai vị đồng. Nghiệp. Diệp Phi Bạch nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ dong đưa tiểu miêu đầu. Vị này nữ cảnh sát cũng bất quá mới 27-28, nàng sao lại không phải a nữ nhỉ, nàng cũng biết sợ hãi, nhưng là lại đối mặt buôn ma chủy thời điểm nàng lại là bao nhiêu kiên cường. Tiêu đội, Cao Diệp, mọi người. Bọn chúng. Nữ nhân lại nhìn trên người mình thương thế, mình lúc này vậy mà cảm giác không thấy đau đớn, về hết thương châu ngược lại là truyền đến từng đạo cảm giác mát mẻ. Mà thân thể cũng không còn có loại kia bất lực cảm giác, cả người đều phi thường tinh thần. Không biết làm sao nàng chỉ có thể là đem ánh mắt thả vào mọi người trên thân. Chỉ chốc lát, bên cạnh ba người bên cạnh hai tên cảnh viên cũng lục tục ngoe ngoe khôi phục ý thức. Một vị mặc sơ mi cà rồ, giống như là trung niên đại thúc nam cảnh sát viên, cùng một vị khác hơn 30 tuổi cũng có chút địa trung hải nam cảnh sát. Hà bộ trưởng, Diệp đội trưởng. Hai người tỉnh lại về sau, không phải là không cùng mọi người giống như lúc tâm tỉnh. Sắc mặt kia chuyển biến đến gọi là một cái đặc sắc, nhìn bên cạnh từng màn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mặc sơ mi cả rộ vị này trung niên nam nhân hẳn là bọn hắn trong miệng Hà bộ trưởng. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt thấy Hắc Miêu cùng cậu tử nhóm vào, cùng buôn ma túy nhóm triển khai chiến đấu, nhưng mình ký ức cũng liền dừng lại tại thời điểm này. Mà lúc này giờ phút này, hơn 10 tên buôn ma truy lại đều đã nằm ở vũng máu bên trong, bên người không có bất kỳ cái gì cái khác cảnh viên. Có chỉ là những này mặc cảnh phục đại cậu tử, cùng trước mắt cái này liếm láp chào chào Hắc Miêu. Có thể phát sinh cái gì? Còn có thể là xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên trước mắt từng cảnh tượng ấy đó là xuất từ đây đội một động vật chỉ thủ a. Nhìn cái này Hắc Miêu, Hà bộ trưởng có thể nói là càng xem càng nhìn quen mắt, trong đầu không khỏi xuất hiện cái kia từng trang sách báo cáo tin tức. Hồng Hà đồn công an cảnh mèo, toàn bộ màu đen dị đồng, đám cháy tiểu anh hùng. Liên tưởng đến từng đầu từ mấu chốt, trung niên nhân tựa hồ cũng nhận ra trước mắt cái hắc miêu này là thân phận gì. Không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Bất quá coi hắn nhìn thấy hắc miêu trên cổ sở treo thiết bị giờ, nhiều công dụng cụ ghi chép. Đây là. Lúc này, từ mộng bức bên trong kịp phản ứng các vị lúc này mới chú ý đến hắc miêu trên cổ thiết bị. Năm người hai mặt nhìn nhau tựa hồ hiểu rõ ra. Hại, các ngươi không nói ta còn kém chút làm quên. Mèo. Diệp Phi Bạch dùng chảo chảo đem trên cổ mini thiết bị hơi dọn dẹp một cái. Các mê gia cũng đang tại một chút xíu trở nên rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, bộ chỉ huy đám người cũng là vội vội vàng vàng đứng lên đến. Đây là, tựa như là vớt mèo, là bất bạch lại lau camera. Tất cả mọi người triệt để là vì cái hắc miêu này quy chết phục. Theo camera càng ngày càng rõ ràng, trước mắt cũng dần dần xuất hiện năm bóng người. Năm tên cảnh viên khuôn mặt chậm rãi bày ra. Mặc dù camera trước còn có đỏ đỏ một tầng, nhưng đã có thể thấy phi thường rõ ràng. Nạp Nam chống ma chủy cục trưởng kích động đến vọt tới màn hình một bên. Năm tên cảnh viên lúc này tỉnh thần đầu nhìn qua cũng không lo ngại, mà năm tên cảnh viên cũng tương tự tại một mặt kinh ngạc nhìn về phía camera. Bộ chỉ huy cùng năm tên cảnh viên có thể nói là cách màn hình mắt đối mắt. Rõ ràng bọn hắn năm người vừa rồi thương thế nhìn qua còn vô cùng nghiêm trọng, mấy người đều còn có nhiều chỗ vết hết thương đang tại hướng ra phía ngoài chảy máu, thậm chí đều đã mất đi ý thức. Nhưng giờ này khắc này đây cũng là tình huống như thế nào? Diệp Phi Bạch lúc này nhưng không có cho bọn hắn kiểm tra thương thế thời gian, dù sao dùng mình nước bọn, cái kia cam đoan là thuốc đến bệnh trừ a. Không có nhiều thời gian như vậy, các ngươi đi theo chúng ta đi. Meo. Diệp Phi Bạch trực tiếp đó là xoay người một cái, sau đó dùng cái đầu ra hiệu để 5 người đi theo mình. Mà cũng đúng lúc này, bộ chỉ huy tất cả người đều thấy được hiện trường tình huống. Hắc Miêu xoay người một cái, trước mắt liền một mảnh thi thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy đẹp cổ thi thể chỗ cổ, tựa hồ đều còn tại hướng ra phía ngoài chảy máu, buôn ma túy không khỏi là mắt trợn tròn, tựa hồ là đang vô cùng thống khổ bên trong chết đi. Lại nhìn bốn phía ngồi thân mang cảnh phục cầu tử nhóm. Giờ khắc này bộ chỉ huy đám người cũng ý thức được cái gì. Mặc dù sau này camera bị cái kia huyết dịch che chắn, nhưng là nghe những cái kia người phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng cầu tử nhóm phóng tới buôn ma truy nhóm hình ảnh. Triệu thủ trưởng đè xuống bên miệng thiết bị. Năm tên cảnh viên đã an toàn, bất bạch bên kia. Đội ngũ đem trong phòng tất cả buôn ma truy toàn bộ giải quyết. Đã hành động cảnh viên cùng những quân nhân nghe trong thai nghe truyền đến tin tức, không khỏi là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên bản kế hoạch vốn là an bài bất bạch cùng tiểu thất lẫn vào trong thôn tìm ra chúng nhân viên cảnh sát vị trí. Nhưng bây giờ, trực tiếp là xuất hiện một chỉ động vật bộ đội, xử lý 10 tên buôn ma túy, còn bảo đảm con tin an toàn. Đây nói ra ai đáng tin? Không biết còn tưởng rằng là tại viết tiểu thuyết đâu. Nhưng tất cả những thứ này vẫn như cũ vẫn chỉ là khúc dạo đầu thôi. Chương 158, nghi cách cứu viện hành động bắt đầu. Đuổi theo Hắc Miêu cảnh sát trưởng. Đi đi đi. Tranh thủ thời gian. Meo meo. Diệp Phi Bạch cái đầu đều nhanh vung bước gói, liều mạng ra hiệu để đây năm tên cảnh viên đi theo mình. Đại bố lúc này cũng là xoay người một cái chạy đến cửa ra vào, quay đầu nhìn về phía năm tên cảnh viên,
tựa hồ tại chờ năm người cùng lên đến. Còn lại mấy con thân mang cảnh phục chó cọp nhưng là dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng tiểu thất bọn chúng cùng nhau trông chừng. Mấy người khẽ cho mày, đương nhiên là xem hiểu Diệp Phi Bạch ý tứ. Bất Bạch tựa như là để cho chúng ta đi theo nó. Hà bộ trưởng nhìn về phía bên cạnh đã không có khí tức buôn ma túy, chỉ trên người bọn họ xuống ống. Tức vũ khí, cầm lên vũ khí. Năm tên cảnh viên động tác phi thường cấp tốc, hoàn toàn liền không giống như là thụ thương bộ dáng. Năm người đều là từ buôn ma chủy trên người chúng giao nộp dùng một chút súng ống. Hà bộ trưởng cùng một vị trẻ tuổi một chút cảnh viên, càng là đã bưng lên ma một súng tự động. Hai người thuần thục kiểm tra băng đạn, bên trên chọn an toàn, súng ống lên đạn. Đuổi theo. Bọn chúng hắn là có dự định. Hà bộ trưởng còn tưởng rằng chỉ này động vật bộ đội là tại dựa theo cảnh sát kế hoạch làm việc. Mấy người liên tục gật đầu, hết thảy cầm trong tay súng ống bên trên nằm, làm ra phi thường chuyên nghiệp cầm súng động tác, đi theo một con hắc miêu cùng một cái cổ cạ sật xông ra tự xây phòng. Mà chỉ huy bộ bên này người lại thấy là sửng sốt một chút. Không biết đây một chỉ động vật tiểu đội vì sao lại dẫn theo năm tên cảnh viên xông ra phòng ốc. Rõ ràng lúc này biết được vị trí, hoàn toàn là có thể ở chỗ này chờ cứu viện a. Bọn chúng đây là chuẩn bị làm gì? Không biết a. Cảnh quan các quân quan đều là đoán không ra, nhưng là như thế tùy tiện lao ra khẳng định là phi thường có phong hiểm. Thật tình không biết, lúc này Diệp Phi Bạch là chuẩn bị dẫn theo chúng nhân viên cảnh sát đem phong hiểm hạ xuống. Dù sao lúc này buôn ma túy nhóm đã biết rồi cảnh sát đang tiến hành hành động, nếu là đám thôn dân còn tại bọn hắn trong tay, vậy kế tiếp hành động có thể nói là nửa bước khó đi a. Tự xây trước phòng. Mấy vị cầm trong tay súng ống cảnh viên đều là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm, phối hợp chi này động vật tiểu đội hành động. Phải. Hà bộ trưởng ra lệnh. Diệp Phi Bạch nhưng là đứng tại chỗ, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Lại thông qua thiên bản xoáy một cái ưng ngông thị giác, dùng ra thấy rõ L trong tầm mắt, Diệp Phi Bạch bắt đầu quan sát đến khu vực phụ cận mỗi một nhà tự xây cửa phòng trước dấu chân. Toàn bộ khu vực có thể xác định ra bốn tòa nhà nhốt thôn dân tự xây phòng. Bốn tòa nhà tự xây phòng đều tại cùng một cái trên đường, phỏng đoán cẩn thận hắn là có khoảng 100 người, còn có lao có thiêu. Thu hồi tầm mắt, Hắc Miêu sắc bén dị đồng nhìn về phía bên phải, cuối đường xa nhất một tòa tự xây phòng. Trong lòng đã đem đường chạy trốn cùng nghĩ cách cứu viện lộ tuyên hoàn toàn kế hoạch xong. Nghĩ cách cứu viện hành động. Bắt đầu. Meo. Nương theo lấy Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, bao quát tiểu thất tại bên trong chín cái cầu tử đều là trong nháy mắt làm ra cảnh giác hình thái, trên thân khối cơ thịt càng là lúc gần lúc hiện. Năm tên cảnh viên nhìn trước mắt từng màn cũng không khỏi đến lắc đầu cảm thán. Bởi vì lúc này tràng diện hơi có chút giống như là đám cảnh sát xuất cảnh phân cảnh, tựa như là có cái gì bắt hành động lớn đồng dạng. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả cảnh viên đều đứng nghiêm chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát. Meo. Theo một tiếng meo gọi, Hắc Miêu dẫn đầu phía bên phải bên cạnh con đường liền xông ra ngoài. Chín cái cầu tử trong nháy mắt đuổi theo. Mà năm vị cảnh viên kịp phản ứng lúc đã bị bỏ lại gần 10 mét xa, chỉ có thể là kiên trì xa xa đi theo lấy một chỉ động vật bộ đội. Hô, hô. Kỳ quái, ta trên thân vết thương làm sao tuyệt không đau? Ta cũng là. Lúc này một tên khác tương đối tuổi trẻ nam cảnh sát viên, biểu lộ có chút thống khổ giơ mình đã vỡ nát gãy xương bàn tay. Ta ngược lại thật ra còn có đau một chút, chỉ bất quá ta luôn cảm giác ta xương cốt tại lệch vị trí. Vừa dứt lời, chạy đám người đều có thể nghe được bên tai truyền đến một trận xương cốt ma sát âm thanh, không khỏi cũng là cảm giác có chút tê cả da đầu. Hà bộ trưởng nhìn mình để trần hai chân, nhìn cái kia vốn nên bị mài đến máu thịt be bét làn da, trong lòng cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Thậm chí cũng hoài nghi mình trước đó có phải hay không xảy ra điều gì ảo giác, mình thương thế rõ ràng hẳn là vô cùng nghiêm trọng mới đúng a, làm sao còn cảm giác đã khá nhiều. Mọi người không cần bệnh mạnh, phối hợp tốt bọn chúng công tác. Dứt lời, trung niên nhân có thể nói là bước đi như bay, trực tiếp bắt đầu tăng nhanh tốc độ, liều mạng muốn đuổi kịp cái kia một chi động vật bộ đội. Diệp Phi Bạch dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một tòa tự xây phòng. Thả chậm. Meo. Nhẹ giọng một meo. Trên mặt đất trong nháy mắt truyền đến mấy đạo vướt chó ma sát thanh âm, tất cả cậu tử đều đang điên cuồng giảm tốc độ. Làm sao đại bố đây hình thể thật sự là có chút lớn, một cái không có ngưng lại trực tiếp đụng phải Diệp Phi Bạch trên thân. Ngoa tạo. Meo. Không thể không nói, đây thể trọng đụng vào vẫn là phi thường dọa người, lực phòng ngự cho dù tốt làm sao thể trọng không thể so với đại bố ra ra a hắc miêu sừng sốt trên mặt đất trượt nửa mét lúc này mới dừng lại, vốn cho rằng là tiểu thất đụng vào đang chuẩn bị ban thưởng miêu miêu trường thời điểm. Chỉ thấy con chó này ra ra tựa hồ có chút áy náy lẻ lưỡi nhìn về phía hắc miêu. Không có việc gì không có việc gì, ta kêu quá đột nhiên. Meo. Chú ý phía trước. Không cần phát ra tiếng vang. Meo. Thông minh cậu tử nhóm trong nháy mắt liền hiểu Diệp Phi Bạch động tác cùng tiếng gọi biểu đạt hàng nghĩa. Theo hắc miêu giảm thấp xuống dáng người. Tất cả cậu tử đều là giảm thấp xuống dáng người, làm ra một loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Thấy mọi người hiểu được, Diệp Phi Bạch lúc này mới bắt đầu tiếp tục dẫn theo mọi người tiếp tục đi tới. Bởi vì trước mặt cái kia tòa nhà phong ốc chi chính là giam giữ thôn dân trong đó một tòa. Cũng là gần đây một tòa. Bất quá Diệp Phi Bạch cần từ xa nhất một tòa bắt đầu cứu viện, cho nên trước mặt một tòa này cũng là cuối cùng nghĩ cách cứu viện một tòa, lúc này mới chỉ là đi ngang qua. Sau lưng chạy đến năm tên cảnh viên nhìn thấy trước mắt một màn, mấy người lẫn nhau, không khỏi là vì chúng nó phối hợp cảm thấy khiếp sợ. Thấy bọn nó bộ dáng hẳn là cố ý thả chậm tốc độ, giảm nhỏ động tĩnh. Thế thế, mặc dù năm vị cảnh viên căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn lấy nửa ngồi tư thái bắt đầu đi theo động vật đội ngũ sau đó, từng chút tiến lên. Một bên tiến lên, một bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Mà cũng đúng lúc này, bên hai lại truyền tới từng đạo đánh chửi thanh âm. Người mã kéo cái bắp, đói bụng liền cho lão tử chịu đựng, hôm nay các ngươi chỉ có nước uống. À, đừng đánh nữa, ta văn ngươi. Ta không hỏi, ta im miệng còn không được sao, tất cả mọi người là một cái thôn. Không đợi đạo thanh âm này nói xong, liền chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Lần này mới hoàn toàn là ngậm miệng lại. Năm tên cảnh viên trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không có xáo trộn bất bạch kế hoạch, mà là yên tĩnh chậm rãi đi theo phía sau. Ngay tại đi ngang qua nhà này, tiếng khóc liên tục tự xây phòng giờ. Diệp Phi Bạch mặc dù rất muốn xông đi vào đem những thôn dân này cứu, nhưng là vì có thể tại nhanh nhất thời gian bên trong rút lui, vẫn là chỉ có thể hơi nhịn một chút. Năm tên cảnh viên nghe trong đó kêu thảm, trong tay súng cũng là càng nắm càng chặt, tựa hồ là đoán được những cái kia kêu thảm người chính là vô tội thôn dân. Lúc này, cậu tử nhóm đều là hướng phía sau nhìn sang. Dạng như vậy tựa như là một đám đồng đội tại căn dặn bọn hắn ngàn vạn phải nhẫn nhịn một dạng. Bọn chúng trí thông minh này, đơn giản chính là muốn nghịch thiên a. Hà bộ trưởng cũng là hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Đi theo bọn chúng, không nên đánh loạn bọn chúng kế hoạch. Là chương 159, ám sát. Giao lộ biến mất buôn ma túy. Nghịch thiên IQ. Bộ chỉ huy đám người thấy gọi là một cái lo lắng a, đến bây giờ cũng không biết chi này động vật bộ đội đến cùng chuẩn bị làm gì. Mèo, chó, chuột, ưng, người tiểu đội. Lúc này túi thấp người thông qua được đệ nhất tòa nhà giam giữ đám thôn dân gian phòng, tiếp tục hướng phía trước. Tốc độ cũng đang từ từ một chút xíu tăng tốc. Ngay tại thông qua thứ hai tòa nhà giam giữ thôn dân tự xây phòng thì, nhưng là lại một lần nữa bắt đầu giảm tốc độ. Trên đường đi bốn phía còn có không ít tự xây phòng, Diệp Phi Bạch tùy thời đều đang chú ý mỗi một phiến cửa sổ. Chú ý đến mỗi một chỗ khả năng tồn tại giám sát địa phương, dù sao lúc này đội ngũ tương đối khổng lồ, sơ ý một chút liền sẽ bại lộ. Thành công đi ngang qua thứ hai tòa nhà giam giữ thôn dân tự xây phòng, tiếp tục hướng đường đi chỗ sâu tiến lên. Dù sao Diệp Phi Bạch đó là từ đường đi chỗ sâu nhất đệ tứ tòa nhà giam giữ phòng bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Mà liên tại thứ hai tòa nhà tiến về thứ ba tòa nhà đoạn đường này, Diệp Phi Bạch nghe được vô cùng nhẹ nhàng động tĩnh. Ngừng. Meo. Theo Hắc Miêu dừng bước, cả chỉ đội ngũ đều là tại chỗ cũ chờ lệnh. Cậu tử nhóm lỗ thai cũng linh hoạt hoạt động, tựa hổ cũng nghe đến phía trước cách đó không xa một đầu lôi rẽ bên trong truyền đến động tĩnh. Diệp Phi Bạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tiểu mẫu ưng trong nháy mắt, thị giác trong nháy mắt chuyển biến, dung nhập tự nhiên. Mà lúc này giờ phút này, tiểu mẫu ưng cũng nhìn chăm chú lên mọi người sợ cảnh giác lối rẽ. Chỉ thấy đầu này lối rẽ phía trên, đang có hai tên cầm súng buôn ma chủy đang hướng mọi người vị trí khu vực chạy lên. Nhìn qua tựa hồ là đang tuần tra. Thu hồi thị giác, tốc chiến tốc thắng. Meo. Đại bố, tiểu thất, đại hoàng, đại hắc, trong nháy mắt phóng đi giao lộ bên tường chờ lệnh. Bốn cái đại cầu tử ép xuống thân thể, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Năm tên chúng nhân viên cảnh sát đều là một mặt mờ mịt nhìn cầu tử nhóm, căn bản là không biết bọn chúng đang làm gì. Nhưng theo hai đạo bước chân càng ngày càng gần, năm người trong nháy mắt cảnh giác, đều là giơ lên trong tay súng ống, bắt đầu nhắm chuẩn đang tại tiếp cận giao lộ hai người. Giao lộ có giám sát. Lôi vào cắt. Hắc Miêu chỉ cầu tử nhóm sau lưng. Đại bố cùng tiểu thất trong nháy mắt rõ ràng, đại hoàng cùng đại hắc nhưng là phản ứng một hồi. Bất quá mọi người cuối cùng đều hiểu Hắc Miêu ý tứ. Diệp Phi Bạch cũng không biết có phải hay không mình ảo giác, từ khi có đây Miêu đội công năng về sau, đám đội viên tựa hồ càng có thể lý giải mình ý tứ. Yên tâm đi, Hào Thúc khẳng định có biện pháp, chúng ta trong tay nhiều người như vậy mệnh, bọn hắn dám động thủ cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận chứ. Tại, ta cũng không phải không tin Hào Thúc, chính là ta này trong lòng cũng không biết vì sao tắc nghẽn, có loại không quá tốt dự cảm. Hai người một bên trò chuyện này, một bên tiếp cận chỗ ngã ba. Ngay tại hai người đi ra lối rẽ miệng trong nháy mắt, đây đều còn chưa kịp quay người, liền cảm giác một cỗ đột nhiên lôi kéo cảm giác, cường độ lớn, hai người hoàn toàn phản ứng không kịp. Mới vừa rồi còn tại giao lộ hai người, lúc này đã biến mất. Hai người đổ vào phía bên phải con đường bên trên, mỗi người trước mắt đều là hai đạo hung ác mặt chó. Mấu chốt là những này cậu tử vậy mà còn thân mang cảnh phục. Có trong nháy mắt, hai tên buôn ma túy thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Mình, đây là bị hai cái chó cảnh sát cho bắt. Liên tại bọn hắn kịp phản ứng chuẩn bị thời ra súng trường an toàn thời điểm, trong đó một người trên cổ trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực cắn qua kín. Sắc bén răng nanh trực tiếp xuyên qua cổ họng, căn bản là không kịp phát ra cái gì âm thanh. Thân thể mặc dù đang liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị một cái cổ cả sật gắt gao đặt ở bên trên, cầm súng cánh tay tức thì bị đại hoàng khống chế. Một người khác cũng là như thế. Tiểu thất cùng đại hắc một chó khống chế cánh tay, một chó trực tiếp khóa cổ. Hai tên buôn ma chủy có thể nói là một điểm động tĩnh đều không phát ra được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn trước mặt cậu tử đem mình tan chết. Năm vị chống ma chủy cảnh trực tiếp là nhìn ngây người. Bộ chỉ huy đám người cũng là thấy sửng sốt một chút. Tất cả người đều là không khỏi cảm giác chỗ cổ mát lạnh. Đây lực sát thương, đây khống tràng năng lực, đây phối hợp năng lực, đây một chỉ động vật bộ đội quả thực là muốn siêu thần a. Diệp Phi Bạch hết sức yên tâm giao cho bọn chúng bốn cái, dù sao tiểu thất đại bố, đại hắc đại hoàng cũng coi là cậu tử đội ngũ chủ lực thành viên, AMSAT hai tên cầm súng buôn ma chủy căn bản là không nói chơi. Đây một tập xưng là giao lộ biến mất buôn ma chủy. Diệp Phi Bạch xác nhận hai tên buôn ma chủy đã trừ vong về sau, lúc này mới đi tới giao lộ nhìn lắp đặt ở trên vách tường giám sát. Không chút do dự, trực tiếp đạp tường mà lên. Mấy cái chớp mắt trong nháy mắt, giám sát phía trên cũng đã nằm sấp một cái màu đen miêu miêu. Hắc Miêu đem đầu to bỏ vào giám sát trước mặt. Nhanh hơn. Meo. Theo một tiếng meo gọi truyền đến, cậu tử nhóm đồng thời bắt đầu chạy, an toàn thông qua được giao lộ. Chúng nhân viên cảnh sát thấy thế, tựa hồ cũng cảm nhận được Hắc Miêu tiếng gọi là đang thúc giục gấp rút bọn hắn thông qua giao lộ. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là học cậu tử nhóm tốc độ, vội vàng ra tốc. Ngay tại thông qua giao lộ thời điểm, năm người tự nhiên là nhìn thấy ngăn tại giám sát phía trên Hắc Miêu. Giờ khắc này, năm người nội tâm không khỏi là đang nói: "Thảo, Miêu Miêu đặc công a." Rời cái đại phổi. Theo năm người thành công thông qua được giao lộ, Diệp Phi Bạch lúc này mới nhảy xuống tới, lưu lại một cái bóng lưng, dựng thẳng cái đuôi to nên ngang đi theo đội ngũ phương hướng rời đi, biến mất tại giao lộ. Nương, mèo này nhảy cũng thật sự là cao, ta còn tưởng rằng là cảnh sát đến.
Ngươi coi đám cảnh sát này là siêu nhân a? Có thể trực tiếp liền sờ đến chúng ta bên trong đến. Ngươi a, đó là quá sơ chết. Phòng giám SS, hai tên buôn ma chủy chăm chú nhìn chằm chằm mấy chục đạo màn hình. Lúc này cũng là phi thường thời cơ, bọn hắn cũng không dám lười biếng. Mà bọn hắn nhưng căn bản liền không có chú ý đến, một đạo khác hình ảnh đang tại chậm rãi cải biến góc độ, từ quay chụp con đường biến thành quay chụp một chỗ ngóc ngách. Một con hắc miêu lại từ một chỗ khác camera bên trên nhảy xuống tới. Hai Long nhìn đã quay đầu ống kính, lúc này mới tiếp tục dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Năm tên cảnh viên đã bị hắc miêu đây nghịch thiên chí lực triệt để tin phục, giống như đội viên đồng dạng đi theo vị này miêu đại ca hành động. Lúc này đã thông qua được thứ ba tòa nhà giam giữ thôn dân phong ốc. Theo lần tiếp theo đệ thấp thân thể, chín chó năm người một mèo, lúc này đã xuất hiện tại đây đệ tứ tòa nhà giam giữ thôn dân phòng ốc bên ngoài. Diệp Phi Bạch nhìn trước mắt giả lập bản đồ, liên tục xác nhận lấy nghị cách cứu viện lộ tuyến cùng đường chạy trốn. Lúc này chính bản thân chỗ mảnh này phòng khu cuối con đường. Từ cuối đường đây đệ tứ tòa nhà giam giữ phòng hướng ra phía ngoài nghị cách cứu viện, nghị cách cứu viện đến đệ nhất tòa nhà về sau, liền có thể dẫn đám thôn dân từ một đầu thôn đường tiến về bắc tường. Hắc Miêu động tác nhẹ nhàng nhảy đến lầu một trên bệ cửa sổ, hướng vào phía trong nhìn lại. Trong đó phân cảnh không khỏi để Diệp Phi Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Căn phòng này phòng tương đối yên tĩnh, bởi vì bên trong đại đa số cẩm tù đều là phụ nữ trẻ em, cơ hồ đều cẩm tù tại lầu một trong phòng khách. Chỉ thấy hai tên buôn ma trụy, trong đó một tên ngã chồng vó nằm trên ghế salon, còn có một tên buôn ma trụy nhưng là tựa ở bên tường hút thuốc. Mà hơn 10 tên phụ nữ cùng cái kia hơn 10 tên hài tử, lúc này đều là ngồi xổm ở góc tường, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngày 1 tháng 12 buổi tôi tăng ca, trong công ty đầu tháng bề bộn nhiều việc, chỉ có thể xin phép nghỉ, khổ bức dân đi làm, cao xin tha thứ. Chương 160, tiểu mẫu ưng xuất kích, trực tiếp nộp vũ khí. Ô ô, mụ mụ, những này thúc thúc tối quá người a, chúng ta rất lâu có thể ra khắc. Theo một tên nam hài bắt đầu gào khóc, tất cả hài đồng đều là bắt đầu nước nở lên. Đều tại hỏi đến bên người mẫu thân, bao lâu có thể ra ngoài, bao lâu có thể ăn một ngụm cơm no, bao lâu có thể uống một ngụm nước. Còn có một số hài tử chỉ có thể là không tiếng động nước nở, bên cạnh nhưng không có mẫu thân. Đều tờ mờ im miệng, ồn ào quá. Ngủ ở trên ghế salon buôn ma túy mặt mũi tràn đầy không vui, dứt lời liền hướng bên cạnh một vị khác buôn ma túy nháy mắt. Tên kia đang dựa vào bên tường hút thuốc lá, hoa văn xăm cánh tay nam nhân bước xuống thuốc lá liền hướng phụ nữ hài tử nhóm đi đến. Khi mọi người thấy hắn đi tới thời điểm, mẫu thân nhóm đều là đem mình hài tử ôm vào trong ngực. Không cần, không được qua đây. Các nàng khắp khuôn mặt là hoảng sợ, mà đám trẻ con cũng là sợ hãi lên tiếng khóc lớn. Để cho các ngươi an tĩnh chút. Xăm cánh tay nam đột nhiên giống to một câu, sau đó trực tiếp hướng trong đó một tên mụ mụ trên mặt đã tới. Đây một đạp, trực tiếp đem tên này phụ nữ gạt ngã trên mặt đất. Một bên mấy tuổi nhi tử nhìn thấy một màn này, cũng là khóc nắm lấy mình mụ mụ. Mụ mụ. Vệ đốt tiểu nam hải liều mạng muốn đem mình mẫu thân đỡ dậy đến, nhưng độc này buôn bán không buông tha, trực tiếp đem đây khóc đến lớn tiếng nhất tiểu nam hải một thanh ôm lên. Mẹ ngươi. Trên bệ cửa sổ hắc miêu đem đây hết thảy đều thấy rõ. Lúc này đã có thể xác nhận gian phòng bên trong chỉ có hai tên buôn ma túy, đây độ khó trên cơ bản là không. Đoán chừng là cảm thấy trông giữ phụ nữ cùng hài đồng quá đơn giản, lúc này mới chỉ an bài hai tên nhân thủ a. Cái kia đang mang theo nam hải xăm cánh tay nam, bên hông cài lấy một cây súng lục. Mà nằm trên ghế salon tên kia buôn ma túy tựa hồ là đây xăm cánh tay nam đại ca, ngã chồng vó nằm, một thanh mã yêu súng trường để ở một bên trên bàn trà. Diệp Phi Bạch nhìn trước mắt đều còn không có khóa lại cửa sổ, có chút cạn lời lắc đầu. Móng vuốt nhẹ nhàng như vậy vĩ vào. Cửa sổ liền hướng vào phía trong mở ra. Một con hắc miêu liền dạng này mười phần nhẹ nhõm nhảy vào gian phòng. Mà cậu tử nhóm còn có năm tên cảnh viên nhưng là chờ ở bên ngoài đợi. Mấy tên cảnh viên cũng là có chút bận tâm hơi đứng người lên hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Tất cả người con ngươi đều là không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy cái kia nằm trên ghế salon một tên buôn MA truy, chỗ cổ huyết dịch trực tiếp phun ra ngoài, động mạch huyết áp thậm chí đều nhanh vọt tới trên trần nhà. Nghe được bên này động tĩnh, tất cả người đều là hướng ghế sofa nhìn lại. Gian phòng bên trong phụ nữ cùng bọn nhỏ trừng lớn lấy hai mắt, trực tiếp là nhìn trọn tròn mắt, đây quả thực là một đạo máu tươi suối phun a. Mà liên tại ghế sofa một bên, đang ngồi lấy một cái lim lắp móng đuốt hắc miêu. Xăm cánh tay nam nhân cầm trong tay hải tử thả xuống, một mặt mờ mịt nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tựa hồ cũng không biết trước mắt cái hắc miêu này địa vị. Vậy ngươi liền lại mộng một hồi a, đem ngươi cắt ta sợ hù đến tiểu hải. Meo. Diệp Phi Bạch lung lay cái đuôi to đi vào cửa chính, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đem đại môn mở ra. Mà liên tại cửa lớn rộng mở trong nháy mắt, cái kia móng đuốt ma sát mặt đất âm thanh trong nháy mắt lít nha lít nhít vang lên, từ tiểu thất cầm đầu sau lưng tám con cậu tử vọt thẳng vào phòng bên trong. Đây khoa trương tràng diện đem cái kia xăm cánh tay nam trực tiếp dọa cho ngốc. Trong đó tám con cậu tử thậm chí còn thân mang cảnh sát y phục. Đặc biệt là cái kia xám đen giao nhau đại cậu, dương cái kia miệng to như chậu máu nhìn về phía mình, trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác cái đầu có chút chỗ trống, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Mấy cái chớp mắt trong nháy mắt tên này buôn ma túy liền bị này một đám cậu tử vây quanh. Cậu tử nhóm biết hầu truyền đến cái kia uy hiếp tâm thanh, để xăm cánh tay nam liên tục quay người, thậm chí cũng không biết nên đối mặt cái nào một cái cậu tử. Đây mỗi một cái cậu tử nhìn qua đều giống như tùy thời muốn nhào lên đem cắn xé mình. Cạch cạch cạch. Cửa ra vào truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Năm tên cầm súng, toàn thân là máu thân mang quần áo rách nát chống ma chủy cảnh vọt vào. Ông trầm họng súng nhắm thẳng vào tên này xăm cánh tay nam. Ôm đầu ngồi xuống. Hà bộ trưởng hạ giọng quát. Xăm cánh tay nam thấy thế tốc độ cực nhanh từ bên hông rút ra phối súng, rút súng trong nháy mắt cũng đã đem an toàn đè xuống, xem xét liền biết là đi qua huấn luyện bắn tỉa chủ. Ngay tại chúng nhân viên cảnh sát chuẩn bị nổ súng thời điểm, xăm cánh tay nam cánh tay châm xuống, cầm súng lục trên tay càng là truyền đến một trận khoa trương đau đớn, đừng nói là ấn cò súng, lúc này liền ngay cả động một cái cũng khó khăn.
Loại này thâm nhập xương cốt cảm giác đau đớn để súng lục kia trong nháy mắt rơi xuống đến bên trên. Đây mấy con chó cỏ phối hợp phi thường tốt. Tại đại hắc cắn được nam nhân cánh tay trong nháy mắt, ngũ nhân trong nháy mắt xông đi lên liều mạng cắn xăm cánh tay nam xương tay. 3 giây không đến liền thành công hoàn thành nội vũ khí. Chúng nhân viên cảnh sát cũng là động tác cấp tốc lao đến, trong nháy mắt liền đem nam nhân triệt để khống chế lại. Cậu tử nhóm tựa hồ cũng phi thường thông minh, biết nơi này còn có rất nhiều tiểu bằng hữu, cũng không có làm ra quá mức máu tanh sự kiện, không phải đại bố tuyệt đối là muốn cho độc này buôn bán phần cổ an bài một ngụm. Nhà ra, thả tay. Không đợi xăm cánh tay nam nói dứt lời, cái hót liền đụng phải một đạo trọng kích. Cách gần đây chúng nhân viên cảnh sát đều là nghe được bên tai truyền đến xương kia vỡ vụn thanh âm. Lại nhìn nam nhân này cái hót xương đầu, tựa hồ cũng có chút sụp đổ xuống. Mà đương sự mèo nhưng là ngồi ở một bên nhu thuận lung lay cái đuôi, tựa hồ đây hết thảy đều cùng nó không có quan hệ đồng dạng. Chúng nhân viên cảnh sát trực tiếp đem đây sắp không có tức nam nhân trực tiếp buông ra. Mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đều đang thán phục cái hắc miêu này khoa trương đến cực hạn lực sát thương, loại tốc độ này đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể ngăn cản. Mọi người không cần phải sợ, chúng ta là cảnh sát, là tới cứu các ngươi ra ngoài. Chúng nhân viên cảnh sát lời này vừa nói ra, cái kia ngồi dưới đất hơn 20 tên phụ nữ cùng bọn nhỏ đều là còn không có tỉnh táo lại, nhìn bên cạnh những này mèo mèo chó chó vẫn như cũ vẫn còn khiếp sợ cảm xúc bên trong. Mà cũng đúng lúc này, Diệp Phi Bạch nghe được một trận tiếng bước chân đang tại chạy về đằng này. Di động trong nháy mắt khóa chặt đang rộng mở cửa lớn. Giang giác. Chỉ nghe một trận lên đạn âm thanh truyền đến, Hắc Miêu trong mắt lập tức bộc phát ra một trận sát khí, không nói hai lời trực tiếp hướng cửa ra vào và tới. Anh. Bất quá đang nghe tiểu mẫu ưng âm thanh về sau, Diệp Phi Bạch bước chân hơi dừng lại. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy Diệp Phi Bạch phản ứng cũng là cảnh giác hướng cửa ra vào nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo cầm súng thân ảnh xuất hiện ở cửa chính. Mà cũng đúng lúc này, không đợi cái kia buôn ma chỉ thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình huống. Vích vích. Ngoài cửa liền truyền đến từng đạo cánh đánh ra thanh âm cực lớn trong phòng đều nghe được rõ ràng. Chỉ thấy một cái sải tay hơn 1 mét dạm tỏ lấy cực nhanh tốc độ vọt tới nam nhân trước mặt. Khí thế rung động. Nhưng tiểu mẫu ưng cũng không có tiến hành công kích, mà là nhắm ngay trong tay nam nhân súng ngắn. Ưng chảo bắt lấy. Bay. Cương đại lên cao lực, làm cho nam nhân súng ngắn trong nháy mắt bắn ra, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ai có thể tưởng tượng đến một cái thân mang cảnh phục ưng nông có thể bay xuống nộp về vũ khí à? Anh. Ưng tiếng khóc phảng phất là tại cùng Diệp Phi Bạch chào hỏi. Cửa ra vào buôn ma túy liền dạng này tay không tấc sắt đứng ở cửa ra vào, một mặt ngộng bức nhìn gian phòng bên trong tình huống. Chương 161, Hắc Miêu dẫn đội hành động. Cảnh sát quân đội hỏa tốc chạy đến. Mẹ. Nam nhân nhìn gian phòng bên trong đứng 5 tên cảnh sát, không chút do dự quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Lúc này trực tiếp lấy ra bộ đàm, có thể không đợi hắn đến kịp mật báo. 5 con thân thể cường tráng chó cỏ trực tiếp hướng hắn vọt tới. Buôn ma túy trong nháy mắt liền bị nhào tới bên trên. Cái kia cắn xé âm thanh trong nháy mắt liền truyền tới, thay vào đó tên buôn ma túy đó là một điểm kêu thảm cũng không phát ra được. Có thể nhìn ra được gia hỏa này đã đang liều mạng dãy rủa, làm sao đại hoàng răng nanh đã thật sâu khảm vào nam nhân hết hầu. Theo độc này buôn bán trong tay bộ đàm rơi xuống bên trên, cũng triệt để không có bất kỳ âm thanh. Ta mới vừa rồi không có nhìn lầm a. 5 tên cảnh viên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mọi người vừa rồi đều thấy được một đầu ưng ngỗng đáp xuống đem buôn ma túy trực tiếp nổ vũ khí. Lúc này đông, bang lang lang, vài tiếng kim loại âm thanh truyền đến. Tự xây bên ngoài cách đó không xa, một cây súng lục rơi vào bên trên. Hơn 20 tên phụ nữ cùng hài đồng ngơ ngác ngồi dưới đất, đây liên tiếp thời gian đã để bọn hắn hoàn toàn nói không ra lời. Những này phân cảnh liền xem như nằm mơ cũng chưa từng có mơ tới qua. Mọi người lại bị một con hắc miêu, còn có một đống mặc cảnh phục cầu tự cứu. Với lại vừa rồi cái kia mặc cảnh phục đại lão ưng lại là cái gì tình huống a? Không chỉ có là hiện trường, các ngươi vừa rồi thấy được đi. Cái kia diều hâu còn giống như mặc cảnh phục a. Sĩ quan các cảnh sát mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng vừa rồi đích xác là tận mắt thấy. Trong bộ chỉ huy, lúc này tất cả người tam quan đều đã triệt để bị phá vỡ. Lúc đầu coi là phía trước đã phát sinh những chuyện này đã đủ không hợp thói thường, nhưng không nghĩ tới chi này động vật bộ đội vậy mà còn có rảnh rỗi bên trong tác chiến đơn vị. Một đầu ưng ngỗng bay xuống đem buôn ma túy xuống cướp. Lúc này tất cả tựa hồ đều là chi này động vật bộ đội đang tại chủ đạo hành động. Mọi người nhìn trước mắt hình ảnh, tựa hồ đều biết cái gì. Chi này động vật bộ đội tựa hồ đang tại nghĩ cách cứu viện những thôn dân này. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó, nhiệm vụ này mới hoàn thành 1/4 đâu. Meo. Hắc Miêu đứng tại cửa ra vào, lại bắt đầu ra hiệu trước mắt đám nhân loại kia đi theo mình. 5 tên cảnh viên liếc nhau, tựa hồ có chút không quá lý giải. Mà Hắc Miêu nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm đám kia còn không có tỉnh táo lại hài đồng cùng phụ nữ. Chớ ngẩn ra đó, các ngươi cũng đuổi theo. Meo. Mẹ, cái này đại Hắc Miêu, giống như tại để cho chúng ta theo tới nó. Những này cẩu cẩu cùng miêu miêu thật là lợi hại a, còn có vừa rồi cái kia đại phi điểu. Ngược lại là bọn nhỏ bắt đầu kích động lên, cũng bắt đầu thử nghiệm đưa tay chạm đến một bên cẩu tử nhóm. Mà cẩu tử nhóm mặc dù đối với buôn ma chủy phi thường hung ác, bất quá lúc này lại là đối với đám này tiểu bằng hữu phi thường hữu hảo. Nhóm đàn bà con gái nhìn về phía toàn thân là máu 5 tên cảnh viên. Các ngươi làm sao chạy như vậy nhiều máu, không có chuyện gì sao? Muốn hay không trước xử lý một chút vết thương? Mi tên cảnh viên lắc đầu. Hà bộ trưởng nhưng là nhìn về phía Bất Bạch, tựa hồ là minh bạch cái gì. Nhanh, tất cả người đều đi theo bọn chúng hành động. Có bị thương hay không đi không được người. Hà bộ trưởng có chút lo lắng hỏi, nhóm đàn bà con gái nhìn một chút mình hài tử có chút mờ mịt lắc đầu. Đám thôn dân trên thân mặc dù có tổn thương, nhưng nhìn đi lên hẳn là không ảnh hưởng hành động. Liên dạng này tại Bất Bạch dẫn đầu dưới, hơn 20 tên thôn dân cùng 5 tên chống ma túy cảnh lúc này đều chạy ra tự xây phòng. Trong đó tên kia hơn 30 tuổi địa trung hải cảnh viên càng đem súng cất vào đến, khoảng ôm trong ngực 2 tên tuổi tác nhỏ bé tiểu hài. Đi theo ta đi. tiếp tục đi cứu một cái điểm. Meo meo meo. 3. Hắc miêu chu lên vài tiếng, lúc này dẫn theo mọi người bắt đầu khởi hành, bất quá lần này tốc độ lại là hơi thả chậm một điểm. Đám thôn dân mặc dù đều còn phi thường ngộp bức, nhưng là như trước vẫn là đi theo đại bộ đội hành động, ai cũng không nguyện ý lưu tại chỗ chờ thiệt. Các nàng ra cơ hồ đều tại thôn mặt phía nam, mà lúc này giờ phút này trong thôn khắp nơi đều là buôn ma túy vải khống, muốn chạy về đi vậy là căn bản không có khả năng sự tình. Ấy, đây không phải cái kia hắc miêu sao? Giờ này khắc này, một con hắc miêu túi đầu hướng giám sát phía dưới đi đến. Sau đó hắc miêu biến mất, giám sát trong nháy mắt liền đen xuống tới. Giám sát ống kính trước tựa hồ có lông xù lông đen, thấy tên kia buôn ma túy cũng là ứa ra hỏa. Ta thao, cái hắc miêu này tờ mờ có bị bệnh không, làm sao luôn tới chơi đầy giám sát ta? Lần này, hắc miêu chơi một hồi lâu, lúc này mới nguyện ý từ giám sát phía trên nhảy xuống tới. Lại là lưu lại cái kia dựng thẳng cái đuôi bóng lưng, một cái rẽ phải rời đi giao lộ, trực tiếp đem nhìn giám sát hai tên buôn ma túy đều nhìn bối rối. Người khoan hay nói, gần đây trên mạng có một cái cảnh mèo hỏa muốn chết, nghe nói còn hiệp trợ cảnh sát hoàn thành thật nhiều bản án. Nha, ngươi là nên a, loại này ngu xuẩn tin tức ngươi cũng tin. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta cái hắc miêu này đó là cái kia cảnh mèo đến bắt chúng ta? Ha ha ha, đúng vậy à, xem ra hôm nay chúng ta là muốn bị đây hắc miêu cảnh sát trừng bắt. Phòng giám sát hai người còn tại vui tươi hớn hở nói gì đó. Mà lúc này giờ phút này, thôn Bắc bên ngoài một chỗ giám sát đột nhiên liền hắc màn hình. Hắc màn hình chỉ là trong nháy mắt, chỉ chốc lát giám sát lại khôi phục bình thường, mà đang tại nói giỡn hai người nhưng căn bản không có chú ý đến. Thật tình không biết chỗ này giám sát trước mặt đã đứng đầy đặc công cùng quân nhân. Ai nha, xem ra còn phải là bộ đội đặc chủng sẽ đến nhiều a, đây giám sát hiện tại là đã đập không đến chúng ta. Lôi Vạn Quân mang theo đội, nhìn trước mắt một màn không khỏi cảm thán liên tục. Nơi đây là phải qua đường, nếu như là vì lách qua cái này camera nói lộ trình sẽ xa bên trên không ít. Mà ngay mới vừa rồi, Lôi Vạn Quân nhìn tận mắt một tên bộ đội đặc chủng binh lấy ra một cái phi thường chức vào thiết bị nhắm ngay camera, sau đó tướng quân dùng thiết bị lấy ra chơi đùa mấy lần, liền nói cho mọi người làm xong. Mà lúc này mọi người đều bại lộ tại đây camera phía dưới, dựa theo vị kia đặc chủng binh nói đến nói. Những này buôn ma chủy sử dụng camera tương đối cao cấp, đều là so sánh kiểu mới internet camera. Nhưng là loại này camera so kiểu cũ camera dễ xử lý cỡ nào. Lúc này đại bộ đội bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vẫn như cũng là bộ đội đặc chủng đám quan binh xung phong, cũng không khỏi không bội phục bọn hắn kinh nghiệm đích xác là phi thường lợi hại. Mà mọi người lúc này cũng biết bộ chỉ huy truyền đến tin tức. Động vật bộ đội đang tại giải cứu thôn dân, thậm chí lúc này đều đã giải cứu ra hơn 20 tên thôn dân. Nghe được những này, mọi người không khỏi là bị chấn kinh cảm. Tất cả người đem ánh mắt thả vào từ đội trưởng trên thân, làm sao từ đội trưởng cũng không biết nên như thế nào giải thích đám này động vật bất hắc. Mai trại trong thôn, Diệp Phi Bạch đã dẫn đội dừng lại tại một tòa tự xây phòng trước mặt, nhóm đàn bà con gái cùng đám trẻ con nhưng là tại cách đó không xa chờ đợi. Bên cạnh bọn họ lưu lại 2 tên cảnh viên, còn lại 3 tên cảnh viên nhưng là cùng chi này động vật bộ đội mai phục tại tự xây cửa phòng nghe trong đó động tĩnh. Lúc này, một con hắc miêu đứng tại lầu 2 trên bệ cửa sổ, một tòa này sở giam giữ đám thôn dân đều tại lầu 2. Mà lầu 1 có 2 tên buôn ma túy, lầu 2 chỉ có 3 tên. Thuần một sắc phối hợp ra súng ngắn cùng mã yêu súng trường. Một tòa này tự xây phòng giam giữ đại đa số là trong thôn thanh trắng niên, nhìn lên đến tựa hồ còn thử qua phản kháng, trong đó mấy tên người trẻ tuổi trên người có khác biệt trình độ vết đao, còn có 2 tên thanh niên trên bàn chân càng là đã bị viên đạn xuyên qua. Đây một đám buôn ma chủy phi thường cảnh giác, tùy thời đều chú ý đến đám thôn dân này nhất cử nhất động. Chương 162, không trang ngả bài. Bật học thế nào? Diệp Phi Bạch lúc này đang đứng tại lầu 2 trên bệ cửa sổ, một đôi dị đồng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 3 tên buôn ma túy. Nhìn trong tay bọn họ đã lên đạn xuống ống. Mặc dù đây độ khó cũng không phải là rất cao, dù sao Diệp Phi Bạch phi thường tin tưởng mình đồng đội tốc độ. Nhưng là để cho an toàn, tốt nhất vẫn là sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Chỉ thấy một con hắc miêu từ lầu 2 bệ cửa sổ nhảy xuống tới. Hắc miêu đứng tại một đám cậu tử trước mặt. Nháy mắt, quay người liền chui vào tự xây phòng một bên trong hẻm nhỏ. Bất thình lình một màn làm cho chúng nhân viên cảnh sát một mặt ngộp. Đang chuẩn bị theo tới giờ, Bất Bạch lại đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Lúc này cái đuôi to điểm nhiên như không có việc gì ngồi tại 3 tên cảnh viên một bên, mà cậu tử nhóm tựa hồ còn tại trong ngõ nhỏ. Nhìn chúng nhân viên cảnh sát nghi hoặc biểu lộ, Bất Bạch cũng là cảm thấy không quan trọng. Dù sao lúc này sự tình đều đã đủ không hợp thói thường, dứt khoát liền lại không hợp thói thường một điểm am mà một bên trong hẻm nhỏ. Lúc này 9 cái cậu tử đang 10 phần không thích đứng trên mặt đất, kinh ngạc túi đầu nhìn mình trang bị, một mặt mộng bức nhìn đám đồng đội lúc này bộ dáng. Lúc này 9 cái đại cậu tử, trên thân có thể nói là đã võ trang đầy đủ. Chống đạn đặc chế khăn trùm đầu, miệng cùng lỗ tai đều lộ ra. Nhìn lên đến đơn giản chính là cho cậu tử nhóm chế tạo riêng đồng dạng. Chiến đấu phục phía trên thậm chí còn cắm có nhẹ định lượng làm đến cực hạn chống đạn tâm ngăn. Lúc này 9 cái cậu tử một thân màu đen vũ trang phục, nhìn lên đến tựa như là đặc chủng cậu tử đồng dạng, quả thực là xoáy đến không muốn không muốn. Đặc chiến phục đưa chúng nó mấu chốt nhất bộ vị đều bảo vệ lại đến. Mặc dù Diệp Phi Bạch đều tin tưởng mọi người thực lực, mặc dù có thể đánh buôn ma túy nhóm một cái trở tay không kịp thậm chí liền nổ súng cơ hội cũng không cho bọn hắn. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Phi Bạch cũng không hi vọng nhìn thấy mình đám đồng đội nhận cái gì vết thương chí mạng. Mà hắn cũng biết đem hết toàn lực bảo hộ tất cả đội viên an toàn. Vương hừ hừ. Cậu tử nhóm lúc này đều tại thích hứng lấy trên thân trang bị. Đột nhiên xuyên qua một bộ y phục đeo một cái chống đạn mặt nạ có chút không thoải mái, nhưng là một bộ này trang bị nhẹ định lượng đã làm được cực hạn, trên cơ bản không ảnh hưởng hành động, tất cả cậu tử nhóm thích hứng lên cũng là thật nhanh. Chít chít chít. Mà tiểu thất mặt nạ phía trên một cái con chuột quét kho thóc nhưng là có chút không vui, bị ép tới đều có chút không thở nổi. Chỉ thấy một đoàn màu trắng giống như miên hoa đồng dạng vật nhỏ từ mặt nạ con mắt mở miệng chỗ phí sức chui ra.
Chi 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 chi. Lúc này bắt đầu nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ tại nổ nước bọt đây tương đương khó chịu lãnh ngộ. Cuối cùng chỉ có thể là 10 phần bất đắc dĩ chạy tới tiểu thất cái đuôi phụ cận lông tóc bên trong, dùng tiểu chảo chảo chăm chú bắt lấy dạng này mới có thể phòng ngừa bị bỏ rơi đến. Ấy, kỳ quái, chó nghiệp vụ đồng chí màn hình làm sao đen? Với lại ta luôn cảm giác một mực nghe đến chuột âm thanh a. Triệu thủ trưởng nhìn một đạo đã đen kịt màn hình cũng là cảm thấy nghi hoặc, cũng là vội vàng hỏi một bên công tác nhân viên. Tiểu thất thiết bị là đoạn tuyến sao? Một bên công tác nhân viên cũng là trả lời. Không có a, các ngươi nói tới cái kia đạo chuột âm thanh đó là đến từ tiểu thất thiết bị sở tiếp thu được. Giờ này khắc này, hai đạo trong màn hình chỉ có bất bạch màn hình vẫn sáng. Mà công tác nhân viên cũng là vội vàng đem tiểu thất màn hình điều đến sáng nhất. Lúc này mọi người mới phát hiện, cũng không phải là tiểu thất màn hình hắc màn hình, mà là giờ này khắc này bị thứ gì che lại ánh mắt. Kỳ quái, thiết bị ta rõ ràng là lắp đặt cố định lại à, chẳng lẽ lại là lệch vị trí sao? Mọi người lúc này đều đang nhìn về phía bất bạch hình ảnh. Mà cũng đúng lúc này, từ hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy, một bên trong hẻm nhỏ đột nhiên đi ra từng đạo hắc ảnh. Bất thình lình một màn đem tất cả người còn có ở đây chúng nhân viên cảnh sát giật nảy mình, còn tưởng rằng là buôn ma túy đến. Nhưng kinh hãi chỉ là trong nháy mắt, thấy rõ ràng về sau tất cả người đều trợn tròn mắt, không khỏi là xoa bóp lấy mình con mắt, đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Chỉ thấy từng cái võ trang đầy đủ cầu tử từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Bọn chúng mang theo mặt nạ màu đen, thân mang áo chống đạn, nhìn qua đơn giản liền như là một chỉ bộ đội đặc chủng đồng dạng. Đây, đang chuẩn bị nói chuyện cảnh viên cũng là vội vàng áp chế lấy trong lòng kích động, dù sao lúc này còn đợi tại buôn MA chùy cửa ra vào, không dám làm ra bất kỳ tiếng vang. Nhưng là trước mắt một màn này quả thực là quá không hợp thói thường a. Y bộ chỉ huy Triệu thủ trưởng biểu lộ đã hoàn toàn nhăn đến cùng một chỗ, lông mày cao nhăn nhìn về phía trước mắt hình ảnh. Đây là đặc hiệu sao? Không, không phải. Vậy bọn hắn đây thân trang bị là lúc nào mặc vào a? Luôn luôn bình tĩnh Triệu thủ trưởng rốt cuộc bình tĩnh không xuống, trước mắt một màn đơn giản liền như là biến ma pháp đồng dạng, trước một giây hắc miêu dẫn bọn chúng tiến vào một bên hẻm nhỏ. Bọn chúng lần nữa đi ra thời điểm liền mặc vào một thân như thế chuyên nghiệp thiết kế cầu tử đặc chiến phục. Mấu chốt là ai cho chúng nó mặc vào? Luôn không khả năng là cầu tử nhóm mình mặc vào a. Triệu thủ trưởng đặt mông ngồi tại trên ghế, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, vô vô mình cái đầu, lại một lần nữa nhìn chằm chằm trước mắt tất cả. Làm sao vẫn là tương đương khó mà tin được, mà hiện trường mọi người sở thụ đến rung động cũng thì càng khoa trương. Khoảng cách gần đây ba tên cảnh viên lúc này đã nói đều sẽ không nói, chỉ có thể là liều mạng nuốt nước bọt. Cách đó không xa hai tên cảnh viên, còn có phụ nữ kia cùng đám trẻ con, đều là kinh ngạc chỉ vào này một đám đặc chủng động vật bộ đội. Bọn nhỏ càng là có chút kích động nảy lên, muốn hỏi thăm một bên mẫu thân xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn cũng biết lúc này không thể phát ra quá lớn âm thanh. Mà Diệp Phi Bạch nhìn trước mắt những này xoáy đến nổ tung cầu tử nhóm, trong lòng đây chính là tương đương hài lòng. Run rẩy a đám nhân loại, không trang ngả bài, ra đó là bật học làm sao thế a? Lúc này đã không quan trọng bại lộ Diệp Phi Bạch nhịn không được ở trong lòng hò hét. Hôm nay đã phát sinh từng cảnh tượng ấy, đoán chừng liền xem như chuyên gia nghiên cứu phá cái đầu, đều nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Đừng hỏi, hỏi đó là tin miêu miêu giáo tất cả đều có khả năng. Tốt tốt, chuyên tâm điểm, chúng ta nên làm chuyện chính. Nghèo. Diệp Phi Bạch dẫn một đám cầu tử đi vào lầu một cửa lớn trước mặt. Lầu một trong phòng khách có hai tên buôn ma truy. Mà nếu như là cưỡng ép đột phá hoặc là trực tiếp phá cửa sổ nói hiển nhiên lầu 2 buôn ma chủy tuyệt đối sẽ có chỗ phát giác. Cho nên lúc này nên làm gì chứ? Đương nhiên là lặng lẽ mở cửa ra. Diệp Phi Bạch ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt lại tiểu thất cái kia kéo trên mặt đất cái đuôi to. Cái đuôi lông bờm bên trong đang có một đoàn màu trắng giống như miên hoa một dạng đồ vật. Chỉ thấy Hắc Miêu đi vào tiểu thất cái đuôi to một bên, dùng móng vuốt hơi lay mấy lần. Tiểu miên hoa theo chúng ta lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết làm sao mở cửa a. Meo. Lúc này, chỉ thấy một đoàn màu trắng manh vật từ chó cái đuôi phía trên nhảy xuống tới. Mau mau cút. Thậm chí còn tại chỗ bắn lên đến 2 lần. Miên hoa bên trong rỗi ra một đạo kho chuột cái đầu nhỏ, một mèo một chuột liền như vậy nhìn nhau. Chương 163, Miên hoa xuất thủ. Cửa thật mở. Con chuột quét kho thóc lúc này nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút không biết rõ Hắc Miêu ý tứ. Mà lúc này mọi người đều là một mặt ngộp bức nhìn bên trên cái này màu trắng manh vật. Đây là vật gì? Đây cũng là thứ gì? Nếu như ta không có nhìn lầm nói, đây cũng là một cái kho chuột a. Bộ chỉ huy mọi người thấy hình ảnh bên trong tất cả, một lần lại một lần kinh hỉ đã đem tất cả người tam quan phá vỡ. Chi này động vật bộ đội trước đó đột nhiên xông tới một cái diều hâu còn chưa tính. Giờ này khắc này cái này kho chuột lại là cái gì một cái tình huống a? Chẳng lẽ lại nó cũng là chi này động vật bộ đội một thành viên sao? Chỉ bất quá trước mắt cái này kho chuột nhìn qua tương đối bình thường một chút, nó tối thiểu không có mặc lấy cảnh phục. Cho nên lúc này không thể nhanh như vậy kết luận. Chỉ thấy hình ảnh bên trong dẫn một cái con chuột quét kho thóc đi tới trước cửa. Diệp Phi Bạch chỉ cánh cửa này, sau đó vừa chỉ trong cửa sổ. Người đi vào đem cửa mở ra, sau đó chúng ta đi vào cạp giết lung tung. Meo. Diệp Phi Bạch nhỏ giọng kêu, bộ dạng này tựa như là đang cấp một cái kho chuột nói đến thì thầm đồng dạng. Do khắc này, màu trắng tiểu bất điểm tựa hồ là minh bạch cái gì. Nhìn một chút trước mắt cửa lớn. Đích xác. Mỗi ngày đều nhìn Hắc Miêu cùng bờ gờ mở cửa nó, cũng ý thức được đây đạo cửa lớn muốn mở ra nói liền muốn từ bên trong tiến hành. Thông minh tiểu miên hoa lúc này cái đầu nhỏ bắt đầu phi tốc vào chuyện, liên tưởng tới mình nhìn thấy nhân loại cùng bất bạch bọn chúng mở cửa phương thức. Lúc này muốn tại nhân loại không phát hiện tình huống dưới mở ra đây trở ngại nói, cũng chỉ có thể là mình ra tay. Chít chít chít. Chỉ thấy con chuột quét kho thóc đột nhiên đứng lên đến. Tiểu chào chào trước người không ngừng ma sát, nhìn qua tựa hồ là có chút kích động. Cái kia tiểu biểu lộ tựa như là nói, cuối cùng có ta có thể giúp đỡ bận rộn địa phương, quá tốt và thuế. Từ tính bí mật đi lên nói,
chuột khoa thật đúng là trời sinh làm đặc vụ liệu. Chỉ bất quá Diệp Phi Bạch cũng không biết cái này con chuột quét kho thóc đến cùng có thể hay không đảm nhiệm, bất quá nó đi vào nói trên cơ bản là không phong hiểm, trừ phi là trong gian phòng đó còn có một con mèo. Giao cho ngươi, Miên Hoa đội viên. Mèo. Chít chít chít. Tiểu Miên Hoa mười phần đáng yêu hạ giọng hồi phục Bất Bạch. Một giây sau, đây một đoàn tiểu Miên Hoa lúc này liền bắt đầu hành động. Đừng nhìn con chuột quét kho thóc bước chân tiểu, nhưng tốc độ này gọi là một cái nhanh á thuận theo một bên đường ống, Miên Hoa trực tiếp hướng về lầu 2 bỏ đi. Nó tựa hồ ngay từ đầu liền hoạch định xong mình lộ tuyến, một đôi tiểu tiểu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lầu 2 vươn ra một làn khói xong cái ống. Tất cả người còn có tất cả cậu tử nhóm đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia màu trắng tiểu tiểu thân ảnh như cùng ở tại vượt nóc băng tường đồng dạng, điên cuồng tiếp cận cái kia ống khói đường ống. Khá lắm, chuột chuột vẫn là mãnh liệt a. Diệp Phi Bạch nhìn tiểu Miên Hoa thân ảnh cũng là không khỏi ở trong lòng cảm thán lên. Liền đây vượt nóc băng tường tốc độ, thật đúng là có ấn mở treo cảm giác. Lầu 2 một chỗ ống khói bên ngoài, tiểu Miên Hoa lúc này đã đứng ở miệng ống, màu trắng manh vật nhìn mình đã có chút làm bẩn thân thể. Cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào đường ống bên trong, biến mất tại mọi người trước mắt. Triệu Chỉ Huy, cái này kho chuột giống như thật là tại chui vào nhà này phòng ở a. Triệu thủ trưởng cao mày lắc đầu liên tục. Bên cạnh một số sĩ quan nhóm cũng là không thể tin được bây giờ thuyết pháp này. Dù nói thế nào một cái kho chuột cũng quá đáng. Đây chính là kho chuột a. Chẳng lẽ lại liền một cái kho chuột quy đều có thể đạt đến tham dự nhiệm vụ trình độ sao? Hiển nhiên mọi người trong lòng đều đã có đáp án, dù sao trước đó đã phát sinh tất cả đều quá ma huyễn, làm sao lại không người dám tin tưởng đạo này câu trả lời chính xác. Diệp Phi Bạch mười phần tín nhiệm đem ánh mắt thu hồi. Phải biết tiểu Miên Hoa quy đây chính là đã đạt đến cực ưu tình trạng, để nó đi mở cửa đơn giản đều là có chút đại tài tiểu dụng. Bây giờ mọi người cần phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người một hồi nói nhỏ thôi, chúng ta vọt thẳng đi vào khống chế. Đem đệm thịt đều cho ta đệm tốt. Mèo. Theo một đạo nhỏ giọng mèo kêu, Diệp Phi Bạch trực tiếp ép xuống thân thể, làm ra tiến công tư thái. Mà sau lưng cậu tử nhóm cũng giống như thế. Mọi người tựa hồ đều đang đợi lấy thời cơ nào, một bên ba tên cảnh viên nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tựa hồ đã đoán được một thứ đại khái. Lầu 2. Tiểu Miên Hoa xám xịt từ sắt lô một bên bò lên đi ra, trên thân đã dính đầy chó than. Vây vây vung, tùy ý quăng mấy lần, lúc này mới lộ ra nguyên bản màu trắng màu lông. Tiểu tiểu con mắt nhìn bốn phía tất cả, mình chính bản thân đứng tại một căn phòng bên trong. Cửa gian phòng mặc dù giam giữ, nhưng là cái kia phía dưới khe cửa nhìn như tiểu, nhưng đã đủ để mình chui qua. Tiểu Miên Hoa đem cái đầu rỗi ra khe cửa. Bên ngoài gian phòng tựa hồ lớn rất nhiều, đồng thời đối diện góc tường đang có hơn 20 người dựa vào nhau lấy ngồi dưới đất, mà còn có ba tên cầm súng nhân viên nhưng là tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không có chú ý mình bên này. Chít chít chít. Chui. Một cái màu trắng con chuột quét kho thóc liền dạng này chui ra ngoài, dán bên tường trực tiếp hướng về cầu thang đi đến. Mà lúc này giờ phút này, mấy tên thôn dân một mặt ngộng nhìn về phía tiểu Miên Hoa vị trí phương hướng. Trong thôn màu đen hao tổn rất lớn từ phi thường phổ biến, nhưng là như thế tiểu màu trắng con chuột nhỏ thật đúng là chưa từng gặp qua, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá lúc này mọi người đều tự thân khó đảm bảo, ai lại sẽ muốn nhiều như vậy? Ba tên cầm súng buôn ma chủy cũng là căn bản không có đi chú ý mình sau lưng đang có một cái màu trắng con chuột quét kho thóc đi ngang qua. Đồng thời kho chuột tốc độ tương đương nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến đầu bậc thang, thuận theo cầu thang liền chạy xuống dưới. Lầu 1. Trong đó một tên buôn ma túy đang ngồi ở trên ghế salon đang nhắm mắt dưỡng thần, một tên khác buôn ma túy nhưng là bắt đầu kiểm tra tay mình đã dược. Hai người căn bản là không có chú ý đến, một cái màu trắng con chuột quét kho thóc lúc này đã thuận theo bên tường đi tới cửa lớn trước mặt. Con chuột quét kho thóc có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn tiểu cũ khóa cửa. Tiểu tiểu trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ nghi hoặc. Đáng yêu tiểu biểu lộ phảng phất đang nói đó là cái quái gì. Con chuột quét kho thóc căn bản là chưa từng nhìn thấy bộ dạng này khóa cửa, cùng Bất Bạch tiểu thất đưa ra cửa hoàn toàn không giống a. Ngốc. Tiểu Miên Hoa dùng tay trà sát mình quay hàm, tựa hồ là biết lúc này thời gian cấp bách, thuận theo cửa liền bò lên trên khóa cửa, ngơ ngác nhìn cánh cửa này khóa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu lên. Nếu không nói Miên Hoa trí thông minh này rất nghịch thiên A4, lúc này mới nghiên cứu hơn 10 giây liền phát hiện khóa cửa có một chỗ có thể hoạt động, lúc này liền bắt đầu dùng chân nhỏ bắt đầu phát lực đạp. Mi ngoài cửa, Diệp Phi Bạch nghe cửa lớn truyền lại đến rất nhỏ động tĩnh, giang giác, thành. Lúc này con chuột quét kho thóc đang liều mạng dùng chân nhỏ chân đính trụ mở cửa triệt tiêu. Diệp Phi Bạch một ánh mắt, tiểu thất vội vàng tiến lên. Miệng rộng trực tiếp cái kia giống như lỗ thai đồng dạng chốt cửa ngập lấy, nhẹ nhàng kéo một phát. Cửa lớn chậm rãi lộ ra một đạo lỗ hồng nhỏ. Cửa. Vậy mà thật mở. Chương 164, một phút đồng hồ có thể làm gì? Có thể cạp cạp giết lung tung. Một cái màu trắng con chuột quét kho thóc thuận theo khe cửa lặng lẽ chạy tới. Đứng tại Hắc Miêu trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ xoa xoa mình tay nhỏ, từ đây manh vật mắt nhỏ bên trong có thể nhìn ra có chút tiêu ngạo. Không tệ không tệ. Diệp Phi Bạch mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là vẫn rỗi ra mình móng vuốt nhỏ vỗ vỗ tiểu Miên Hoa cái đầu. Con chuột quét kho thóc gọi là một cái vui vẻ a. Nhìn thấy trước mắt đám cộng sự tựa hồ đã chuẩn bị hành động cũng là vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thất trên thân. Chỉ thấy một cái màu trắng con chuột quét kho thóc liền dạng này dung nhập bờ gở cái đuôi bên trong, biến mất bóng dáng. Trước mắt sự thật liền bày ở trước mắt. Ai dám tin tưởng? Đó là như vậy một cái kho chuột, vậy mà thật đem cửa mở ra. Nó là làm sao làm được? Vô luận là hiện trường chúng nhân viên cảnh sát, vẫn là bộ chỉ huy các quân quan triệt để bị chấn động trọn tròn mắt. Cái này từng kiện không hợp thói thường đến cực điểm sự tình giống như này phát sinh ở trước mắt, bộ chỉ huy mọi người thấy trước mắt màn hình thậm chí có một loại xem phim cảm giác. Mà động vật bộ đội nhóm nhưng không có mảy may ngừng. Chỉ thấy Diệp Phi Bạch chậm rãi đem cửa vá mở lớn, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thất, lúc này mới dẫn đầu hướng về gian phòng bên trong sờ soạng đi vào. Một cái bờ gờ cũng là theo sát phía sau. Lúc này hai tên buôn ma truy đều đang ngồi ở trên ghế salon, trong đó một tên kiểm tra trang bị, một tên khác nhưng là đang nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản là không có chú ý đến ghế sofa sau đó đã nhiều hơn một mèo một chó. Diệp Phi Bạch cùng Tiểu Thất đã đi tới ghế sofa phía sau. Hắc Miêu đang tại cho bợ gở nháy mắt, cơ trí Tiểu Thất trong nháy mắt liền khóa chặt tên kia con mắt nhắm lại buôn ma túy. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị khởi hành lúc, tên kia đang kiểm tra trang bị buôn ma túy nhìn một chút lúc này ở giữa, lúc này liền lấy ra bộ đàm. Nhấn xuống ấn phím sau dò hỏi: "Qua vai long, qua vai long. Báo cáo các ngươi bên kia tình huống, vì cái gì không chủ động liên hệ ta?" Lời này vừa nói ra, nam nhân chờ đợi bộ đàm bên kia hồi phục. "Làm sao?" Bộ đàm vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh. "Thế nào?" Đang nhắm mắt dưỡng thần buôn ma túy tựa hồ cũng là phát giác có cái gì không đúng, mở mắt hỏi: "Đây đều đã vượt qua nửa giờ, đây qua vai long còn không có liên hệ ta, sợ là đã xảy ra chuyện gì à?" "Huy ca ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn bên kia đều là chút bà nương tiểu hài có thể có cái gì uy hiếp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi đi xem một chút." Lời này vừa nói ra, gọi là lấy Huy ca buôn ma truy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng như trước vẫn là phi thường nghe lời đứng lên đến. Duỗi lưng một cái quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Có thể đây mới vừa quay người, một cái mang theo mặt nạ, mặc áo chống đạn, còn phun đầu lưỡi lớn mở gở liền đứng tại mình trước mặt. Một cái võ trang đầy đủ chó. "A, đây." "Phanh." Buôn ma túy mới vừa vặn nói ra một chữ, cái này đại hắc cầu liền đột nhiên xuất kích. Mạnh mẽ hữu lực va chạm trực tiếp khiến cho nam nhân phần bụng kịch liệt đau nhức. Nhưng không thể không nói người này đích xác giống như là người luyện võ, loại này cường độ đụng vào vậy mà còn rên khẽ một tiếng, cũng không có lập tức không thở nổi. Nhìn ra được cơ bắp vì hắn ngăn cản một bộ phận lực đạo. "Này." Nam nhân thống khổ che phần bụng kêu lên một tiếng đau đớn. Mà cái kia Mika cũng là đã nhận ra không đúng, bên này mới vừa quay đầu nhìn qua, liền cảm giác chỗ cổ mát lạnh, sau đó chính là cái kia từng đạo cực nóng lưu tại trên thân. Lại nương theo lấy chỗ cổ một đạo trọng kích, tên này Mika liền không còn có ý thức ngã xuống trên ghế salon, chỗ cổ máu chảy vẫn như cũ dâng trào không chỉ. Nhìn thấy một màn này, một tên khác buôn ma trụy đều sắp bị sợ choáng váng. Mà cái kia giống như tử thần Hắc Miêu đang tại hướng mình đi tới. Nam nhân vừa hé miệng chuẩn bị kêu gọi cứu binh, một giây sau liền cảm nhận được cái kia nao chấn động cảm giác, chỉ chốc lát cũng hôn mê trên mặt đất. Theo hai người không một tiếng động, lầu một cửa lớn cũng là bị một cái võ trang đầy đủ đại cấu tử lấy ra. Chỉ thấy cái kia tám đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động vào. Không thể không nói động vật đó là có trời sinh ưu thế a. Cậu tử nhóm cũng không có để móng vuốt tiếp xúc mặt đất, trực tiếp dùng đệm thịt chạm đất, cho nên trên cơ bản không có phát ra cái gì tiếng vang. Ba tên cảnh viên thấy thế cũng là do súng ngắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo. Chỉ thấy một con Hắc Miêu cầm đầu, dẫn chín cái người khoác áo chống đạn đặc chủng binh lặng yên không một tiếng động lên lầu. Diệp Phi Bạch dẫn đầu đi tới lầu hai đầu bậc thang, dơ lên Miêu Miêu đầu dùng cầu thang làm yểm hộ hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ba tên buôn ma túy đều là đưa lưng về phía cầu thang, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đây hơn 20 vị thôn dân. Đám người này phần lớn đều là thân thể cường tráng nam nhân, cho nên tự nhiên là cần cường điệu canh gác. Theo Diệp Phi Bạch một ánh mắt, từng đạo hắc ảnh trực tiếp ngay trước tất cả thôn dân ánh mắt đi lên lầu hai, hướng về ba người chậm rãi tới gần, mỗi một cái cầu tử không khỏi là đè thấp lấy dáng người, nhìn qua tựa như là tại săn bắt đồng dạng. Mà cái kia từng người thôn dân trên mặt không khỏi là tràn đầy khiếp sợ, không khỏi là há to miệng, đơn giản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. "Đây." Trong đó một tên buôn ma chửi ừ một tiếng, lúc này liền khiêng súng chỉ vào trước mắt đám thôn dân, hiển nhiên là ra hiệu bọn hắn không nên nhớ đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Thanh thanh thật thật liền có thể sống, lại nghĩ chơi chút gì hoa sống, cái kia hạ chẳng liền giống như hắn. Buôn ma chửi chỉ nơi hẻo lánh che mình bắp chân nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp ý vị. Nhưng đám thôn dân căn bản không quan tâm hắn đang nói cái gì, ánh mắt thậm chí đều không có thả hắn trên thân. Mọi người chỉ là muốn biết trước mắt này một đám động vật muốn làm gì, bọn hắn vì cái gì còn mặc chuyên nghiệp như vậy trang bị. Nhìn qua đơn giản tựa như là cái kia từng người là công. Trong đó một tên thanh niên tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu Hắc Miêu bộ dáng, trong lòng rất là khiếp sợ, vội vàng dùng tay so với một cái chớ lên tiếng thủ thế. Nhưng thủ thế này vừa so, trong đó một tên buôn ma túy trong nháy mắt liền đem họng súng chỉ tại hắn trên đầu. "Làm!" "Meo!" Ba tên buôn ma túy sau lưng truyền đến một đạo meo gọi. Hiện trường ngay sau đó liền truyền đến cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cùng cái kia nhục thể xé rách thanh âm, từng đạo cực kỳ bi thảm hình ảnh trực tiếp hiện ra ở tất cả thôn dân trước mắt. Ba tên buôn ma túy cũng là trực tiếp máu vẩy tại chỗ. Chúng nhân viên cảnh sát nghe được tiếng kêu thảm thiết, cũng là vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng liền tại bọn hắn lên lầu, nhìn thấy trước mắt tất cả thì không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chỉ thấy cái kia ba tên cầm súng buôn ma truy đã nằm ở vũng máu bên trong không ngừng run rẩy, cái cổ cùng chân động mạch chỗ đều đang phun máu tươi. Một súng chưa mở. Loại này lực chấp hành, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền tới vài tiếng, lúc này cũng đã tại sắp chết biên giới. Ta. Đây đây đây. Đám thôn dân càng là kinh ngạc phải nói không ra nói, hiện trường nhìn thấy từng màn thật sự là quá rung động. Bộ chỉ huy. Triệu thủ trưởng nhìn đồng hồ. Một phút đồng hồ. Lúc này mới dùng một phút đồng hồ a. Không bao giờ Bạch bắt đầu ở lầu một độc thủ, đến lúc này năm tên buôn ma túy máu tươi tại chỗ vẹn vẹn chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian. Đồng thời còn không có để buôn ma túy mở ra một súng, không để cho bọn hắn truyền lại ra cái gì một tia tin tức. Đây đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Thật sự là có chút khủng bố a. Chương 165, toàn viên cứu ra. Hào thúc gọi hàng. Đây động vật bộ đội lực chấp hành, cho dù là cùng thế giới đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng đến đúng so. Bộ đội đặc chủng cũng không có khả năng cam đoan không sai lầm lại không phát ra động tĩnh tình huống dưới, một phút đồng hồ liền giải quyết 5 tên súng ống lên đạn buôn ma túy. Triệu thủ trưởng liên tục lắc đầu. Đây để ta làm sao cho thượng cấp bàn giao a? Nói lên đi bọn hắn có thể tin mới có quỷ. Hắn tại chứng kiến chi này động vật bộ đội khủng bố như thế thực lực về sau, thậm chí cũng bắt đầu suy tính tới như thế nào mới có thể làm trên cấp tin phục mình. Cái kia nhất định phải là không nói nhiều nói, trực tiếp đem cái này từng đạo ghi hình cho thượng cấp nhìn, lại êm hay nói. Không phải ai tại không nhìn video tình huống dưới, sẽ tin tưởng như thế không hợp thói thường từng màn phát sinh đâu. Giải quyết, tranh thủ thời gian cứu đi, chúng ta không thể chậm trễ thời gian à, còn có hai nơi đâu. Meo meo meo. Hắc Miêu gấp rút tiếng gọi phảng phất là đang thúc giục gấp rút đây ba tên còn đang sửng sở cảnh viên. Chúng nhân viên cảnh sát lúc này mới xông lên phía trước ghi rõ mình thân phận, đồng thời cũng đơn giản cho mọi người kiểm tra một chút thương thế, xử lý vết thương một chút. Xử lý vết hết thương trên đường, cũng từ mọi người trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Mai Trại thôn Ma Trùy nhóm người càng nhiều tin tức. Mai Trại thôn Ma Trùy nhóm người nghe nói là từ một tên gọi là Hào Túc nhân chủ đạo, đồng thời trong tập đoàn chế độ rõ ràng, thành viên phân cấp đều phi thường chuyên nghiệp. Mặc dù đám thôn dân cũng không thể 100% xác định đối phương nhân thủ, nhưng là lúc này đã miễn cưỡng có thể đoán chừng đối phương có được khoảng 50 người. Nếu là lại tăng thêm đã phản bội thôn dân, cái kia rất có thể sẽ có hơn 100 người. Nghe được những này, hiện trường cảnh viên cùng bộ chỉ huy mọi người đều là ý thức được vấn đề xa xa so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhiệm vụ độ khó vốn hắn nên phi thường cao. Nhưng là giờ này khắc này có chỉ này động vật bộ đội gia nhập, nói là xôi gió xôi nước cũng không đủ a. Mấu chốt là, nhiệm vụ bộ đội chủ lực đều còn tại chạy tới Mai Trại thôn trên đường. Nhưng kỳ thật trong thôn còn có một cái tin đồn, nhưng cũng chỉ là nghe đồn a. Trong đó một tên nam nhân lời này vừa nói ra, một bên đám thôn dân tựa hồ đều biết hắn muốn nói thứ gì. Loại sự tình này vẫn là đừng cho đám cảnh sát nói, dù sao chính chúng ta đều còn không xác định. Đúng vậy a. Bất quá chúng nhân viên cảnh sát nhưng là cảnh giác lên, vội vàng hướng hắn hỏi. Không có việc gì, ngài nói ra trước đã chúng ta nghe nghe, hiện trường tất cả tình báo nói không chừng cũng có thể làm cho nhiệm vụ có chỗ tiến triển. Một bên mấy người liền xen vào lộ ra nói. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là có nghe đồn nói chi này mà tùy nhóm người lao đại không phải cái gì hào thúc, bọn hắn lao đại ngược lại là chúng ta Mai Trại thôn bên trong người. Nhưng thì thật ai cũng biết, đám này ma túy nhóm người đó là chút kẻ ngoại lai viên, cũng là gần đây 1-2 năm mới tại thôn chúng ta cắm rễ. Đúng vậy à, chúng ta Mai Trại nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đồng hương hàng xóm đều biết nhau, bọn hắn không có tới trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có nhân vật này. Ta đoán chừng chính là vì phá hư mọi người đoàn kết, đám xuất sinh này mới thả ra loại tin tức này đến. Đám người liên tục gật đầu, đều để chúng nhân viên cảnh sát không cần quá để ở trong lòng. Bất quá Hắc Miêu lại là ngồi ở một bên nghiêm túc nghe. Mai Trại trong thôn đích xác là có không ít thôn dân đã đảo ngũ gia nhập buôn ma truy, nói không chừng đám này đảo ngũ thôn dân bên trong thật là có đám này mà chủy nhóm người lao đại cũng nói không chính xác. Bất quá lúc này thời gian đó là sinh mệnh a. Thấy chúng nhân viên cảnh sát cho các hương thân xử lý về hết thương xử lý đến không sai biệt lắm, Diệp Phi Bạch cũng bắt đầu ở một bên thúc giục lên. Nhanh, thời gian lâu dài, chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động liền không giấu được. Meo meo meo. Chỉ chốc lát thời gian, tự xây cửa phòng. Lúc này đã có gần 50 tên thôn dân tụ tập, bọn hắn, các nàng, bên trong liền có biết nhau người, thậm chí là mình người thân. Nhìn thấy đối phương đều tốt sống sót thì mọi người trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi, đồng thời đều từ đối phương trong miệng biết được là đám này động vật đem mọi người cứu ra. Chỉ chốc lát, ngay tại động vật tiểu đội dẫn đầu dưới, khổng lồ đội ngũ lại một lần nữa bắt đầu tiến lên. Cậu tử nhóm cùng Diệp Phi Bạch xông vào phía trước, đám thôn dân tại chúng nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới theo ở phía sau. Trên bầu trời một đầu diều hâu vẫn tại xoay quanh. Diệp Phi Bạch tại chạy đồng thời, bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng tiểu mâu ứng thị giác quan sát đến xung quanh. Vô cùng an toàn đã tới nơi thứ ba nghĩ cách cứu viện điểm. Đám thôn dân xa xa chờ đợi, mà một nhóm những động vật nhưng là tiềm phục tại cửa ra vào. Chờ đợi. Nương theo lấy tự xây phòng cửa lớn lại một lần nữa không hiểu mở ra thì động vật bộ đội trong nháy mắt liền vọt vào tự xây trong phòng. Nơi thứ ba nghĩ cách cứu viện điểm buôn ma trụy chỉ có 3 tên, hơn 20 tên thôn dân trên cơ bản đều là một chút lao đầu lao thái thái. 3 tên buôn ma trụy độ khó cũng liền chỉ là nhất tình thôi. Từ nghĩ cách cứu viện cái trước điểm đến bây giờ, bất quá mới chỉ là 10 phút đồng hồ. Mà lúc này đám thôn dân đội ngũ đã gia tăng đến hơn 70 người, theo đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, hành động lên cũng là càng ngày càng cố hết sức. Tốc độ cũng là bắt đầu càng ngày càng chậm, động tĩnh ngược lại là càng lúc càng lớn. Hơn 10 phút thời gian, Diệp Phi Bạch mới đi đến được cuối cùng một chỗ nghị cách cứu viện điểm. Mà chỗ này trong đó buôn ma trụy có 4 người, thôn dân vẫn như cũ là 20-30 người, lần này đều là trung niên nam nhân cùng phụ nữ trung niên là nhiều. Nghị cách cứu viện độ khó vẫn như cũ là một ngôi sao, vẫn là hết sức quen thuộc kịch bản. Tiểu Miên Hoa mở cửa, các huynh đệ vọt thẳng đi vào cạp cạp giết lung tung. Tổng cộng nửa giờ thời gian. Lúc này 118 tên thôn dân cùng 5 tên chống ma túy cảnh đều bị động vật bộ đội thành công nghị cách cứu viện đi ra. Sau này hai nơi nghị cách cứu viện điểm đều tương đương đơn giản, trên cơ bản không có phí cái gì lực. Mà bây giờ cục diện cũng là tiếp cận Diệp Phi Bạch sở quy hoạch hồi cuối, đồng dạng cũng là có đủ nhất nguy hiểm thời khắc. Đó chính là dẫn theo sau lưng đây hơn 100 người từ bắc tường vị trí thoát đi. Diệp Phi Bạch nhìn về phía đây sau lưng đây cực đại một mảnh đội, lại nhìn trước mắt mình hệ thống bản đồ. Nhanh nhất ra thôn phương pháp đó là tiến về thôn tận cùng phía bắc tường đây, thông qua tường đổ phương thức lao ra. Mọi người muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa động tĩnh sẽ phi thường lớn, trên cơ bản là 100% sẽ bị phụ cận buôn ma chú ý đến. Cũng may là thông hướng thôn bắc tường có thể đi trong thôn đại lộ, con đường này từ bản đồ bên trên nhìn lên đến tương đối rộng mở. Phụ cận phàm là xuất hiện bất kỳ một tên buôn ma truy, mình đều có thể thông qua trên trời thị giác thấy phi thường rõ ràng. Chuẩn bị xuất phát. Meo meo meo. Ngay tại Diệp Phi Bạch chuẩn bị dẫn theo đại bộ đội chuẩn bị đạp vào đường chạy trốn giờ, bên hai xác thực vang lên một đạo lại một đạo quảng bá âm thanh. Thôn bên trong, ngoài thôn cảnh sát đồng chí, các ngươi tốt. Nói chuyện là một tên nam nhân, âm thanh nghe vào rất là trầm thấp, bất quá trong lời nói lại lộ ra bình tĩnh. Diệp Phi Bạch meo lại meo meo mắt, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đạo thanh âm này phi thường quen tai. Không phải là đến từ cái kia cái gọi là Hào Thúc sao? Nam nhân tựa hồ đang dùng trong thôn quảng bá tiến hành gọi hàng đối tượng hiển nhiên chính là tất cả cảnh sát cùng tham dự lần này hành động công nhân. Chương 166, phá hủy buôn ma túy tàu đập. Tiểu Mẫu Ưng chiến cơ xuất động. Quảng bá âm thanh phi thường lớn, mà trong thôn tựa hồ cũng không chỉ một chỗ loa. Phương hướng tứ phía đều có nhiều chỗ loa phóng thanh. Giờ này khắc này, thôn bác tường vây bên ngoài đang tại chậm rãi tới gần tường vây cảnh viên cùng những quân nhân đội ngũ. Tất cả tiểu đội trưởng đều là nắm nắm đấm giơ tay, ra hiệu để mọi người đình chỉ hành động. Giờ khắc này mọi người đều hướng về tường vây phương hướng trông đi qua. Cái kia một đạo gọi hàng vẫn an tiếng vang còn tại bốn phía phiêu đãng. Yên lặng mấy giây sau, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên lên. Ta biết các ngươi đã đem ai trại thôn vây quanh, ta cũng biết hiện tại trong thôn có các ngươi người. Nhưng các ngươi hành động trước đến suy nghĩ kỹ càng. Nam nhân cái kia trầm thấp tiếng nói bên trong mang theo vài phần uy hiếp hương vị. Hắn tiếp tục nói, trước mắt còn có hơn 100 tên cùng bản án không liên quan thôn dân tại ta trên tay. Lời này vừa nói ra, nam nhân lại dừng lại hơn 10 giây, tựa hồ là muốn để đám cảnh sát biết chuyện này tính nghiêm trọng. Ha ha ha, các vị người tới là khách, vốn hẳn nên tận ta chủ nhà tình nghĩa. Bất quá hôm nay không có ý tứ, phàm là các ngươi còn ra hiện tại thôn phương viên 500m bên trong, ta cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ trực tiếp giết một tên không liên quan thôn dân. Dứt lời, quảng bá bên trong liền không còn có bất kỳ âm thanh. Mà lúc này giờ phút này, chúng nhân viên cảnh sát cùng những quân nhân tự nhiên là biết đám thôn dân lúc này tình cảnh. Đã bị chi kia động vật tiểu đội cứu ra, hiện tại đang hướng phía bắc tường phương vị chạy đến. Lúc này khoảng cách chấp hành nhiệm vụ đại bộ đội, vẹn vẹn chỉ có 500-600m khoảng cách. Không cần phải để ý đến, tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành. Triệu thủ trưởng đương nhiên cũng là ra lệnh. Mà trong thôn cũng là chuyển đến từng đạo động tĩnh. Thôn bắc bộ mấy ngóc ngách lạc bên trong, từng đạo tiểu hắc điểm đằng không mà lên. Chỉ chốc lát, mai trại thôn trên không liền có 5 chiếc phơ ly cảm. Mà từng cảnh tượng ấy tự nhiên cũng là bị trên bầu trời quân đội tàu đập phơ ly cảm điều tra đến, hình ảnh cũng là lập tức chuyển đến bộ chỉ huy. Xem ra đám gia hỏa này đã sớm chuẩn bị a. Triệu thủ trưởng sắc mặt trầm xuống. Lúc này đang tại chấp hành nhiệm vụ đại bộ đội còn chưa không có bại lộ phương vị, nhưng là theo buôn ma chủy phở lì cảm bắt đầu lên không tàu đập, như vậy bại lộ vị trí chỉ là sớm tối sự tình. Chắc không được cái kia buôn ma chủy đám ở không biết cảnh sát vị trí tình huống dưới liền nói mọi người không rời đi, liền sẽ mỗi 10 phút đồng hồ giết một tên nhân viên không quan hệ. Nguyên lai là lưu lại một tay, chuẩn bị dùng phở lì cảm đến tiến hành tầm mắt bên trên tuần tra. Quân đội tàu đập người viên cũng là vội vàng đem phở lì cảm loại, còn có đủ loại phi hành độ cao cùng phi hành phương vị tiến hành báo cáo, có thể nói là thời gian thực mật thiết giám sát. Phái đội ba mang tín hiệu che đậy súng đi qua, không thể để cho bọn hắn thời gian thực giám sát chúng ta vị trí. Nhanh. Vâng. Nhưng thì thật ra căn bản cũng không cần như thế phiền phức. Diệp Phi Bạch lúc này đã thông qua tiểu mẫu ứng thị giác phát giác thôn trên không không thích hợp. Bốn phương tám hướng tổng cộng 5 chiếc phở lì cảm, nhìn qua những này tàu đập phở lì cảm phía trên còn mang lấy mini camera, hiển nhiên là buôn ma túy nhóm chuẩn bị phái đi ra thời gian thực giám sát cảnh sát hành động. Ưng. Một đạo ưng rít gào truyền đến, tiểu mẫu ứng tựa hồ cũng là đã nhận ra không thích hợp, đạo này ưng rít gào tựa hồ giống như là tại gửi đi lấy thỉnh cầu gì. Phá hủy. Meo. Diệp Phi Bạch cũng là ngửa mặt lên trời meo gọi. Theo chu lên vừa ra, chỉ thấy bên trên bầu trời xẹt qua một đạo cực nhanh cái bóng. Tiểu Mẫu Ưng lúc này đang theo lấy trong đó một cái phở ly cảm nhanh chóng bay đi. Đang có phi hành vật đang tại hướng địch quân phở ly cảm tới gần. Hình ảnh từng lần một phóng đại. Quân đội tàu đập khí trong nháy mắt liền khóa chặt đang tại phi hành một đầu dạng tỏ. Cái này Ưng nông thân mang cảnh phục, một giây sau trực tiếp dương cánh hướng về trong đó một cái phở ly cảm công kích. Thôn bắc một chỗ tự xây trong phòng. Một tên ngũ quan đoan chính, thân mang Âu phục trung niên nam nhân đang mười phần nhàn nhã vớt vớt trong tay tiền xu. Mà cũng đúng lúc này, trước mặt trên mặt bản bộ đàm vang lên một đạo lo lắng âm thanh. Ta bên này phở lì cảm mất đi tín hiệu trước tựa như là bị động vật gì công kích. Lời này vừa nói ra, vừa rồi cái kia còn mặt mũi tràn đầy nhàn nhã trung niên nam nhân, lúc này lông mày rốt cục chậm rãi cao lên đến. Đang chuẩn bị cầm lấy bộ đàm hỏi thăm một cái cụ thể tình huống, nhưng bộ đàm nhưng lại một lần vang lên lên. Không kiểm soát. Ta phở lì cảm cũng không kiểm soát. Kỳ quái, vì cái gì không nghe sai khiến a? Nam nhân buông xuống khoác lên trên mặt bản hai chân, khuôn mặt lo lắng cầm lấy bộ đàm, vội vàng bắt đầu hỏi thăm tình huống. Đây là thời điểm then chốt. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Tranh thủ thời gian nhìn một chút có thể hay không chữa trị, chúng ta nhất định phải nắm giữ cảnh sát động tĩnh, không phải tình huống sẽ phi thường bị động. Không đợi hắn nói dứt lời, bộ đàm lại vang lên một đạo mười phần hoảng loạn âm thanh. Là một cái điều, không đúng, là một cái ưng, là một cái mặc cảnh phục ưng. Xong, không có hình ảnh, ta bên này cũng mất đi tín hiệu. Đông ba, trong phòng vang lên một trận trùng điệp vỗ vào âm thanh. Các ngươi đang nói cái gì? Bình thường phế vật còn chưa tính, loại thời điểm này còn không thể điểm xuất phát tác dụng sao? Nam nhân nghe được những cái kia không hợp thói thường đến cực điểm lời nói, hắn không thể hiện tại liền tiến lên đem bọn hắn một súng cho sụp đổ. Không bao lâu, bộ đàm bên trong lại truyền tới một tên khác điều khiển phở lì cảm buôn ma trụy âm thanh. Ngoa tạo, thật sự là điều a. Hào thúc, ta phở lì cảm bị một con chim lớn cho công kích, nó giống như đích xác là mặc cái gì y phục, nhìn qua có điểm giống là cảnh phục. Các ngươi đến cùng mẹ hắn đang nói cái gì? Cho dù là tính cách trầm ổn đi nữa hào thúc, lúc này cũng là nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên, còn tưởng rằng là mình bọn thuộc hạ điên rồi. Thế nhưng liền hơn 10 giây thời gian, cái kia cuối cùng hai tên thao túng phở lì cảm buôn ma túy cũng là chuyển đến tin dữ. Mặc dù không có thấy rõ ràng là cái gì, nhưng là phở lì cảm hiểu rõ xác thực thật là bị công kích, đồng thời lúc này đã mất đi tín hiệu. Trung niên nhân triệt để là ngây ngẩn cả người, trên trán bắt đầu chia tiết ra mồ hôi lạnh, lập tức nhắm mắt lại, cưỡng ép để mình bình tĩnh lại,
hắn biết loại thời điểm này hắn không thể hoảng, một khi có cái gì sai lầm liền sẽ bị cảnh sát đánh cho cá thể không có xong ra.
Sai lầm chết.
Hô. Nam nhân hít sâu đến mấy lần, rốt cục bình tĩnh lại, trong đầu cũng là bắt đầu nghĩ đến từng đạo đối sách. Nhưng cũng như vào lúc này giờ phút này, bộ đàm lần nữa truyền đến một đạo vô cùng lo lắng âm thanh.
Hào thúc không xong.
Không xong. Nam nhân mãnh liệt mở to mắt, nghe đạo thanh âm này hắn đương nhiên biết là ai, trong lòng cũng là có chẳng lành dự cảm.
Thôn bác giám sát.
Vừa rồi.
Đám thôn dân
toàn bộ đều chạy.
Phòng giám sát bên trong.
Hai tên buôn ma truy một mặt khỉ hiệp sợ nhìn về phía trong đó mấy đạo hình ảnh. Chỉ thấy một chỉ đại bộ đội đang tại thôn đại lộ hướng về thôn bắc tường vây phương vị tiến lên.
Hôm nay mới tan tầm không lâu, về đến nhà hơi nhức đầu, thì càng một chương A.
Chương 167, voi.
Là voi.
Nạp ra xuất động.
Ngươi nói cái gì?
Hào thúc.
Tất cả thôn dân đều chạy ra ngoài.
Trong đó
còn có cái kia năm tên cảnh sát.
Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, bị dọa đến đặt mông ngồi xuống lại.
Vội vàng bắt đầu ở bộ đàm bên trong kêu gọi tất cả trông giữ thôn dân buôn ma túy.
Qua vai long.
Tam nhãn tử.
Liên tiếp kêu thật nhiều danh tự.
Làm sao bộ đàm đều không có thu được bất kỳ hồi phục.
Nam nhân mới tỉnh táo lại tâm tình, lúc này trong lòng có thể nói là sóng lớn vô bờ.
Lúc đầu coi là tất cả đều tại mình trong lòng bàn tay, nhưng chỉ ở mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, mình tất cả át chủ bài mất hết.
Thế cục đã đi tới mình căn bản là khống chế không nổi tình trạng.
Tiếp tục như vậy nữa, mình cũng sẽ chết tại cảnh sát trong tay.
Nam nhân không chút suy nghĩ, vọt thẳng ra khỏi phòng tử, một bên tại bộ đàm bên trong điều hành lấy nhân viên, một bên hướng về phòng giám sát vọt tới.
Lúc này còn có cứu vẫn chỗ trống.
Nhất định phải nghĩ biện pháp lại đem tất cả thôn dân khống chế lại, dạng này mới có thể có cùng đám cảnh sát nói chuyện át chủ bài.
Mặc dù còn có thể bắt thôn bên trong còn thừa cùng ma chủy dính dáng đám thôn dân đến cùng cảnh sát tiến hành đàm phán, nhưng những thôn dân này thế nhưng không phải cạn dầu đèn a, lúc này lấy ở đâu thời gian nào đi bắt.
Nam nhân xe nhẹ đường quen vòng qua mấy đầu hẻm nhỏ.
Đông.
Trực tiếp một cước liền đem một tòa tự xây phòng cửa lớn cho mở ra, vội vàng vào.
Trong phòng hai người cũng là bị giật nảy mình, bất quá nhìn thấy người đến là Hào Thúc cũng là vội vàng chỉ vào trước mắt mấy đạo màn hình.
Hào Thúc,
ngươi mau nhìn.
Những này mặc trang bị chó nghiệp vụ, còn có cái kia hắc miêu, bọn chúng
dọc theo con đường này đã giết chúng ta hơn 10 người, cho dù là chúng ta mai phục người bọn chúng tựa như là có thể sớm biết một dạng.
Hai người sắc mặt phi thường khủng hoảng, đều là chỉ vào trong màn hình ảnh có chút nói không rõ ràng lắm.
Nghe được những này nam nhân quả thực là cảm giác được không thể tưởng tượng.
Bất quá đang nghe hắc miêu hai chữ về sau, trong lòng trong nháy mắt có một loại chẳng lành dự cảm.
Phải biết tại gần đây thật nhiều trong tin tức, không khỏi là đem một con hắc miêu sự tích nhanh thổi lên trời.
Trung niên nam nhân cửa cũng không đóng, trực tiếp chạy đến hai người một bên.
Đi theo hai người chỉ đến mấy đạo hình ảnh nhìn lại.
Ư ngực.
Hào Thúc nuốt ngụm nước bọt, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh bên trong hai cái võ trang đầy đủ cậu tử mai phục tại chỗ ngã ba, trực tiếp đem lao ra một tên buôn ma chủy trực tiếp giải quyết.
Trong đó một cái cậu tử gắt gao cắn lên buôn ma chủy cánh tay, một cái khác cực đại cậu tử trực tiếp tại buôn ma chủy chỗ cổ kết thúc.
Động tác phi thường nhanh, phối hợp phi thường thuần thục.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng loại này xuất hiện ở trong hiện thực là chân thật tồn tại đâu.
Đây mẹ hắn.
Nhìn các nơi giám sát,
mình an bài đi qua tại ngăn cản đám thôn dân thủ hạ trên cơ bản đều máu tươi tại chỗ, không một sống sót.
Đám thôn dân đại bộ đội không chỉ là có đám này nghịch thiên động vật bảo hộ, nam tên cầm trong tay súng ống cảnh sát cũng là đang tùy thời chờ lệnh.
Nam nhân con người đều đang phát run.
Lần này nhưng làm sao bây giờ?
Còn lại người căn bản là không có khả năng ngăn cản đám thôn dân hành động.
Bọn hắn vì cái gì hướng thôn phía bắc chạy?
Chẳng lẽ lại cảnh sát?
Hào Thúc tựa hồ là đoán được cái gì, vội vàng tại bộ đàm bên trong lại một lần nữa bắt đầu triệu tập còn thừa buôn ma túy tiến về chặn đường.
Nói xong những này,
trung niên nhân trực tiếp vứt xuống bộ đàm, vội vàng hấp tấp vọt thẳng ra phòng giám sát, không quay đầu biến mất trong thôn một chỗ trong hẻm nhỏ.
Lưu lại hai mặt ngộng bức hai tên buôn ma túy mắt đối mắt.
Ngậy.
Hào Thúc đây là.
Bất quá trong đó một tên buôn ma chủy tựa hồ là phản ứng lại, một cái đầu cho một tên khác đánh ra.
Còn tờ mờ chờ cái gì, tranh thủ thời gian chạy a.
Cái này sao có thể chạy ra ngoài, bên ngoài khẳng định đã bị cảnh sát bao vây a.
Một tên khác buôn ma chủy nước tiểu đều sắp bị dọa đi ra.
Cứng đôi cứng một con đường chết, bị bắt được vẫn như cũng là một con đường chết, lúc này chỉ có thể là liều mạng chạy trốn còn có thể tìm được một đường sinh cơ.
Phanh ba.
Nương theo lấy một tiếng súng vang, trong đội ngũ lập tức có người hô.
Có người bên trong súng.
Đang tại cách đó không xa giải quyết buôn ma chủy Diệp Phi Bạch trong nháy mắt nhìn về phía trong đám người.
Chỉ thấy một tên vác hải tử lão đầu tử lúc này đã ngã trên mặt đất, thống khổ che mình bả vai.
A, lão lưu ngươi còn tốt chứ?
Các ngươi đi mau, có người tại đánh bắn lén, đừng quản ta.
Lão đầu tử run run rẩy rẩy muốn bỏ lên đến.
Đám thôn dân mặc dù phi thường sợ hãi, nhưng vẫn như cũng là vây quanh ở lão đầu tử bên người vội vàng đem hắn dìu dắt lên.
Mọi người cẩn thận, phu cận trong phòng hẳn là có trạm gác ngầm.
Meo.
Một tiếng meo gọi truyền đến, bốn phía cậu tử nhóm đều là bắt đầu đáp lại.
Go go.
Vung.
Tiểu thất còn có mấy cái cậu tử vọt thẳng hướng đám người chen chúc chỗ.
Đứng tại mọi người trước mặt, bảo hộ một dạng đem mọi người vây quanh lên.
Cậu tử nhóm không khỏi là ngẩng lên cái đầu cẩn thận nhìn bốn phía hẻm nhỏ, nhìn chằm chằm bốn phía phòng ốc, thẳng đến lao đầu tử cùng tên kia ngã bay tiểu hài bị hai tên nam nhân đọc lên, chen chúc đội ngũ lại một lần nữa bắt đầu hành động lên.
Lúc này tình huống có chút hỗn loạn, bất quá còn tại có thể khống chế phạm vi.
Nhìn trước mắt bản đồ, lại nhìn phía trước.
Lúc này khoảng cách bắc tường chỉ có hơn 100m, chỉ cần lại kiên trì hơn 100m mọi người liền có thể toàn bộ xông ra.
Cố lên.
Meo meo meo.
Go go go.
Chi 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 chi.
Cậu tử nhóm còn có một con hắc miêu đều chạy tại thôn dân đội ngũ bên trái, mà năm tên chống ma túy cảnh nhưng là bảo hộ ở đám thôn dân phía bên phải. Mà trên bầu trời một đầu ưng ngông đang tại tầng trời thấp phi hành. Tiểu mẫu ưng đã hãm lại tốc độ, quanh quẩn trên không trung lướt đi. Nó tựa hồ cũng biết bốn phía trong phòng gặp nguy hiểm, đang chú ý mỗi một đầu hẻm nhỏ thời điểm cũng tùy thời chú ý đến bốn phía cửa sổ gió thổi cỏ lay. Tiểu mẫu ưng có thể nói là nhãn quan lục lộ, mà Diệp Phi Bạch nhưng là bên thai ngay bắt phương, căn bản sẽ không buông tha bốn phía bất kỳ tất cả động tĩnh. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp mở rộng ra được gãy. Đông, đông. Bức tường bên ngoài cũng là truyền đến từng đạo đập tường âm thanh, đủ loại có thể phá hủy đi bức tường trang bị trên cơ bản đều đã vận dụng, nhưng tốc độ này vẫn còn có chút chậm chạp. Cũng may là cảnh sát vũ trang đám quan binh có phương diện này trang bị lúc này mới có thể trực tiếp tường đổ, dù sao không ai từng nghĩ tới Bất Bạch sẽ mang theo lớn như thế bộ đội hướng phía bắc tường chạy đi. Mà tường một mặt khác đã có thể nghe được thôn dân đại bộ đội âm thanh, chúng nhân viên cảnh sát cùng những quân nhân trong tay cũng là đang liều mạng công tác. 50m, 30m. Giờ này khắc này, ô ô ô một bên trong ngõ tối truyền đến một đạo tượng minh thanh âm. Đông 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 đông. Sau đó chính là cái kia khoa trương tiếng bước chân nương theo mà đến. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ một bên trong ngõ tối vọt ra. Giờ khắc này tất cả người đều hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy một cái võ trang đầy đủ voi xuất hiện ở trước mắt. Đây là voi sao? Đây là voi. Chương 168, Miêu Vương Trảo. Nạp gia va chạm. Thu đội chuẩn đi. Nạp gia trên thân trang bị quả thực là xoáy đến không muốn không muốn. Người khoác màu đen chống đạn chiến giáp, đầu đội chiến thuật mặt nạ, liền ngay cả tượng thai đều bị bao khỏa lên. Duy chỉ có lộ ra một đôi cực kỳ con mắt, cùng cái kia bị nhuyễn giáp đóng gói vòi voi. Ô. Đông đông đông. Như thế khoa trương một màn trực tiếp dọa đến đám thôn dân không dám tiến lên, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù Nạp Nam Châu tự trị giá tượng có rất nhiều a, nhưng trước mắt cái này võ trang đầy đủ voi là tình huống như thế nào? Không chỉ có là đám thôn dân trợn tròn mắt, nhìn thấy một màn này nằm tên cảnh viên, còn có bộ chỉ huy toàn thể đội viên ai lại không phải là bị chấn kinh cảm. Đại voi. Triệu thủ trưởng nhìn trước mắt hình ảnh, đơn giản đều có chút không thể tin được mình con mắt, thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá khi nhìn đến voi trên thân trang phục giờ, tất cả người trong nháy mắt phản ứng lại. Cái này voi mặc trên người trang bị, không phải liền là cùng những này đặc chủng chó giống như lúc sao? Thúc thúc các ngươi tốt ta, vậy mà còn có cảnh tượng a. Hoa. Nhìn lên đến cũng quá bựa, ta loại cái trời ạ. Các tiểu bằng hữu thậm chí bắt đầu hỏi thăm về một bên năm tên cảnh viên. Nhưng lúc này năm tên chống ma truy cảnh cùng bọn hắn tâm tình không sai bị lắm. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà còn có thể có cảnh tượng. Đến cùng là phái ra cái gì đội ngũ mới có thể có được cảnh tượng loại vật này. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi chỉ đội ngũ này có phải hay không quốc gia bí mật huấn luyện, không phải vì sao có thể như thế cơ trí hơn người phối hợp cảnh sát GUN đội công tác. Bọn hắn không biết là, kỳ thực lúc này quan chỉ huy đã không biết nên như thế nào chỉ huy đi xuống. Chỉ thấy một con hắc miêu trực tiếp nhảy lên voi phía sau lưng. Nạp ra. Đợi chút nữa ta cho tường vây đến hơn mấy chảo, ngươi trực tiếp đục vào. Meo meo meo. Diệp Phi Bạch đứng tại nạp ra trên đầu, dùng mình miêu miêu chảo chỉ về đằng trước cái kia cao 2 mét tường vây. Mà nạp ra tựa hồ cũng minh bạch Diệp Phi Bạch ý tứ, lúc này bắt đầu ra tăng tốc độ siêu việt thôn dân phóng tới 30m có hơn một chỗ tường vây. Mà liên tại tường vây bên ngoài tất cả người, không khỏi là nghe được cái kia 10 phần khoa trương tiếng bước chân. Tình huống như thế nào? Bộ chỉ huy, báo cáo tình huống. Chúng ta nghe đến rất lớn động tĩnh đang tại. Không đợi bên này nói dứt lời, Triệu thủ trưởng âm thanh lập tức liền chuyển tới. Nhanh triệt thoái phía sau. Voi, là mẹ hắn voi. 4. Triệu thủ trưởng cảm xúc phi thường kích động, bất quá nghe bên trong động tĩnh, đám người tựa hồ cũng là ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Theo đều tiểu đội ra lệnh một tiếng, toàn thể thành viên điên cuồng lui lại. Mà tường vây bên trong, nạp ra còn chưa tới, một con hắc miêu đã đứng ở tường vây trước mặt. Miêu Vương Trảo. Ngay tại tất cả người không biết cái hắc miêu này chuẩn bị làm gì thời điểm, cách đó không xa nương theo lấy mấy đạo màu bạc hư ảnh hiện. Ầm ầm, rầm rầm. Không hợp thói thường động tĩnh vang vọng toàn trường. Toàn bộ tường vây thậm chí đều đang vì đó chấn động. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt trong nháy mắt, lúc đầu chỉ có một vết nứt tường vây, lúc này bức tường bên trên giống như bị mấy đạo vớt rồng xẹt qua đồng dạng. Đến mấy mét tường vây phía trên, có từng đạo khoa trương đến cực điểm vết nứt. Nhìn qua tùy thời đều nhanh muốn sụp đổ. Ngoài tường cảnh viên cũng là bị đây khủng bố vang động dọa cho nhảy một cái, lại nhìn trên tường cái kia không hiểu xuất hiện vết nứt, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là hỏi thăm bộ chỉ huy. Nhưng lúc này bộ chỉ huy mọi người không khỏi là há hốc miệng, đơn giản không biết nên như thế nào đi miêu tả, như thế nào đi hình dung. Liền ngay cả đang tại chạy đám thôn dân đều là dừng bước, khó có thể tin nhìn về phía cách đó không xa đã nhanh muốn sụp đổ bức tường, nhìn tường vây bên dưới cái kia đơn bạc thân ảnh. Mọi người đều thấy rõ ràng, đây hết thảy đều là cái hắc miêu này tạo thành. Bất quá đám thôn dân dừng bước, nạp ra vẫn như cũ còn tại dung cảm tiến tới. Đông 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 đông. Cái kia nhìn trước mắt đã nhanh muốn vỡ vụn bức tường, tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Mình nhiệm vụ chính là muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong phá vỡ lớn nhất lỗ hổng. Đông đông đông. 5m, 2m. Hắc miêu trong nháy mắt tránh ra. Một đầu cao 2 mét voi trực tiếp dùng thân thể vọt tới vỡ vụn tường vây. Ầm ầm. Bức tường vì đó chấn động. Một giây sau bức tường phía trên vết nứt rốt cuộc là không chịu nổi cái này đạo lực lượng, trong chớp mắt liền toàn bộ sụp đổ. Nâng lên cho tàn bên trong, như trước vẫn là truyền đến cái kia khoa trương tiếng va đập. Ầm ầm. Ngoài tường đám người, chỉ thấy một đạo quái vật khổng lồ từ từ cho tàn bên trong vọt ra. Do khác này tất cả người đều nhìn mấy người, mặc dù sớm đã đánh tốt dự phòng châm, nhưng đây tận mắt nhìn đến vẫn là cảm giác phi thường. Rung động. Mu chốt là cái này voi vậy mà còn mặc áo chống đạn. Bộ đội đặc chủng đám quan binh liếc nhìn liền có thể nhìn ra đây chống đạn vật liệu vẫn là trước mắt thế giới trước hết nhất vào vật liệu. Ô ô ô ba. Nạp ra ngấn lên cái mũi, phát ra đỉnh thái nhức góc tự mình, tựa hồ tại cao tốc tường vây bên trong đồng đội đã làm xong. Gâu gâu gâu. Tường vây bên trong cũng là truyền đến liên tiếp tiếng chó sủa. Theo cho tàn chậm rãi tán đi, tường vây đã mở một đạo 5-6 mét lỗ hổng, chỉ thấy trong đó thôn dân đại bộ đội cũng là liều mạng hướng về bên này chạy tới. Là thôn dân. Cảnh giới. Cảnh giới. Đội 2 đội 3 đi vào trợ giúp thôn dân sơ tán. Cảnh viên đám quan binh cũng là cấp tốc hành động, tất cả người đều tại phối hợp chi này động vật bộ đội kế hoạch. Đi ra. Cuối cùng chạy ra ngoài. Chạy đến đám thôn dân cũng là lệ nóng doanh trọng, đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đám quan binh đều đang toàn lực sơ tán tất cả thôn dân, sớm đổi tới nhân viên y tế cũng là đang kiểm tra lấy các vị thôn dân cùng chúng nhân viên cảnh sát thương thế. Lúc này một chỉ động vật bộ đội cũng đều là ngồi ở một bên, cũng không có tiến lên quấy rầy nhân loại, mà là yên tĩnh nhìn trước mắt từng màn. Diệp Phi Bạch quay đầu nhìn về phía Mai Trại thôn. Trong thôn buôn ma trụy cũng đã chết hơn phân nửa, bất quá còn có một số tham dự ma túy thôn dân. Nhưng tất cả những thứ này giao cho chúng nhân viên cảnh sát cùng những quân nhân liền tốt, dù sao trước mắt những này bộ đội có thể đều là hai cái tỉnh vương bãi áp bạch thất tiểu đội nhiệm vụ cũng hoàn thành, lần này nhiệm vụ phong hiểm đã bị hạ xuống đến thấp nhất. Thấp nhất. Chỉ bất quá lúc này nên Diệp Phi Bạch cảm thấy nhức đầu. Bảy ai chúng ta lần này bật học mở có chút quá phận, về sau sợ là sẽ phải gặp phải một đống phiền phức a. Meo meo meo. Vương hừ hừ hừ. Tiểu Thất cũng ngơ ngác nhìn về phía trước mắt bận rộn nhân loại, tựa hồ cũng có thể lý giải bên cạnh Hắc Miêu phiền não. Đây về sau lại nên đi nơi nào đâu? Hắc Miêu tựa như là tiểu đội trưởng bình thường đến tất cả đội viên trước mặt. Meo. Theo một tiếng meo gọi, tất cả cầu tử nhóm đều là ngồi ngay ngắn, nạp ra cũng là đứng được phi thường thẳng tắp. Một đầu ưng ngông tử không trung hạ xuống, rơi vào nạp ra đầu to bên trên. Hiện tại, trọng yếu nhất nhiệm vụ đó là thu đội chuẩn đi. Meo meo meo. Mà lúc này Diệp Phi Bạch cũng không có phát hiện, trong đám người một đạo ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm. Chương 169, Bất Bạch bị đánh lén. Tinh chuẩn thuật bắn súng. Trong đám người, một tên hơn 30 tuổi nam nhân, giờ này khắc này đang hung dữ nhìn chằm chằm cách đó không xa Hamiêu. Hắn ánh mắt đều đang run rẩy, trong mắt đều là một mảnh lại một mảnh máu đỏ tơ. Hắn không ngừng nuốt nước bọt, lại nhìn phía bốn phía cảnh sát, lúc này đã là cắn chặt hàm răng. Trong đầu càng là hiện ra một người trung niên chết thảm tại Hắc Miêu trong miệng tình cảnh. Cái kia huyết dịch tóe lên 2m độ cao, mình thân huynh đệ liền chết như vậy tại cái này quái vật trên tay. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngươi tờ mở đến cùng là quái vật gì? Nam nhân chậm rãi sở về phía eo mình ở giữa. Hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, trong đám người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Bạch, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cây súng lục. Nam nhân nhìn chằm chằm phía trước. Trong đầu cái kia từng đạo hình ảnh căn bản là vung đi không được. Bất quá đi tới nam nhân lại dừng bước, hắn nội tâm phảng phất vô cùng xoắn xuýt, hắn liều mạng muốn áp chế lấy trong đầu cừu hận. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nam nhân khỏe miệng lộ ra một vệt thoải mái mỉm cười. Cho cười, ta còn thực sự coi là có thể chạy đi sao? Hắn lắc đầu liên tục, nội tâm phảng phất là tại tự giễu, cánh tay cũng không đang run, phảng phất là đã làm tốt chịu triệt quyết tâm. Ca, ta nhiều thay ngươi giết mấy cái đền mạng. Nam nhân nhìn về phía trước mắt Hắc Miêu, lại nhìn một chút bên cạnh vẫn còn bận rộn cảnh sát cùng những công nhân. Giang giác, nhẹ nhàng đem súng lục lên đạn. Dứt khoát kiên quyết hướng phía Hắc Miêu phương hướng đi đến. Trước tiên đem các ngươi đều đưa trở về a, không phải một hồi tra được đến cái đầu đau. Meo. Lúc này Diệp Phi Bạch đang đứng tại đám đội viên trước mặt, nhìn trước mắt mình hệ thống công năng giao diện, chuẩn bị thu đội đem đám đội viên toàn bộ đưa trở về. Lúc này thừa dịp mọi người đều vẫn còn bận rộn, mau để cho Bạch Thất tiểu đội thu đội mới là trọng yếu nhất, không phải đây nếu là thật bị nhân loại phát giác manh mối gì, đến lúc đó chỉ làm cho đám đội viên mang đến chỗ xấu. Diệp Phi Bạch ý tứ biểu đạt ra đến thời điểm, trước mắt tất cả động vật cũng bắt đầu bốn mắt nhìn nhau, lẩm bẩm lên. Đương nhiên chúng ta tiểu tượng nạp ra lẩm bẩm lên âm thanh thật sự là có chút lớn, dẫn tới không ít đang bị chúng nhân viên cảnh sát mang đi điều tra đám thôn dân đều quay đầu nhìn lại. Vương hừ hừ hừ. Cậu tử nhóm lưu luyến không rời nhìn Bất Bạch cùng tiểu Thật. Nạp ra cũng là cơ mũi to, phản phất biểu đạt mình không nguyện ý rời đi tâm tình. Ưng. Tiểu Mẫu Tưng cũng là đột nhiên bay đến không trung, phát ra từng đạo ưng tiếng khóc. Làm gì đây là? Chúng ta xây dựng đội ngũ thời gian nhiều là, rảnh rỗi lại để cho các ngươi tới chơi không phải. Meo meo meo. Diệp Phi Bạch hùng hùng hổ hổ tựa như là một tên đội trưởng đang tại cho đám đội viên dạy bảo đồng dạng, thấy một bên đám nhân loại cũng là tầm tắc. Được rồi, trước thu đội, chúng ta về sau có là thời gian. Meo meo meo. Theo Diệp Phi Bạch một tiếng meo meo gọi, tiểu Thất cũng là kêu to lên phảng phất là đang cấp mọi người cáo biệt. Mà tiểu Thất cái đuôi bên trên cũng là đột nhiên leo ra ngoài một cái con chuột khoét kho thóc, thuận theo tiểu Thất áo chống đạn liền ghé vào tiểu Thất chống đạn mặt nạ bên trên. Con chuột khoét kho thóc đứng lên đến, chít 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 kêu phảng phất cũng tại cùng đám cộng sự cáo biệt. Diệp Phi Bạch nhìn xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa trong bụi cỏ. Chuẩn bị trước đem tất cả đám đội viên đưa đến ẩn nấp địa phương, đem trang bị cho mọi người giải trừ về sau trực tiếp để mọi người thu đội. Mà mình cùng tiểu Thất nhưng là cùng đám thôn dân trở lại bộ chỉ huy bên kia đang làm cái khác dự định. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn đứng tiếng khóc. Anh ưng. Tiểu Mẫu ưng tiếng gọi phi thường gấp rút. Đồng thời Diệp Phi Bạch cũng không hiểu cảm thấy sau lưng phát lạnh, mình lại có chút sù lông, một cỗ trữ vong khí tức phảng phất đã giữ lại mình cổ họng. Ưng ngực. Trong lòng đống cảm giác không ổn. Phát hiện trước nhất tiểu Mẫu ưng đã đang liều mạng hướng phía dưới lao xuống. Diệp Phi Bạch quay người trong ngáy mắt, chỉ thấy một tên thân mang liền mũ áo, dáng người có chút tráng kiện nam nhân từ đám thôn dân giữa đi ra. Hắn giơ tay, trong tay nắm lấy một thanh súng ngắn, nhắm chuẩn cũng không phải là người, chính là nhắm chuẩn mình con mèo này. Mẹ ngươi. Diệp Phi Bạch trong lòng cũng là bị cả kinh mắng to một câu. Nam nhân ngón tay đã đặt ở cò súng phía trên, đồng thời đã đang tại bóp. Một giây sau, phanh, phanh phanh, vài tiếng súng tiếng vang để hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Nam nhân đối với Hắc Miêu trực tiếp bóp lấy cò súng, thấy Hắc Miêu tại chỗ cũ có quắc ba lần, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Hắc Miêu ngã xuống, nhưng không ngờ, đông đông đông, đầu đạn biến hình rơi vào bên trên, Hắc Miêu trên thân còn tại bốc hơi nóng, không có nhìn thấy bất kỳ một điểm máu tươi, cặp kia dị đồng vẫn như cũ là gắt gao nhìn mình chằm chằm. Do khác này tất cả người đều hướng phía tên nam tử này người xem ra. Đám thôn dân há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi, một bên cảnh viên cùng những quân nhân cũng là trong nháy mắt cảnh giác, vội vàng hướng nổ súng nam nhân dựa sát vào. Trên bầu trời một đầu ưng ngỗng cực tốc hạ xuống, lúc này đã treo tại nam nhân trên đỉnh đầu. Mà cũng đúng lúc này, hai tên thôn dân trực tiếp tiến lên đem đây ngậm bức nam nhân đặt tại bên trên. Tiểu mẫu ưng thấy thế vội vàng bay đến Hắc Miêu bên cạnh, tất cả cậu tử nhóm còn có nạp ra cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Miêu. Nhìn cái gì a, không có việc gì. Nhưng kém chút liền không có mệnh. Gõ. Có lão lục a. Meo meo meo. Diệp Phi Bạch hung dữ nhìn bị đè xuống đất nam nhân, vừa rồi một màn kia hồi tưởng lại đến cũng là cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu là không có tiểu mẫu ưng nhắc nhở, bị một thương kia đánh vào trên trán nói đoán chừng thật đúng là muốn mất mạng. Lý Thụ căn ngươi điên rồi sao? Ngươi nơi nào đến súng? Nam nhân gắt gao nắm chặt trong tay súng ngắn, khí lực lớn hai người căn bản là đè không được. Mà lúc này giờ phút này, một tên bả vai còn chảy máu lao ra vọt lên. Gián mua bàn tay một thanh liền tóm lấy nam nhân cầm súng bàn tay. Hải tử, bỏ súng xuống. Làm sao lúc này nam nhân đã giống như điên dại đồng dạng, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Càng là trực tiếp đem họng súng nhắm ngay một bên lão gia tủ. Không tốt. Mẹ ổ. Giữa lúc Diệp Phi Bạch chuẩn bị hành động thời điểm. Phanh ba. Một tiếng súng vang. Nam nhân triệt để không có động tĩnh. Một tên đặc chủng binh tại đội trưởng ra lệnh trong nháy mắt trực tiếp bóp lấy cò súng. Ở bên cạnh có ba tên quấy nhiễu nhân viên tình huống dưới, một súng tinh chuẩn trúng đích nam nhân đầu người. Lại góc độ bắn phi thường chuyên nghiệp. Đạn xuyên qua đầu người sau cũng là rơi xuống thổ nhưỡng bên trong, không có thương tổn cùng người vô tội đàn, thuật bắn súng này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đám thôn dân nhìn trước mắt nam nhân tử tướng, cũng là bị dọa đến vội vàng lui lại. Mà tên kia nắm lấy tay hắn lao ra từ bất đắc dĩ lắc đầu, đem nam nhân cái kia không thể nhắm mắt con mắt dùng tay che ở. Hải tử, vì cái gì càng muốn đi đường này? Lão đầu tử trong mắt thần sắc phảng phất có chút phức tạp, tựa hồ là vừa yêu vừa hận. Bởi vì ai cũng không có nghĩ rõ ràng, tên này mọi người ngày bình thường hài hòa ở trung thôn dân làm sao cũng biết đột nhiên móc súng đi ra bắn súng. Chương 170, thủ lĩnh là hắn. Diệp Phi Bạch kinh ngạc đến ngây người, nhìn đám thôn dân kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên là không ngờ rằng đây người cũng là buôn ma túy một thành viên. Chỉ chốc lát thậm chí còn có người bắt đầu suy đoán lên. Đây Lý Thụ Căn có thể hay không đó là tên kia tương truyền đại lão. Diệp Phi Bạch nhìn về phía đã không còn thở nam nhân, lại nghe đám thôn dân lúc này thuyết pháp. Kỳ thực cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá Diệp Phi Bạch luôn cảm giác gia hỏa này trên thân nhưng không có đại lão nửa điểm khí chất. Tính, nơi này vẫn là giao cho cảnh sát cùng bộ đội a, mình nhiệm vụ thiết yếu liền đem mọi người an toàn đưa trở về. Theo ta đi. Meo. Theo Diệp Phi Bạch một tiếng meo gọi, cậu tử nhóm còn có một đầu voi đều là hướng về cách đó không xa lùm cây vào, không ai biết đám này động vật chuẩn bị đi làm cái gì. Bất quá hai cái quân dụng ghi chép thiết bị sát thực rơi vào lùm cây bên ngoài. Một chỗ trên bãi cỏ đang đứng một đám võ trang đầy đủ động vật. Diệp Phi Bạch tại xác nhận sau lưng không người theo tới về sau, liền trực tiếp giải trừ miêu đội trang bị kỹ năng. Giờ phút này đám đội viên trên thân áo chống đạn còn có chống đạn mặt nạ đều là biến mất không thấy gì nữa, lộ ra trong đó một thân cảnh phục. Trên bầu trời một đầu tiểu mẫu ưng cũng là như thế. Lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sàng trở về đám đội viên, giờ phút này nhìn về phía trước mắt Hắc Miêu toát ra lo lắng tình cảm. Mọi người lúc này trong đầu đều là vừa rồi Diệp Phi Bạch bị đánh lén một màn, trong lòng làm sao cũng không yên lòng đến. Cũng không quá nguyện ý rời đi. Ô ô ô nạp ra dùng vòi voi tử tại Hắc Miêu một bên lề mê, đại bố cũng là liếm liếm Diệp Phi Bạch trên trán bị đốt cháy khét một chỗ lông tóc. Nghe mọi người lẩm bẩm âm thanh Diệp Phi Bạch mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là không do dự. Hạ, không cần lo lắng cho ta đây không gì không phá thân thể, trước thu đội. Meo. Diệp Phi Bạch lựa chọn tất cả đội viên danh tự, trực tiếp điểm kích thu đội. Ngoại trừ Tiểu Thất cùng Miên Hoa, trước mắt tất cả đám cộng sự đều trong nháy mắt biến mất, tựa như là tại hiện ra ma pháp đồng dạng thần kỳ. Diệp Phi Bạch mặc dù cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thán. Đây nếu như bị bọn hắn nhìn thấy, sợ là thật giải thích không rõ ràng. Meo meo meo. Bất quá trước đó mình sở hiện ra một chút năng lực, còn có đám đội viên đột nhiên xuất hiện đã là căn bản giải thích không rõ ràng sự kiện. Nhưng nói đi thì nói lại, chính mình là một cái đáng yêu tiểu huyền mèo, giải thích cái đơ. Đi thôi Tiểu Thất, trước đi theo đám thôn dân quay về bộ chỉ huy. Meo. Theo Diệp Phi Bạch một tiếng meo gọi, Tiểu Thất vội vàng đi theo bên trên Hắc Miêu nhịp bước. Đường cũ trở về, xông ra lùm cây. Xa xa nhìn về phía đã bị chúng nhân viên cảnh sát dẫn đầu đi xa đám thôn dân, một mèo một chó cũng là vội vàng đi theo. Khoảng cách mai trại thôn ngoài một cây số bộ chỉ huy bên ngoài. Diệp Phi Bạch cùng Tiểu Thất ngồi trên đồng cỏ, nhìn bận rộn các vị trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những thứ gì. Vừa rồi mình lặng lẽ đi bộ chỉ huy trong lều vải nhìn sang. Lúc này mai trại thôn tình hình chiến đấu có thể nói là phi thường thuận lợi, dù sao bởi vì buôn ma trụy cũng tử thương hơn phân nửa, độ khó đã bị Bạch Thất tiểu đội hạ xuống thấp nhất. Bộ đội đặc chủng cùng cảnh viên đám quan binh đều có thể buông tay buông chân đi hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù trong thôn còn có một phần nhỏ vô tội bình dân, thậm chí là vô tội hải tử. Nhưng là bằng vào mọi người kinh nghiệm, phân biệt lên cũng phi thường dễ dàng. Lúc này trong thôn tình huống chính là bắt rùa trong hũ, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên người xấu, cũng sẽ không tổn thương bất kỳ một tên người vô tội. Tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà chỉ huy bộ bên ngoài, thật nhiều vị chống ma túy cảnh đang điều tra lấy bị nghị cách cứu viện đi ra đám thôn dân. Lúc này cần làm không chỉ là tra ra bọn hắn thân phận, đồng dạng còn muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ đến một chút có thể dùng tin tức. Khi nghe được buôn ma túy nhóm đối với đám thôn dân nghiền ép đe dọa thì, liền ngay cả chúng nhân viên cảnh sát cũng là tại lắc đầu liên tục. Bộ chỉ huy bên ngoài, một cố quân dụng xe Việt giã đã phát động. Lúc này đang tại sắp hiện ra trận vô pháp cứu chữa thương binh tiến hành chuyển di, chuẩn bị đi đến huyện bên trên trị liệu. Trên cơ bản đều là một chút nhận lấy vết thương đạn bắn đám thôn dân. Mà vốn hẳn nên thụ thương nghiêm trọng nhất năm tên chống ma truy cảnh, lúc này lại là sinh long hóa hổ, thấy theo đội quân y nhóm một mặt ngộng, nghe năm người đối lại trước thương thế miêu tả, càng là cảm giác bọn hắn có phải hay không đầu góc nhận lấy trọng thương. Đều đề nghị năm người đập cái não bộ CT, ta thật không có nói đùa, ta trên bụng về hết thương này thật sự là hôm qua mới bị đâm. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đây rõ ràng đó là mấy năm trước vết thương, ta hoài nghi ngươi là ký ức xuất hiện rối loạn. Bác sĩ, nói đến khả năng các ngươi không tin, ta trên đùi đây đạo vết hết thương cũng là hôm qua bị cắt tổn thương, thậm chí buổi sáng hôm nay đều còn tại đổ máu, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì. Mấy tên quân y nhìn năm người, đơn giản cũng không biết nên như thế nào tiếp tục kiểm tra một chút. Nhắc tới cũng kỳ quái, trên người bọn họ toàn thân là máu, nhưng là trên thân vết thương lại đều giống như vết hết thương cũ lưu lại bên dưới. Quân y nhóm cũng là cảm thấy một mặt ngộp a. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phi Bạch lại là đem ánh mắt thả vào đang chuẩn bị rời đi bộ chỉ huy thương binh trên người chúng. Mọi người đều tại chúng nhân viên cảnh sát trợ giúp hạ lên xe, tên kia đầu vai thụ thương lão gia tử tức thì bị một tên chống ma túy cảnh ôm công chúa lên xe. Diệp Phi Bạch nhìn thấy một màn này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hai tên lão đại thúc. Ngụy Quốc An mỗi ngày treo ở trong miệng cảnh dân một nhà hôn. Trước mắt như thế hài hòa trong tấm hình đích xác là có chút hương vị. Đám thôn dân trên mặt không khỏi là tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, chúng nhân viên cảnh sát cũng là đem hết toàn lực trợ giúp tất cả thôn dân. Chờ có bốn tên người bị thương xe Việt dã dẫn đầu rời đi. Một chút tình huống không nghiêm trọng đám thôn dân nhưng là đang chờ đợi chiếc tiếp theo. Người nói cái gì? Đem hắn trong điện thoại di động tấm hình kia chuyển tới, nhanh. Trong bộ chỉ huy truyền đến Triệu thủ trưởng tức giận. Cách đó không xa Diệp Phi Bạch tự nhiên là đã nhận ra cái gì, một đôi dị đồng hướng về lều vải nhìn lại. Chỉ thấy một tên mặc quân trang thủ trưởng vọt ra, trong tay cầm một tấm vừa rồi in ra ảnh chụp, một cái thủ thế liền gọi mấy tên quân nhân. Diệp Phi Bạch cũng là vênh hai. Khi nghe được Triệu thủ trưởng cùng những quân nhân đối thoại thì, luôn tuân bình tĩnh Diệp Phi Bạch cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Nhanh, dựa theo đây người tướng mạo đem tất cả đã có tuổi nam nhân loại bỏ một lần. Hắn là mai trại ma truy nhóm người thủ lĩnh, hiện tại rất có thể liền hôn tại thôn dân bên trong. Thu được. Có thể trong đó một tên quân nhân nhìn thấy Triệu thủ trưởng sợ cầm ảnh chụp giờ cả người đều bị sợ choáng váng. Hắn đã bị xem như thương binh, bị chống ma truy cục đồng chí đưa tiễn. Trên xe trừ hắn bên ngoài còn có ba tên thương binh, cùng một tên chống ma túy cục đồng chí. Lời này vừa nói ra, Triệu thủ trưởng ánh mắt run lên. Diệp Phi Bạch càng là đột nhiên nhìn về phía lâm đạo bên trên đã biến mất không thấy gì nữa xe Việt dã, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Là hắn. Chương 171, Diệp Phi Bạch gặp nạn. Thời khắc nguy cấp. Tiểu thất, đi. Mèo. Theo hắc miêu một tiếng chú lên, một mèo một chó có thể nói là bắn ra mà ra, hướng về rừng cây bên ngoài đường núi chạy tới. Thấy rõ, Diệp Phi Bạch đứng tại có bùn loang trên đường, trong mắt lóe lên từng tia ánh sáng sáng. Thấy rõ kỹ năng trong nháy mắt liền đem trước mắt lốp xe ấn làm xong đánh dấu. Đi theo bên trên lốp xe ấn, hắc miêu dẫn theo một cái bờ gờ một đường phi nước đại, một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Ngay tại thoát ly bộ chỉ huy đám người tầm mắt trong nháy mắt, một cỗ Land Rover ôm mèo xe Việt dã xuất hiện tại trên sơn đạo, mà cái kia một mèo một chó cũng triệt để là biến mất bóng dáng. Mặc dù Diệp Phi Bạch cùng Tiểu Thất đều đã có thể thuần thục nắm giữ mèo mèo xe điều khiển, nhưng là tại loại này vốn lượn khúc chết trên sơn đạo cho dù là xe cộ tính năng cho dù tốt, cũng là có chút theo không kịp đây đạo lốp xe ân tốc độ. Gần hơn 10 phút theo dõi, lốp xe ân trực tiếp hướng một bên thân cây đánh tới, lại thân cây cũng có nhất định trình độ vốn lượn. Lốp xe ấn 10m in trước. Ngay tại đây khỏa bị va chạm cây cối một bên, còn có mấy đạo thời gian thêm gần rời đi lốp xe ấn. Hiển nhiên là chiếc này xe Việt dã ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì cho nên về sau, lại lần nữa lên đường. Diệp Phi Bạch trong lòng không hiểu có một loại chẳng lành dự cảm. Tiếp tục lái xe đi theo. Xe cộ đi chạy nhanh con đường cũng là rẽ ngang lại rẽ. Sớm đã không phải tiến về huyện thành bên trên con đường, ngược lại là đi lên từng đạo trong núi đường nhỏ. Ngay tại một chỗ đặc biệt chật hẹp lâm đạo phía trên, xe cộ đã không thể tiếp tục hướng phía trước. Mà liền tại meo meo xe phía trước đang ngừng lại một cỗ quân đội xe Việt dã. Trên đó truyền đến từng đạo mùi máu tanh. Meo meo xe trong nháy mắt biến mất. Xe cộ bên trên một mèo một chó một cái mất trọng lượng trực tiếp rơi vào bên trên. Xong. Meo. Nghe cái này từng đạo mới mẻ mùi máu tanh, Diệp Phi Bạch không chút do dự vọt thẳng hướng xe cộ. Xe Việt dã cửa lớn cũng không có quan. Hắc Miêu trực tiếp nhảy lên xe. Có thể xe bên trong tình cảnh cũng là để Diệp Phi Bạch cảm thấy có chút ngạt thở. Trên xe có bốn người, ba tên người bình thường, một tên chống ma truy cảnh. Lại giờ này khắc này đã không có bất kỳ âm thanh, thông qua thấy do chỉ nhãn Diệp Phi Bạch có thể nhìn thấy, bốn cỗ thi thể phía trên đều có hai ba chỗ vết đạn, mỗi một súng chí mạng. Duy chỉ có không có nhìn thấy vốn hẳn nên ngồi trên xe tên kia lão đầu. Thật là ngươi. Nghèo. Nhìn bên cạnh nằm cảnh viên, nhìn đây ba tên vô tội thôn dân, Diệp Phi Bạch trong lòng đều đang chảy máu. Tên này lão đầu rõ ràng trước đó ngay tại bên cạnh mình, nhưng là mình lại cái gì đều không có thể phát hiện. Phàm là mình có thể sớm phát hiện một điểm không thích hợp, lúc này cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù đó cũng không phải Diệp Phi Bạch sai, nhưng nhìn thấy bốn tên vốn nên có thể cứu vớt người chết tại trên xe, hắn lại há có thể sẽ không tự trách. Nghĩ như thế, lúc ấy lao đầu tử kia bả vai bị đánh một chỗ ban lén, rất hiển nhiên đó là hắn cố ý mà vì đó. Nghe lúc ấy tiếng súng, Diệp Phi Bạch mơ hồ cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tiếng súng không hề giống là thất bên trong truyền đến. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phi Bạch triệt để là ngây dại. Một cái bờ gờ đứng tại cửa xe bên ngoài, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Diệp Phi Bạch thật lạc tình cảm. Nghiêng con chó cái đầu, một cái nhảy vọt liền tới đến Hắc Miêu bên người. Đầu lưỡi lớn. Ba. Một bàn tay cho Hắc Miêu liếm lấy đi qua. Tiểu Thất tựa hồ muốn an ủi Diệp Phi Bạch, cấu tử trên đầu một cái con chuột khoét kho thóc cũng chít 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 đều. Một lớn một nhỏ hai cái đồng đội phảng phất đều tại nói cho Diệp Phi Bạch cái này không thể trách mình. Một tát này mặc dù không có thể làm cho Diệp Phi Bạch thoát ly tự trách, nhưng là cũng làm cho Hắc Miêu thanh tỉnh lại. Giờ này khắc này, cũng không phải là khó chịu thời điểm, Hắc Miêu trên thân không hiểu nhấc lên một trận sát khí, trực tiếp nhảy xuống xe Việt Dã. Nhìn trên mặt đất những này hơn 10 phút trước lưu lại dấu chân, trực tiếp thông qua thấy rõ kỹ năng đem qua chặt. Dấu chân một đường hướng một bên rừng cây bên trong kéo dài. Ngoài trăm thước, dấu chân biến mất, nhiều xuất hiện ngược lại là một đạo giống như là xe gắn máy đồng dạng lốp xe ấn. Xem ra tên này lão đầu sớm đã là đem tất cả đường lui đều hoạch định xong a, vậy mà còn có người đến đây tiếp ứng hắn. Tập trung. Meo. Đi. Tiểu Thất. Meo. Một mèo một chó trực tiếp chui vào rừng cây bên trong, lúc này có thể nói là đã dùng hết tốc độ nhanh nhất tại tới trước, là đó là có thể sớm đi đuổi tới đám này xuất sinh. Gần hơn nửa giờ lộ trình, Tiểu Thất đã là chạy thở hổn hển, trên đầu một cái con chuột quét kho thóc đều nhanh phải có chút bắt không được. Mà phía trước một đạo hắc ảnh rốt cục dừng bước. Lúc này bọn chúng chính bản thân đứng tại một chỗ dưới chân núi. Trong bụi có một đôi dị đồng gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ tự nhiên hình thành cửa sơn động. Nơi đây vị trí có thể nói là phi thường ẩn nấp, gốc cây này khỏa trời xanh đại thụ càng là sơn động cửa vào cung cấp tốt nhất ẩn nấp. Cửa sơn động ngừng lại ba chiếc Việt Dã xe gắn máy, bên ngoài động khẩu còn đứng lấy một tên mặt mũi tràn đầy hoảng loạn buôn ma truy. Hắn bưng trong tay mã yêu súng trường, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn giơ súng lên miệng. Nhưng hắn lại tuyệt đối không có chú ý đến. Một đạo hắc ảnh đang phụ phục tiến lên, vừa đi vừa về ẩn nấp tại trong bụi cỏ chậm rãi tới gần hắn. Hắc ảnh hiện lên. Buôn ma túy liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra liền triệt để hôn mê bất tỉnh, động mạch cổ chỗ đỏ bừng một mảnh nhận lấy mãnh liệt va chạm. Một đạo gầy yếu màu đen bóng người nhỏ bé đem kéo tới một bên trong bụi cỏ giải quyết triệt để. Không bao lâu, một lớn một nhỏ hai đạo động vật thân ảnh chậm rãi vào sơn động bên trong. Sơn động bên trong nguồn sáng có hạn, bất quá Diệp Phi Bạch cùng Tiểu Thất nhìn ban đêm năng lực cũng không yếu, cho dù là không cần đèn tin cũng có thể thuận theo sơn động thâm nhập. Diệp Phi Bạch nhìn mình dưới chân. Chỗ này sơn động địa thế tương đối vương vức, lại bên trên bày khắp một đống cỏ khô, cũng không biết vì sao làm như thế. Cho dù là có đệm thịt một mèo một chó đạp lên đều sẽ có một ít âm thanh. Lại sơn động bên trong hàng cấm hương vị phi thường nồng đậm, dùng không hợp thói thường để hình dung không chút nào quá đáng, rất có thể nơi đây đó là độc ổ. Chẳng lẽ lại những này có khô là vì phong ẩm? Bất quá vì sao cửa hàng như vậy nhiều a? Diệp Phi Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi. Tiểu Thất cũng là phi thường phối hợp Hắc Miêu, tận lực để tứ chỉ gánh vác trọng lượng, đem giẫm đạp cô khô tiếng bước chân hạ xuống nhỏ nhặt. Theo càng đi vào trong. Trốn. Ngươi cảm thấy có cơ hội không? Tận lực mang nhiều một chút, đi lên lần đầu kia đường sống, ô băng người đã tại giao lộ chờ chúng ta. Con đường kia còn đi được thông sao? Đi không thông liền là chết, không đi cũng là chết. Trong đó giống như có mấy người đang tại nói chuyện, trong đó một người âm thanh Diệp Phi Bạch đơn giản không nên quá quen tai. Sơn động hồi âm nghe vào tựa như là mấy người ở bên thai xì xào bàn tán đồng dạng, hơi có chút khủng bố cảm giác. Cũng may là có thể đi theo bên trên dấu chân. Nhưng nhìn đi theo Diệp Phi Bạch bước chân hơi dừng một chút. Mấy người dấu chân lúc này tựa hồ càng ngày càng tới gần, tựa như là cố ý mà vì đó. Chẳng lẽ lại ngay tại Diệp Phi Bạch phát giác cái gì thời điểm, nhạy cảm lỗ thai đột nhiên nghe được Tiểu Thất móng vuốt phảng phất là chạm đến cái gì kim loại. Tiểu Thất, meo, hắc ảnh chợt lóe lên, Diệp Phi Bạch đâm vào Tiểu Thất chân trước bên trên. Cậu tử một cái lảo đảo bị đụng phải bên trái, vội vàng đặt chân vững vàng bước. Khi ba, nhưng một tiếng khủng bố tiếng kim loại va chạm đột nhiên truyền đến. Xoẹt xẹt, Diệp Phi Bạch chỉ cảm thấy chỉ dưới tê dận, loại này đau đớn sâu tận xương tủy ba, sắc bén như là lưỡi dao răng cưa xuyên qua làn da, quán xuyên phần dưới bụng, xương đùi càng là đã bị kẹp chặt nứt ra. Thảo, meo. Bảy răng cưa lực đạo đem Diệp Phi Bạch phần dưới bụng ổ bụng bên trong nội tạng bị đè ép đến cùng một chỗ. Lúc này chính mình coi trọng đi thật đúng là có chút vô cùng thê thảm a. Tiểu Thất đứng ở một bên, đần độn trong ánh mắt tựa hồ cũng là bị hù dọa, nhìn một màn trước mắt giống như đau tại bản thân, không quan tâm liền chuẩn bị tiến lên trợ giúp Diệp Phi Bạch. Đừng lúc đích, phu cận còn có cả bẫy. Meo. Diệp Phi Bạch một tiếng meo gọi, cùng cái kia hung ác ánh mắt, khiến cho Tiểu Thất nội tâm nôn nóng bất an. Liều mạng muốn xuống lại, nhưng Hắc Miêu ánh mắt hung ác đến cực điểm, không chuẩn để nó tiến lên trước một bước. Chương 172, lần này, người sinh ta chết. Diệp Phi Bạch túi đầu nhìn về phía mình nửa người dưới, cảm thụ được cái kia không ngừng tuôn ra máu tươi, trong lòng tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Thấy rõ, lúc này không chỉ là nội tạng có chút sai chỗ, lại cái kia bẫy răng cưa bên trên dài mà sắc bén răng cưa đã đâm rách thận, nội tạng vậy mà đều có để lọt dịch chảy máu tình huống xuất hiện. Nhẹ nhàng xê dịch chi sau, làm sao Diệp Phi Bạch bên này mới vừa vặn phát lực, xương kia ma sát âm thanh lập tức truyền đến, loại kia sâu tận xương tủy đau đớn để hắn căn bản là không làm gì được. Chít chít chít. Tiểu Miên Hoa đứng tại Tiểu Thất trên đầu, nhìn thấy một màn này đều nhanh muốn bị sợ choáng váng, lo lắng nổ lấy Tiểu Thất lông tóc. Tựa hồ đang tại hỏi thăm cậu tử có biện pháp gì hay không. Tiểu Thất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi Bạch thụ thương, lúc này càng là lo lắng tại chỗ mài chân, muốn tiến lên trợ giúp Hắc Miêu thoát khốn. Thay vào đó bốn phía tựa hồ là có cái gì nguy hiểm, trước mắt Hắc Miêu đội trưởng không cho nó tiến lên. Tiểu Thất cùng Tiểu Miên Hoa quy tự nhiên là biết Diệp Phi Bạch lúc này thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, tự nhiên là biết loại này chảy máu lượng đại biểu cho cái gì. Hắc Miêu nửa người dưới thậm chí đều đã biến hình. Tiểu Thất đần độn ánh mắt bên trong giờ khắc này tựa hồ tràn đầy tự trách, nó biết Hắc Miêu là bởi vì cứu mình mới lao đến. Hừ, Tiểu Thất, đừng tới đây, không trách ngươi. Mèo. Diệp Phi Bạch âm thanh tựa hồ yếu ớt không ít. Bất quá cũng đúng lúc này, thể nội truyền đến từng đạo cảm giác mát mẻ, để cái kia sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Thử nghiệm vùng vẫy một hồi, làm sao mình nội tạng bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, cho dù là không cảm giác được đau đớn như trước vẫn là tương đương bất lực, đặc biệt là bên bụng viền kia tiểu tiểu thận, một mực tại hướng ổ bụng chảy máu. Diệp Phi bạch mí mắt đã có chút đánh nhau, chỉ có thể là dáng chống đỡ lấy lúc này ý thức không để cho mình mất đi. Bên này động tĩnh, để bản đang đối thoại mấy người không có động tĩnh. Bọn họ đi tới. Meo. Tiểu thất đột nhiên giơ lên cái đầu, cái kia uy hiếp âm thanh vang vọng sân động. Cậu tử hung dữ nhìn về phía trước sở đánh tới ánh sáng. Nương theo lấy cái kia có khô giẫm đạp âm thanh. Có ba người đang tại hướng bên này cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cầm đầu là một tên bả vai quân lấy băng vải lao đầu tử. Hắn dáng người còn xuống, tướng mạo hiền lành, nhưng trong mắt lại sớm đã không có trước đó ôn hòa, ngược lại là có vài tia lệ sắc. Bên cạnh có hai tên do súng ngắn buôn ma túy. Một người trung niên nam nhân, một tên tương đối tuổi trẻ tiểu tử. Bọn hắn sắc mặt có chút hoảng sợ, cái tia sợ hai ánh mắt tựa hồ là sợ nhìn thấy cảnh sát. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình huống giờ lại là ngây ngẩn cả người. Cảnh, chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tới. Trung niên nhân cùng tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà cái kia bị thương lão đầu tử tức thì bị dọa đến liên tiếp lui về sau mấy bước. Là nó. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến cái hắc miêu này là đến cỡ nào không hợp thói thường, cái kia dọa người lực sát thương thế nhưng là đem một đám buôn ma túy một kích mất mạng, đơn giản tựa như lấy mạng quỷ đồng dạng. Cái kia từng đạo hắc ảnh tại lão đầu tử trong đầu căn bản là ma diệt không đi. Bây giờ cái hắc miêu này vậy mà theo tới. Cho dù là nhìn thấy Diệp Phi Bạch đã thụ thương thành dạng này, lão đầu tử trong đầu một chút hình ảnh vẫn là để hắn nhịn không được phát run. Lão đầu tử trực tiếp móc súng, không quan tâm trực tiếp nhắm chuẩn trước mắt hắc miêu. Go go. Tiểu thất trong nháy mắt ép xuống dáng người, một giây sau liền chuẩn bị bay nào mà đi. Ngừng. Nheo ba. Theo một tiếng nheo gọi, hắc miêu trong mắt đột nhiên giấy lên từng đạo hỏa diễm. Phàm là đoán chỉ nhãn, đây lệ hỏa đều là sẽ đốt tới bọn hắn trong mắt. Ngay trong nháy mắt này, ba người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nắm súng ngắn đều là rơi vào bên trên, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần tan rã lên. Đột nhiên, ba người phảng phất là nhận lấy mọi loại tra tấn, tựa như là hỏa diễm nhiệt độ cao trực tiếp đối bọn hắn làn da thiêu đốt. Không chỉ có là bên ngoài thân bên ngoài, não hải bên trong càng là nhận lấy một lần lại một lần tra tấn, loại này đau đớn phảng phất đến từ bọn hắn linh hồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động bên trong tràn đầy từng đạo thê thảm chu lên thanh âm. A a a, các ngươi không được qua đây, ta sai rồi, không được qua đây. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ba người đầu tiên là quỳ rạp xuống đất. Theo cái kia tra tấn càng phát ra nghiêm trọng, cuối cùng càng là trực tiếp ngã trên mặt đất lăn lộn. Nhìn từng cảnh tượng ấy, tiểu thất ngược lại là cảm giác nhìn quen mắt, tiểu miên hoa cũng là nghĩ lên lúc ấy tại sơn trang kia bên trong đã phát sinh hình ảnh. Ta, theo mấy người đã triệt để đã mất đi đối với hiện thực ý thức, bọn hắn cũng đang từng bước đi hướng tử vong. Khi ba, cốc cốc cốc, cô khâu địa chỉ bên trên truyền đến cái kia từng tiếng kim loại va chạm âm thanh, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết càng là khoa trương. Sắc bén bấy răng cưa không chút khách khí trúng đích ba người. Những này bấy răng cưa kích cỡ cũng không nhỏ à, lại số lượng rất nhiều, trong đó một người vận khí tương đương không tốt trực tiếp bị kẹp đến mặt, nửa gương mặt tựa hồ đều nhanh muốn bị kẹp xuống tới. Trước mắt phân cảnh có thể nói là tương đương khủng bố. Liền ngay cả Diệp Phi Bạch cũng không có nghĩ đến vì sao nơi đây vậy mà cất giấu như vậy nhiều cạm bẫy, ba người trên thân bấy răng cưa tối thiểu đã có hơn 10 nói. Trong đó một người trung niên đã bị kẹp đến yếu hại bỏ mình. Tên kia tiểu tử thương thế ngược lại là không có gì vết thương chí mạng, chẳng qua là xương bắp chân cùng trên cánh tay xương cốt bị khoa trương lực đạo kẹp chặt nứt ra. Mà tên kia lão đầu tử bắp đùi tựa hồ đã bị bắt thú kẹp xuyên qua, tựa hồ là thương tổn tới động mạch. Khoa trương chảy máu lượng chỉ chốc lát liền thấm ướt bên người tất cả cỏ khô, nhìn qua đã là không còn sống lâu nữa. Hô. Diệp Phi Bạch lúc này cũng rốt cục thở dài một hơi, nguy cơ tạm thời là giải trừ, bây giờ trọng yếu nhất chính là tránh thoát mình nửa người dưới bây răng cưa. Có chữa trị kỹ năng ra thân mình cũng sẽ không có cái gì trở ngại, dù sao không phải cái gì vết thương chí mạng. Làm sao nhưng căn bản không sử dụng ra được bất kỳ khí lực, mình cũng căn bản không quay được thân. Đây sợ là muốn chờ cứu viện. Meo. Vương hừ hừ hừ. Chít chít chít. Tiểu thất cùng tiểu miên hoa trong mắt tất cả đều là lo lắng cùng đau lòng, hận không thể giúp Hắc Miêu gánh chịu phần này đau đớn. Ai nha, ta không sao, cảnh sát đợi chút nữa liền tìm đến chúng ta. Thế nào? Hai người các ngươi còn không rõ ràng lắm thân thể ta bao nhiêu lợi hại, cướp đều đối với ta vô dụng tốt ta. Meo meo nhẫn. Diệp Phi Bạch cố ý lớn tiếng chú lên, tựa hồ muốn để tiểu thất cùng miên hoa không cần lo lắng mình. Vung. Chít chít chít. Nhưng cái này lại làm sao khả năng không lo lắng đâu. Cuồng bạo ngược lại là làm lạnh tốt, không biết có thể tới hay không chút khí lực. Meo. Cuồng bạo. Ngay tại cuồng bạo kỹ năng phát động trong nháy mắt, Diệp Phi Bạch bắp đùi máu vết thương dịch vẩy ra, thể nội tạng khí chảy máu cũng biến thành máu tăng vọt. Tựa hồ lúc này mình thân thể căn bản là không thể chèo chống huyết dịch của mình tốc độ chảy. Doa đến Diệp Phi Bạch vội vàng đem kỹ năng hủy bỏ. Thấy tiểu thất cùng tiểu miên hoa kem chút không có bị hù chết. Không có ý tứ, ta giống như có chút đánh giá cao ta, ha ha ha. Meo. Hừ hừ hừ. Chít chít chít. Mà cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, bên hai lại vang lên từng đợt tích 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 tiếng cảnh báo. Diệp Phi Bạch quay đầu nhìn lại. Âm thanh tựa hồ là từ tên kia sắp chết lao đầu tử trên thân chuyển đến. Tựa như là thủ đoạn. Meo. Thấy rõ. Xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, Diệp Phi Bạch có thể nhìn thấy lao đầu tử trên cổ tay tựa hồ mang theo chức năng đồng hồ điện tử. Chí năng đồng hồ điện tử lúc này tựa hồ có thể phát giác được lao đầu tử nhịp tim đang tại điên cuồng hạ xuống, truyền đến một đạo lại một đạo còi báo động. Đồng hồ liều mạng chấn động, sau đó càng là truyền đến một đạo nhắc nhở. Kiểm tra ngài nhịp tim đang tại hạ xuống, đang tại bấm khẩn cấp người liên hệ. Lao đầu tử mặc dù bị dày vò đến ý thức mông lung, nhưng nghe đạo này tin tức, tựa hồ giống như là nghe được tử vong thẩm phán, miệng mở rộng muốn nói cái gì. Diệp Phi Bạch meo lại meo meo mắt, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đọc tâm. Ngay tại Diệp Phi Bạch đọc được lão đầu tử nội tâm hình ảnh thời điểm, trong đầu vang một cái trực tiếp nổ tung. Nhưng kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Nhìn lão đầu tử đồng hồ bên trên biểu hiện, nhịp tim 45-38. Thử một cái. Tiểu thật. Meo. Go go. Tiểu thất nghe Diệp Phi Bạch lo lắng chú lên, tựa hồ là ý thức được Hắc Miêu nghĩ đến biện pháp. Ngươi thất thần làm gì a? Nhanh đi tìm một chút cứu binh. Meo meo meo. Không nghĩ tới là Hắc Miêu tựa hồ đang tại hướng mình truyền đạt rút lui chỉ lệnh. Vương hừ hừ. Tiểu thất lập tức máy bay thai, Tiểu Miên Hoa cũng là chít 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 kêu không quá nguyện ý rời đi. Các ngươi nhanh đi, nếu không thì muốn nhìn ta đổ máu lưu chết. Meo meo. Vương. Tiểu thất rất là xoắn xuýt, bất quá tại Diệp Phi Bạch biểu đạt nhiều lần về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lui lại. Sau đó dựa theo đường cũ trở về. Chạy trước tiểu thất liền ngừng lại, đần độn ánh mắt quay đầu nhìn về phía Diệp Phi Bạch tựa hồ là ý thức được cái gì. Nhanh đi. Ra muốn chết ngươi không biết ta, có muốn hay không cứu ta. Meo meo meo. Tại Diệp Phi Bạch hung dữ thúc giục phía dưới, tiểu thất lúc này mới không quay đầu xông ra sân động. Trong đầu đã bắt đầu quy hoạch lên đi tìm cứu binh lộ tuyến, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất tìm tới người đến giúp đỡ Diệp Phi Bạch. Sơn động bên trong, Diệp Phi Bạch hồi tưởng đến lúc ấy gặp phải tiểu thất giờ phân cảnh. Người ánh mắt này vẫn là ngốc như vậy a. Meo. Hệ thống, ngươi cũng thật mẹ hắn hố, ngươi nói ngươi đây meo nước tiểu quỷ phản phàm là cải tiên một cái ta chẳng phải có thể đi ra ngoài. Càng muốn dùng nước tiểu. Lao tử hiện tại cũng không có a. Kiểm tra ký chủ tham dự một trận ma truy tổ chức đã kết án. Đang hành động mà biểu hiện xuất sắc, nghị cách cứu viện ra 118 tên thôn dân, 5 tên chống ma truy cảnh. Diệp Phi Bạch bất đắc dĩ lắc lắc meo meo đầu. Bây giờ nghe những này cũng vô ích. Lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến yếu ớt tiếng chuông. Nhìn lão đầu tử đồng hồ bên trên đã về không nhịp tim, Diệp Phi Bạch dứt khoát nhắm mắt lại. Lần này, ngươi sinh, ta chết. Đang liều mạng ở trong rừng phi nước đại tiểu thất. Ầm ầm. Bên hai lập tức truyền đến một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Doa đến nó cùng Tiểu Miên Hoa không khỏi co rụt lại cái đầu. Tùy theo mà đến chính là cái kia đá rơi sụp đổ âm thanh. Tiểu thất đột nhiên quay đầu, đần độn ánh mắt tại thời khắc này thậm chí đều thanh tịnh đi qua. Nhìn về phía truyền đến động tĩnh phương hướng, phảng phất là ý thức được cái gì. Giờ khắc này, nó không quan tâm, liều mạng thay đổi phương hướng, hướng về Diệp Phi Bạch vị trí chạy tới. Gâu gâu gâu. Sơn lâm bên trong, truyền đến từng đợt chó sủa. Giờ khắc này nó tựa hồ tại liều mạng hô hoán mình cộng sự. Chương 173, ngốc chó, đã lâu không gặp, đại kết cục. Ngọn núi sụp đổ, đá vụn thành đống. Ba chiếc máy xúc giới không biết ngày đêm thay ca đào móc. Đến từ các nơi đám công nhân, bọn hắn tự phát tổ chức tiến về hiện trường, hết ngày dài lại đêm thâu không trả giá lao động. Sơn lâm bên trong khắp nơi có thể thấy được bảy đầy hoa tươi. Tiểu thất ghé vào trên đồng cỏ, phun đầu lưỡi lớn thở hổn hển. Một đôi chảo chảo sớm đã là bị núi đá mài đến máu thịt bé bét. Tiểu thất, nửa tháng, hôm nay tiếp ngươi quay về. Nói đến bên miệng, Lý Hạo nghẹn nào, không có tiếp tục nói hết. Gâu gâu ông. Tiểu thất nghe nói như thế đột nhiên đứng lên đến, dùng bị băng bó một lần lại một lần móng vuốt đạp trên mặt đất. Trước đó một tia mệt mỏi tựa hồ chưa bao giờ có, cậu tử tương đương tỉnh thần gâu gâu kêu to. Tựa hồ muốn nói cho Lý Hạo mình cũng không mệt mỏi, mình cũng không sợ đau. Lý Hạo vỗ bờ gờ đầu to, cái mũi mỏi nhừ, chầm nửa ngày mới nói ra một câu. Ngốc chó, ta cùng ngươi. Một cái màu trắng con chuột quét kho thóc đứng tại Lý Hạo đầu vai, nó ngơ ngác ngây ngốc nhìn về phía đây một mảnh sụp đổ bị bùn đất đá vụn vùi lấp phế tích, tựa hồ đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Nhìn Lý Hạo đưa tới quả hạch, ngậm mấy quả thả vào quai hàm bên trong. Chi 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 chi. Tiểu Miên Hoa giữ vững tinh thần, chít chít trực thiếu, tựa hồ tại thúc giục Lý Hạo. Biết rồi, đi thôi tiểu thất. Một người một chó một chuột còn không có nghỉ ngơi bao lâu, lại xông về trong một vùng phế tích. Uy, ngươi tốt xấu trước hết để cho tiểu thất uống chút nước a. Chu Vũ Hân bưng một chậu đánh tới dòng suối hô to lấy, làm gì được đến lại là tiểu thất cự tuyệt gâu gâu gọi. Không biết qua bao lâu, một chỗ trong sân thôn, có như vậy 8 con chó cỏ. Bọn chúng mỗi ngày đều tại lao ngoại ngoại ra tập hợp, mỗi ngày đều đang huấn luyện, nhưng lại đợi không được cái kia quen thuộc cảm giác, không gặp được cái kia quen thuộc cộng sự. Các ngươi cái này mỗi ngày liền biết đánh nhau, từng ngày càng ăn càng nhiều. Ngoại ngoại đều nhanh nuôi không nổi các ngươi. Đen, ăn cơm đi. Gâu gâu gông. Nga ô. Nạp Dương dừng mưa. Bên hồ, hộ lâm viên nhóm đang mang theo đại bố cùng Nạp ra xuống nước tắm rửa. Ngày bình thường thích nhất chơi nước một voi một chó, làm thế nào cũng để không nổi tinh thần đến. Cậu tử nhìn về phía trong nước cái bóng, lại có chút sững sờ. Đại bố, ngươi làm một cái cho ấy, đừng cả ngày tâm sự nặng nề, ngươi đến cùng làm sao? Còn có ngươi A Nạp ra, trước đó không phải thích nhất chơi nước sao, hiện tại làm sao liền tắm rửa đều chẳng muốn rửa. Lão gia tử cùng mấy vị hộ lâm viên bất đắc dĩ lắc đầu, không biết bọn chúng gần đây đến cùng là thế nào. Nạp Nam Châu tự trị trên không, một đầu ưng ngỗng rời đi quen thuộc địa vực, lúc này đang tại lạ lẫm bầu trời bay lượn. Ngâm ưng, ưng tiếng khóc vang vọng trời xanh, tựa hồ là đang hô hoán ai, một đôi mắt ưng tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Nó cũng không biết mình vì sao biết bay đến nơi đây. Có lẽ là bởi vì tối tăm bên trong đám cộng sự chỉ dẫn, có lẽ cũng chỉ là bởi vì vùng trời này càng làm một chút á kinh hải thành phố. Biển Dương khu, một chỗ bãi cát. Nơi này để đó sống động âm nhạc, xây dựng sân khấu, lóe ra ánh đèn, bốn phía càng là tràn ngập rượu cồn khí tức. Vốn là vui vui sướng sướng âm nhạc tiết. Nhưng lúc này bãi cát bên cạnh trên đường lại đậu đầy hơn 20 chiếc xe cứu thương, thậm chí còn có liên tục không ngừng xe cứu thương chạy đến. Trên bờ cát càng là tràn đầy mùi máu tanh hôn tạp nôn. Mặc áo tắm đẹp nam mỹ nhân sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tóc ấu ngã xuống trên bờ cát. Đây là một trận trước đó chưa từng có quy mô khổng lồ đầu độc vụ án, thậm chí đã bị cục công an định nghĩa vì tập kích khủng bố. Lại chúng nhân viên cảnh sát còn tại âm nhạc tiết nhiều chỗ phát hiện giống như ác ma mắt tiêu chí. Đây đạo tiêu chí đối với kinh hải ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Cách nơi khởi nguồn một cây số bên ngoài một chỗ trong rừng mưa, đang tại diễn ra vừa ra kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Gâu gâu gông. Làm tốt lắm tiểu thất. Một cái thân mang chế phục chó nghiệp vụ thành công đem một tên kẻ tình nghi bộ nào. Lôi Vạn Quân vội vàng vọt lên, trực tiếp cho kẻ tình nghi còn lại. Người này một thân thẳng hề trang phục, bị đồ hoa khuôn mặt phía trên thấy không rõ tướng mạo. Có bốn tên kẻ tình nghi chạy trốn tới ta vị trí rừng mưa bên trong, đã bắt một tên, cần. Lôi Vạn Quân vội vàng thông qua cảnh dụng đầu cuối liên lạc mình đồng đội. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời. Phanh. Lôi Vạn Quân chỉ cảm thấy sau cái cổ tựa hồ bị cái gì kim loại vật đâm vào trong thịt. Một giây sau cường độ cao dòng điện trong nháy mắt đánh tới. Cả người trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc ngã trên mặt đất, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Ngay tại Lôi Vạn Quân sau lưng, một tên khác thẳng hề trang phục trong tay người đang cầm lấy một thanh súng bắn điện, điên cuồng án lấy phóng điện có súng. Mà một bên trong đùi có hai gã khác cầm trong tay súy côn cái mũi đỏ thẳng hề chui ra. Hai người giơ cây gậy trực tiếp liền chuẩn bị hướng phía Lôi Vạn Quân đầu người gõ đi. Vung. Tiểu thất một tiếng nộ hào, trực tiếp hướng về kia tên súy côn thẳng hề vọt tới. Dọa đến hai tên thẳng hề đem súy côn che ở trước người, liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới cách xa Lôi Vạn Quân. Tiểu thất nhưng là vội vàng bảo hộ ở ngã xuống đất cảnh viên trước người. Tên đưa tay cầm súng bắn điện nam nhân thấy Lôi Vạn Quân đã mất đi ý thức, lúc này mới vứt bỏ súng bắn điện từ bên hông lấy ra một thanh kiêu đao. Bá. Sắc bén lưỡi đao bắn ra ngoài. Đem đây cho giết. Không phải ai cũng đừng nghĩ chạy. Ba người không chút do dự trực tiếp hướng về tiểu thất vọt tới, súy côn cùng đao thẳng đến tiểu thất yếu hại. Vũ khí áp chế dưới, tiểu thất chỉ có thể là tuần tự lui tránh né ba người công kích. Ba người thấy thế cũng là lướt nhau, tựa hồ phát giác được cái này chó nghiệp vụ có chút không giống, nó tốc độ quả là nhanh đến có chút dọa người. Mặc dù tiểu thất sẽ không bị bọn hắn làm mê, ị thương, nhưng là muốn giải quyết cầm trong tay vũ khí lạnh ba người vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng cũng đúng lúc này, tiểu thất không hiểu cảm thấy mình huyết mạch bành trướng, trên thân cơ bắp tựa hồ đều tại bành trướng. Phản phất là có được dùng không hết lực lượng, thị giác thính giác lực phản ứng đều đang không ngừng thăng cấp, loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Không chỉ như thế, tiểu thất trên đầu một cái con chuột quét kho thóc cũng là loại cảm giác này. Dùng mãi không cạn khí lực, toàn thân thể chất đều chiếm được gấp bội thăng cấp. Vung, tiểu thất ánh mắt hung ác lên. Lúc này, chích chích chích, chó trên đầu đột nhiên nhảy ra một đạo bạch đoàn, một giây sau đây đạo bạch đoàn liền hướng phía trong đó một người vọt tới, tốc độ nhanh chóng để người căn bản là phản ứng không qua được. Đây là vật gì? Một giây sau, trong đó một người liền đau đến tại chỗ kêu to, liều mạng cú sốc muốn đem trên thân đồ vật bỏ rơi đến. Tiểu thất tốc độ càng là dọa người. Ánh mắt mới rời khỏi mấy giây, cái kia đại cầu tử liền không thấy bóng dáng. Con chó kia đâu? Không, không biết ta. Vương ba. Theo tiểu thất bắt đầu triển khai công kích, khủng bố áp chế lực để ba người run rẩy, cái này chó nghiệp vụ lực lượng càng là đổi mới bọn hắn nhận biết. Quái vật. Đơn giản đó là quái vật a. Chỉ chốc lát, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Một chó một chuột liếc nhau, bởi vì bọn chúng trên thân cố lực lượng kia tựa hồ còn không có biến mất. Mà đúng lúc này, một bên trong bụi cỏ lại truyền đến từng đợt động tĩnh. Nghe không tệ không tệ, xem ra đây đoàn đội cuồng bạo vẫn là như bài a. Đáng tiếc mấy người kia chỉ là tay buôn ma túy, cùng cái kia tập kích khủng bố không có gì liên quan. Meo, meo meo meo. Nghe được đây quen thuộc âm thanh, tiểu thất sửng sờ ngay tại chỗ, nó thậm chí cũng không dám quay người, sợ là mình ảo giác. Nhưng theo cái kia quen thuộc khí tức chậm rãi xuất hiện, tiểu thất chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một cái màu đen mèo nhà lông ngắn lung lay cái đuôi ngồi ở trước mắt. Ngốc chó, đã lâu không gặp. Meo. Tiểu thất sửng sốt nửa ngày. Vương hừ hừ. Gâu gâu gông. Nó cái đuôi liều mạng đông đưa, giờ khắc này tiểu thất trong mắt tựa hồ có ánh sáng. Tựa như là lần đầu tiên gặp mặt như vậy, nó lại hướng ta lao đến. 3. Quyển sách xong. Bản hoàn tất cảm nghĩ ở phía sau trang. Hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này cũng bồi mọi người sắp 3 tháng rồi à, mặc dù thành tích không phải rất tốt, cả chua cho lượng cũng vô cùng bình thường, nhưng mỗi ngày tan sở về nhà vô luận rất chết đều đang vì yêu phát điện, mỗi ngày nhìn thấy mọi người sinh động đánh giá, kỳ thực thật không bỏ được quyển canh hoàn tất, tại nơi này thật phi thường cảm tạ ta tất cả độc giả. Có thể có chút độc giả cùng tác giả sẽ cảm thấy ta quyển sách này thành tích vẫn được, nhưng người có chí riêng a. Quyển sách này thành tích có thể là ta viết sách bên trong kém cỏi nhất, thậm chí không kịp trước đó sách 1 phần 10, nhưng lại là ta viết nhất nghiêm túc một bản. Bởi vì mỗi ngày xem lại các ngươi bình luận thật biết rất vui vẻ, cảm giác tựa như là mình bằng hữu một dạng, đáng tiếc đầu nhập thời gian không nổi lên được một điểm bọt nước, bất quá lại để ta làm quen rất nhiều cả chùa độc giả, tại nơi này cảm tạ các ngươi làm bạn. Quyển sách này kết thúc, nhưng dị thú văn thật để ta mê muội, ta cũng coi là cùng dị thú văn đòn khiêng lên, lập chí viết ra bản dị thú nộ khoản. Sang năm cố lên.